Chương 315, đương đại ma sư Hứa Giang Tiên, canh thịt dê. Chương 315, đương đại ma sư Hứa Giang Tiên, canh thịt dê. Thẩm Khoan nhìn xem trung niên nam tử cũng không thèm để ý, tựa hồ cũng không nguyện ý phản ứng chính mình, hắn không có tự chuốc nhục nhã. Biện Kinh đều biết rõ Huyết Nguyệt Đường là một đám tên điên, chỉ cần ra giá đúng chỗ, đừng nói là chín đại họ, liền xem như thư viện phu tử, bọn hắn bọn này vô pháp vô thiên gia hỏa cũng dám xuất thủ. Năm đó Huyết Nguyệt Đường liền từng tại trước mặt mọi người ám sát qua thư viện Tam Tiên Sinh, chấn động toàn bộ Biện Kinh. Kém một chút Huyết Nguyệt Đường bị nổ tận gốc. Thẩm Khoan cũng không muốn cùng Huyết Nguyệt Đường dính líu quan hệ. Huyết Nguyệt Đường sát thủ chia làm ba ngăn, nhất phía trên là Huyết Nguyệt, bọn hắn yêu bài là một cái đỏ như máu khuyên thai ngọc, trong đó tu vi cao nhất có võ đạo thượng tam cảnh, nguyên thần tu sĩ bên trong nhóm lửa thần hỏa người. Thứ hai ngăn là bằng sắt yêu bài, thuộc về cái này thứ hai ngăn đều là võ đạo trung tam cảnh cùng nguyên thần tu luyện nhóm lửa thần hỏa phía dưới. Hắn nghĩ đến hẳn là tu vi không khác mình là mấy. Thẩm Khoan ánh mắt tại trung niên nam tử trong tay thiết chất yêu bài trên dừng lại chốc lát, xem ra đối diện là thứ hai ngăn sát thủ, có thể mời được người này. Nghĩ đến vị kia tạm nhân phượng không ít ra giá tiền. Thẩm Khoan hiếu kỳ chính là, không phải nói Huyết Nguyệt Đường sát thủ đều là một thân áo đen. Cái này trung niên nam tử một bộ áo bào trắng, hất lên trắng như tuyết áo lông, cổ áo trắng như tuyết cổ áo, có phải hay không quá chiêu diêu chút? Ngược lại không giống một vị sát thủ, ngược lại giống một vị chín đại họ bên trong nhàn hạ lao ra. Thẩm Khoan lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Hắn chỉ là đến giết Tạ Quan, còn lại sự tình hắn không muốn lẫn vào. Thẩm Khoan chính chuẩn bị tìm một chỗ ẩn thân, yên lặng chờ Tạ Quan đến. Lúc này, trung niên nam tử ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng phun ra một lời, cười nói, đến đều tới, giấu đầu lộ đuôi là có ý gì? Thẩm Khoan nghi hoặc, hẳn là chung quanh còn có người. Trong lòng của hắn run lên, mi tâm tinh văn có chút lấp lóe, kia là hắn nguyên thần cảnh giới thứ 6 thần dị tiêu chí, có thể để cho hắn cảm giác được chung quanh biến hóa rất nhỏ cùng ẩn tàng khí tức. Hắn cấp tốc nhìn quanh chu vi, chung quanh chỉ có gió lay động rừng trúc tiếng xào xạc, ánh trăng như thanh huy đồng dạng buông xuống, chỉ có nhẹ nhàng vung vẩy bơi ngựa thanh âm, hoặc ngựa đánh ra phát ra tiếng phì phì trong núi. Nơi nào có người nào? Thẩm Khoan cũng hoài nghi trung niên nam tử cố ý lừa gạt hắn. Trung niên nam tử nhìn xem một chỗ toa xe, người còn không ra, hẳn là muốn ta đi mời. Thẩm Khoan cũng thuận ánh mắt nhìn, một cái lao giả sử bắt đầu trượng đi ra. Lao nhân râu tóc đều trắng, dáng vóc còn xuống, một cái ống quần trống rỗng. Thẩm Khoan không khỏi giật mình, người này khi nào xuất hiện ở chỗ này, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Đáng sợ nhất là, người này hẳn là võ giả, khí tức lại như là người bình thường. Thẩm Khoan đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là người này là thượng tam cảnh võ giả. Không khỏi có chút lớn mồ hôi lâm ly. Tương phản, quẹ chân lão nhân lại là ánh mắt chăm chú nhìn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thần sắc bình thản, một đôi mắt dù bận ung dung nhìn lại. Lão nhân là từ Tô phủ mà đến, thủ Tô cảnh phân phó, tại Tạ phủ phục sát Tạ quan thường lao thường kỳ. Thế nhưng là, Tạ quan nửa tháng này đến nay chưa từng ra Tạ phủ, Tạ phủ có Tạ Hưởng tại, hắn tự nhiên không dám mạnh mẽ xông vào Tạ phủ. Một mực kéo tới hôm nay, hắn chờ ở ba nhà xe ngựa khu vực cần phải đi qua, mà còn chờ Tạ Hưởng bọn người tiến vào Tây Sương lâu mới xuất hiện. Thường kỳ ánh mắt nghiêm trọng, đối diện trung niên nam tử lấy hắn tu vi vậy mà nhìn chi không phá. Hắn nhưng là võ đạo cửu cảnh, tuy là bị trọng thương, cảnh giới cùng ánh mắt vẫn còn ở đó. Quẹ chân lão nhân trong mắt, nam tử đối diện toàn thân trên dưới đều để lộ ra vô số sơ hở. Thế nhưng là, tâm thần đã cho hắn cảnh báo, nếu là xuất thủ, chỉ sợ sẽ có tính mạng mà lo lắng, hắn cảnh giới này võ phu, tâm tùy ý chuyển ở giữa tâm thần như là nổi trống. Cái này như thế nào khả năng? Hắn đưa thân qua võ đạo cửu cảnh tuyển đan đã từng được chứng kiến phía trên phong cảnh. Tự nhiên biết rõ, võ đạo cửu cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Cửu cảnh phía trên còn có tam trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều như là bắt cảnh phá cửu cảnh đồng dạng gian nan. Biện Kinh cái gì thời điểm có cao thủ như thế? Thường lão vừa mới nghe nói, người này xuất từ Huyết Nguyệt Đường, Huyết Nguyệt Đường đại đương gia, hắn đi theo lão gia còn gặp qua người này, là một vị hồng y nữ tử. Tuyệt không phải trước mắt người này. Trung niên nam tử cười nói, hẳn là ngươi giết nơi đây những người này a. Thẩm Khoan sắc mặt không tốt, tựa hồ cục diện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nơi đây không chỉ có Huyết Nguyệt Đường sát thủ, còn có vị này không rõ lai lịch lão giả. Hắn có chút hối hận hôm nay quyết định, nói không chừng quấn vào Biện Kinh đại nhân vật đánh cờ bên trong. Quẹ chân lão nhân giữ im lặng. Hắn tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tại hai người chưa tới thời điểm, đã đem nơi đây người mã phu, hạ người toàn bộ giết chết. Lão gia muốn giết Tạ quan sự tình tự nhiên không thể bại lộ, người biết đến càng ít càng tốt. Trung niên nam tử thản nhiên nói, đương nhiên, những chuyện này không có quan hệ gì với ta, chỉ cần các ngươi không ngăn con đường của ta là được rồi. Hắn nhìn về phía lão giả quẹ rơi một chân, có chút hiếu kỳ nói, võ đạo cửu cảnh đã có thể nhục bách cốt, gãy chi tái sinh, ngươi là chọc người nào, trong đó đao ý trực tiếp chặt đứt toàn bộ sinh cơ. Nếu không phải bỏ rơi này chân, sợ là khó đảm bảo tính mạng, cái này thiên hạ có như thế đao ý người, ngược lại để ta nhớ tới một người. Thường kỳ trong lòng giật mình, càng phát ra xác định đối diện lai lịch người này bất phàm, có thể nhẹ nhõm nhìn thấu chính mình trọng thương nơi phát ra, còn có thể buông lòng nói ra bản thân võ đạo cửu cảnh, tựa hồ căn bản không để trong mắt. Quẹ chân lão nhân hít sâu một hơi nói, không biết rõ, các hạ xuống đây này không biết có chuyện gì. Trung niên nam tử cười cười, ta vì sao tới đây, có liên quan gì tới ngươi? Thường lão sắc mặt sững sờ, đã hồi lâu không người nào dám cùng hắn nói như thế. Thẩm Khoan nghe xong hai người đối thoại, gọi thẳng tá môn. Quẹ chân lão nhân lại là võ đạo cửu cảnh, Biện Kinh võ đạo cửu cảnh cũng không có mấy người, đều là có ít cao thủ. Này làm sao liền để hắn đụng phải? Thế nhưng là, một cái cùng quẹ chân lão nhân hình tượng đối được võ đạo cửu phẩm, tựa hồ cũng không có. Thẩm Khoan lúc này bước chân không tự chủ lui về phía sau, ngược lại là nghĩ quay người thoát đi, lại lòng dạ biết rõ, làm như vậy chỉ có một con đường chết. Võ đạo cửu cảnh lấy hắn nguyên thần đệ lục cảnh khai tinh cảnh giới, gần như thế cự ly, sợ là còn chưa đi xa cổ liền bị võ phu bạt gãy, một quyền tại vanh bạo nguyên thần. Thẩm Khoan yên lặng hướng bên cạnh trung niên nam tử dựa vào, nguyên thần tu sĩ sợ nhất cùng võ phu áp sát quá gần. Bọn hắn tu nguyên thần, nhưng so sánh không được cái này võ phu tu tự thần đục thai. Trung niên nam tử nói, các ngươi là giết người mà đến, ta cũng đồng dạng. Thường Lao thăm dò hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử do dự một cái, lắc đầu. Quẻ chân lão nhân cũng là tự biết thân ôn, không nên có câu hỏi này, đi ra ngoài bên ngoài ai nguyện ý dùng tên thật. Trung niên nam tử bỗng nhiên lại cười nói, nam nhi hành tẩu thiên địa, sao lại cần không dám thổ lộ tên thật. Bản tọa Hứa Giang Tiên. Thẩm Khoan nghi hoặc, tên này chữ như thế quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi người này là ai. Người này tuyệt không phải hạng người vô danh, bằng không thì cũng sẽ không như thế tự phụ nói ra danh tự. Chương 315, đương đại ma sư Hứa Giang Tiên, canh thịt dê. Hai chương 315, đương đại ma sư Hứa Giang Tiên, canh thịt dê. Quẻ chân trên mặt lão nhân biến đổi, cả kinh nói, đương đại ma sư, Hứa Giang Tiên. Nghe nói ma sư không phải 20 năm trước tìm tới năm đó phi thăng ma sư hoàng đạo để lại thiên ma sách bản thiếu. Bế quan tu luyện tại trường sinh thiên đại tuyết sơn, lại một mình một người du lịch sông băng Bắc Nguyên chi địa. Đến nay chưa về. Làm sao đột nhiên vào đại tề biệt kinh? Cái gì, ma sư? Thẩm Khoan trên mặt quá sợ hãi, đây chính là 3-40 năm trước liền độc bộ thiên hạ nhân vật. Lại cảm thấy không thể tin. Như thế đại nhân vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Ma sư Hứa Giang Tiên, 20 tuổi liền đã tinh thông ma môn bách gia, năm đó còn cùng Tam Tiên sinh du lịch chư quốc, thậm chí còn tại thư viện tu học qua, chính là thiên hạ nổi danh tông sư. Hứa Giang Tiên cũng là trường sinh tiên quốc sư, chỉnh hợp ma môn còn sót lại chín mạch, ma môn cứ gọi là ma sư. Từ khi ma sư sau khi phi thăng, các đời ma môn thủ lĩnh cũng không hưng gọi ma đế, ma thánh, đều là tự xưng ma sư. Thẩm Khoan không tự chủ được, bước chân lại lặng yên rời về phía quẻ chân lão giả. Ma sư cũng là trong giang hồ tiểu hài dừng khóc nhân vật, trên tay oan hồn sợ chính mình hồn phiên đều không bỏ xuống được. Động một động thủ chỉ chính mình liền hôi phi yên diệt. Thẩm Khoan một mặt đau khổ, hôm nay đi ra ngoài là không thấy hoàng lịch sao? Hứa Giang Tiên nhìn về phía xe ngựa ngoài đỉnh cười nói, chờ người, rốt cuộc đã đến. Ngươi trong xe ngựa ngồi một canh giờ, tiếp tục quan tưởng trong tâm hải trạm yêu kiếm càng là tu hành càng cảm giác mỗi một tấc thời gian đều như thế gấp gáp, không dám có chút lười biếng. Một hàng xe ngựa chậm rãi ngừng lại, ngươi chậm rãi mở mắt ra. Ở ngoài thùng xe lão giả Mã Phu truyền đến nhắc nhở, công tử, chúng ta đến mại điểu, có thể muốn hơi chờ một cái. Mã Phu có chút nóng cắt nói, công tử chờ gấp, qua này cầu lập tức liền tiến Tây Sương lâu. Đà tạ lão nhân gia. Công tử không dám, làm nhục nô tài. Lão giả có chút kỳ quái vị này chính đại họ công tử, thái độ tựa hồ có khác với cái khác bên vang đắc ý thiếu gia. Ngươi nhấc lên màn xe nhìn lại, tại sóng gợn lăn tăn nước sông đối diện, từ xa nhìn lại đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi chân trời, đình đài lầu các liên miên bất tuyệt. Đầu này sông là vượt ngang biện kinh trị thủy, đối diện chính là Tây Sương lâu. Ngươi là lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngươi thường thường ở trong viện thả ra âm thần đứng tại biện kinh cương phong trường không. Ngươi nhìn về phía trước, tại đầu cầu, tựa hồ phía trước nhất xe ngựa dừng ở cầu miệng, có một ung dung hoa quý phu nhân xuống xe, tại một quán nhỏ bên cạnh dừng lại. Bởi vì nữ tử xuống xe, dẫn đến toàn bộ đội xe ngừng lại. Ngươi ngước mắt nhìn về phía mại tiểu đối diện, trong lòng càng cảm giác có một cô mơ hồ bất an. Tiến vào nguyên thần đệ thất cảnh thần du về sau, âm thần đã có thể hư thực chuyển đổi, đối với cái này sâu xa thăm thẳm bên trong thiên ý càng phát ra cảm ứng nhạy cảm. Trước mặt xe ngựa chuyển đến tiếng vang. Hứa phu nhân, mời mọi người ăn canh thịt dê. Mã phu sắc mặt vui mừng nói, Hứa phu nhân, chính là thiện tâm. Ngươi vậy mà không biết Tư Mã gia Hứa phu nhân Tư Mã gia người nào. Ngươi hỏi ý nói, không biết cái này Hứa phu nhân là. Mã phu ngược lại là kỳ quái, mới vừa tới quản sự bàn giao, ngươi là tứ tiểu thư bằng hữu. Làm sao lại không biết do Hứa phu nhân là ai? Hắn cũng không dám thừa nước đục thả câu, đội bằng nói, Hứa phu nhân là Mục Thành tiểu thư mẹ đẻ. Ngươi có chút suy nghĩ, nhớ tới Tạ Nguyên đối như lời ngươi nói, Tư Mã Mục Thành cùng Lý Vũ Đồng là cùng một cái mẫu thân. Đầu tiên là gả vào Lý gia, đằng sau lại tái giá đến Tư Mã gia. Mã phu cảm khái nói, Hứa phu nhân là cái thiện tâm người, Tư Mã người nhà tất cả đều biết, ít có đánh chửi hạ nhân, ngày lễ ngày Tết đều là đối trong viện hạ nhân đưa áo chiếu cố. Bất quá, nghe nói Hứa phu nhân gả vào Tư Mã gia ngược lại là có chút quen co, Hứa phu nhân nguyên bản cũng không phải đại tề người. Ngươi hỏi, không phải đại tề người? Mã phu mặc dù không nguyện ý lắm miệng, dù sao vị này thiếu gia không phải Tư Mã gia người, nếu là truyền bá ra ngoài, sợ là mình cũng phải thụ liên lụy. Chỉ là hắn nhìn vị này thiếu gia, tựa hồ là thủ lễ người, liền thấp giọng nói, nghe trong phủ người nói, Hứa phu nhân tựa hồ là Bắc Phương người, bằng không thì cũng sẽ không thích uống cái này canh thịt dê. Ngươi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, ngươi cũng từ toa xe bên trong đi xuống. Một đôi vợ chồng đẩy canh xe mà tới. Vợ chồng chỉ cảm thấy thán lần này ngược lại là vận khí tốt, thế mà bị Tư Mã gia phu nhân nhìn chúng tự mình canh thịt dê, ném ném hạ trăm lượng bạc ngân, mời người cả xe ăn canh. Một bát đưa tới, có trong xe ngựa quý nhân ghét bỏ không có mớn. Thẳng đến viên đằng sau ngươi chỗ xe ngựa, hai vợ chồng tựa hồ cẩn thận nghiêm túc, đối với Tư Mã gia loại này chính đại họ. Bọn hắn từ trước đến nay đứng xa mà trông. Có chút thật thà hán tử cùng cả người đoạn phong vận phụ nhân, trong tay đưa lên nóng hổi canh thịt dê. Mã phu vội vàng lấy tới, trước đưa cho trong xe ngươi. Thiếu gia, ăn canh không? Tư thái phong vận phu nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đi xuống xe ngựa thiếu gia, ánh mắt khẽ giật mình, hảo hảo khôi ngô thanh tú thiếu niên lang. Đây cũng là chín đại họ công tử ca sao? Nàng lại nghĩ tới vừa mới tại quán nhỏ bên cạnh cái kia thành thục nho nhã trung niên nam tử. Nàng lúc đầu cho là mình ưa thích chính là trầm ổn nam nhân, nghĩ không ra chính mình chỉ là ưa thích đẹp mắt. Bất quá, nếu để cho nàng đến tuyển, hắn khẳng định là tuyển tên kia trung niên nam tử, dù sao trung niên nam nhân càng là thương người. Người bưng lên canh thịt dê uống mấy ngụm, ánh mắt bên trong có quang mang trong suốt một dạng, như có điều suy nghĩ nhìn hai vợ chồng, nói một tiếng, đà tạ phu nhân. Phu nhân thụ sủng nhược kinh, thế nhưng là chưa từng có người nào dạng này kêu lên nàng. Mã phu lão giả ngược lại là nhiều muốn mấy bát, thời tiết lạnh, muốn đủ ấm thân thể. Trước mặt đội xe lại truyền tới thanh âm, trước mặt xe ngựa bắt đầu xê dịch. Vợ chồng đội vàng hai người đứng tại bên đường, cùng tiễn xe ngựa rời đi. Chất phát hán tử trong lòng chỉ muốn, hôm nay thu nhập trong túi bạc, theo kịp hơn 2 tháng thu nhập, sắc mặt không giấu được vui mừng. Hôm nay canh thịt dê cùng hỗn độn đều bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại mấy phần chè trôi nước, cũng kiếm không được mấy cái bạc. Thật thà hán tử thăm dò hỏi, nương tử, hôm nay thu còn sao? Phụ nhân nghĩ nghĩ, nhớ tới quán nhỏ bên cạnh trung niên nam tử, còn có vừa mới thiếu niên. Người cái này ma quỷ, không phải muốn đi quần phương yến sao? Chất phát nam tử không dám nói tiếp. Thu thập sạp hàng, chúng ta đi quần phương yến. Chất phát hán tử vội vàng cười một tiếng. Nương tử, vậy thì tốt quá. Chúng ta đừng lầm canh giờ. Hai vợ chồng chỉnh đốn xuống sạp hàng, thuận lại kiểu mà đi. Lúc này, ngươi ngồi xe ngựa đi qua lại kiểu. Ngươi nhấc lên màn xe, nhìn xem trước mặt quan sai một mực cung kính tránh ra hai bên. Tư mã ra xe ngựa, quan lại kiểu thuận thế tiến vào tư mã ra xe ngựa đỉnh. Trước mặt xe ngựa cũng là chậm rãi đi vào, chỉ để lại đằng sau mấy chiếc xe ngựa còn tại chở phía sau. Tựa hồ là hôm nay xe ngựa quá nhiều, xe ngựa đỉnh không bỏ xuống được. Mã phu phàn nàn một tiếng, trong phủ sớm có an bài xe ngựa đủ, mấy cái này tiểu thư thiếu gia vẫn là tự chuẩn bị lập tức xe. Hắn lại hỏi, thiếu gia là chờ một hồi vẫn là xuống xe? Chương 316, Hoàng Kim gia tộc, một tiếng Phật hiệu. Một, chương 316, Hoàng Kim gia tộc, một tiếng Phật hiệu. Một, xe ngựa đã chậm rãi đi qua đại kiều, ở chỗ này xuống xe ngựa, đi Tây Dương lâu đã là không xa. Người nhấc lên màn xe, nhìn về phía trước xe ngựa đã lái vào tư mã ra xe ngựa. Chỉ để lại các ngươi đằng sau hai chiếc bởi vì không có vị trí mà không cách nào đặt xe ngựa chờ ở bên ngoài. Ngược lại là có chút xấu hổ. Mã phu lúc này mới có như thế hỏi một chút. Người có chút suy nghĩ, đối mặt việc này. Người quyết định. Một, xuống xe đi hướng Tây Sương Lâu. Nhắc nhở, có khả năng sẽ bị lan đến gần việc này kiện bên trong, triển lộ tu vi, người bất lợi. Hai, ở chỗ này chờ đợi. Nhắc nhở, có khả năng thu nhận tai họa. Ba, xuống xe đi hướng tư mã ra xe ngựa. Nhắc nhở, thập tử vô sinh. Bốn, đi hướng tạ ra xe ngựa. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Năm, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh phía trên thổ lộ ra hào quang vạn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên 5 cái tuyển hạng, nhất là tuyển hạng 3, đi tư mã ra xe ngựa bên trong, chính là thập tử vô sinh chi cục. Bài xuất rơi cái cuối cùng tự mình tham dự. Còn lại tuyển hạng từ nhắc nhở đến xem, chỉ có tuyển hạng 4 là thích hợp nhất. Du khách hiện tại cũng không dám qua loa, mô phỏng đến bây giờ đã bắt đầu tập trung tinh thần, lần này quần phương yến nhảy ra tuyển hạng thế nhưng là nhiều như thế. Cái này còn không có tiến quần phương yến, chính là một cái nho nhỏ ngồi xe xuống xe sự tình, đều có nguy cơ sinh tử. Du khách trực tiếp lựa chọn, muốn đi hướng tạ ra xe ngựa. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ngươi cười nói, trực tiếp nhập tạ ra xe ngựa bên trong chính là Mã phu sướng sở, đi hướng tạ ra. Tạ tên tạ quan. Mã phu bừng tỉnh, nguyên lai là tạ ra thiếu gia. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại, đi hướng cùng tư mã ra vị trí tương đối xa tạ ra xe ngựa bên trong. Ra phía trước không có đi vào trong xe ngựa, một đôi thon dài ngọc thủ nhấc lên màn xe, lộ ra một đôi như thu thủy đồng dạng các mắt, nhìn phía sau xe ngựa rời đi. Đôi này đôi mắt đẹp có chút trầm tư, liền cũng không có để ý, nhẹ nhàng hạ màn xe xuống. Kỳ dị là, chiếc xe ngựa này trước mặt Mã phu, hai mắt tĩnh mịch tất cả đều là tròng trắng mắt. Sắc mặt mạch máu gân xanh dữ tợn, miệng thật to mở ra, cả người như là thây khô. Mã phu lái xe tiến lên tạ ra xe ngựa bên trong, chống trải dưới ánh trăng, từng chiếc xe ngựa bày ra yên tĩnh, có vẻ hơi quỷ dị. Thực sự quá mức yên tĩnh, không thích hợp. Mã phu đều có chút nhíu mày, làm sao có thể như thế im ắng? Hắn kéo dừng ngựa xe, suy ngơi ánh mắt mi tâm xuất hiện tinh văn, nguyên thần cảm ứng đến chu vi, cũng là không khỏi cũng là khẽ giật mình. Trung quanh xe lập tức Mã phu đều là toàn bộ chết đi, mà lại kẻ giết người tựa hồ không có che giấu mục đích, đều là bị thụ nội thương nghiêm trọng, tâm mạch bị đánh chết tươi. Không một người sống. Tạ gia Sa phu cùng hạ người toàn bộ chết rồi, trong đó còn có người quen. Bất quá, trong đó không có phu nhân, tiểu thư, thậm chí đều không có để ý sự tình các viện đại nha hoàn, đều là hạ nhân tôi tớ, nha hoàn. Mã phu tựa hồ là phát hiện cái gì, biến sắc, cả khuôn mặt đều là thần sắc. Hắn ngữ khí khủng hoảng, roi ngựa trong tay đều rơi trên mặt đất, chết. Người. Mã phu toàn bộ cuống họng cũng giống như bị kẹt lại, hắn tại biện kinh tư mã gia nhiều năm, cái gì thời điểm đi ra loại chuyện này. Một đạo thanh âm bình tĩnh đánh gãy hắn, trước đừng hoảng hốt. Đưa xe ngựa bỏ vào. Mã phu lại có chút không dám, bên trong đều là người chết. Thiếu gia, hạ nhân có chút sợ. Thiếu niên từ toa xe đi đến xe ngựa chỗ, dùng tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên đất roi ngựa bị hút lên giữ tại trong tay, nhẹ nhàng co lại ngựa, đem xe ngựa dừng ở chuồng ngựa bên trong. Lão giả nhìn xem thiếu niên bên mặt bình tĩnh như trước, xử sự thong dong, nội tâm lúc này mới yên ổn hạ chút. Người sắp xếp cẩn thận xe ngựa về sau, liền không tiếp tục động. Lão giả nhìn xem chung quanh đều là thi thể, không ít toa xe bên trong phía dưới đều chảy xuống máu loãng. Trong không khí bắt đầu tung bay mùi máu tươi. hắn chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, đã hoàn toàn đã mất đi chủ tâm cốt. Tiểu lão nhi thế nhưng là bên trên có lão mẫu, dưới có tiểu nhi, ngươi nhìn nhiều hắn một chút, hắn cái thanh này niên kỷ từ đâu tới lão mẫu? Sa Phu rốt cục sau khi ổn định tâm thần, thần sắc khẩn trương nói, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đi gọi trong phủ hộ viện, vẫn là đi thư viện vẫn là quan phủ? Ngươi nhìn xem chung quanh xe ngựa, cùng chân trời ánh trăng nói, chờ. Hung thủ còn tại phụ cận, nước xa không cứu được lửa gần. Cái gì? Lão giả nghe xong càng là giật mình, thật vất vả quyết định tâm thần, lại là hãi hùng khiếp vía bắt đầu. Ngươi ngồi giao lộ toa bên trong, trong lồng ngực dâng lên một đoàn tinh khí, tiếp tục quan tưởng trong tâm hải trạm yêu kiếm. Gặp đại sự, tâm muốn tĩnh. Mã Phu lão giả cũng là chui vào toa xe bên trong một góc, trốn ở bên trong run lẩy bẩy. Hung hăng cầu phu tử lão nhân ra phù hộ, lại cầu đến mãn thiên thần phật, cuối cùng đều tại bái Yến Vương. Ngươi chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu là thần phật, phu tử, Yến Vương hữu dụng. Trên đời này liền không có cực khổ người. Ngươi xem một chút sắc trời, đã nhanh đến quần phương yến mở thời điểm, nghĩ đến Tạ Nguyên bọn người cũng đã đến. Lúc này, Tư Mã ra xe ngựa bên trong, vừa mới tiến đến Tư Mã ra người, ngoại trừ giữa sân còn thừa lại 6 người, đã toàn bộ chết hết. Hoặc là không thể nói là chết rồi, mà là nửa chết nửa sống. Giữa sân người như là để tuyến con rối bị sống sờ sờ luyện thành thi khôi. Giữa sân chỉ còn lại 6 người, 3 người bị vây quanh ở giữa, còn có 3 người là Tư Mã gia hộ vệ cung phụng, trong đó 2 người là võ đạo trung tam cảnh hảo thủ, mặt khác 1 người là cảnh giới thứ 7 nguyên thần tu sĩ. Bây giờ, trong lòng 3 người chỉ có hàn ý, thần sắc kinh dị, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện một tay phụ sau trung niên nam tử. Bảo hộ phu nhân, tiểu thư. 6 người không dám kinh thường, gắt gao bảo vệ giữa sân trong vòng 3 người. Trung quanh Tư Mã gia hạ nhân đều bị tế luyện thành thi khôi, thân thể bặm mẻo, như là phong ma đồng dạng nhào về phía 6 người. Thẩm Khoan nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nuốt lên nước bọt, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mu bàn tay lông tơ từng chiếc đứng lên. Đây chính là ma môn thủ đoạn sao? Chính mình điểm ấy làm ác, tại tay người ta bên trong sợ là nhét kẽ răng đều tính không lên. Tư Mã gia đội xe vừa mới đi vào nơi này, một số người liền như là lây nhiễm ôn dịch, cả người mất lý trí, đối bên cạnh người lại bắt lại cắn. Không bao lâu, Tạ gia phần lớn người đều biến thành thi khôi, lý trí hoàn toàn biến mất, như là zombie, chỉ nghe đợi vị này trung niên nam tử mệnh lệnh. Đáng sợ nhất là, người này cái gì cũng không làm, ngay tại nơi này chờ, một ngón tay đều không nhúc nhích. Thủ đoạn chi quỷ dị đã vượt qua Thẩm Khoan tưởng tượng. Hắn ngược lại là nhớ lại một chuyện, năm đó vị này ma sư tại Bắc Phương đã từng dùng thuật này, luyện chế đếm rõ số lượng vạn thi khôi, đem một tòa thành đổ sát hầu như không còn. Thật là đáng sợ. Quẹ chân lão nhân yên lặng đứng ở một bên, không nói gì, ánh mắt lại càng phát ra nhiều chút kiên kỵ. Vừa mới còn đang hoài nghi người này tính chân thực, hiện tại lại không nửa điểm hoài nghi. Người này chính là ma sư, Hứa Giang Tiên. Loại này thủ đoạn chính là huyết thần tông luyện ma đại pháp, có thể vô thanh vô tức đem người luyện chế thành thi khôi. Thi khôi cùng thi khôi ở giữa còn có thể truyền bá, nếu là bị trảo thương hoặc là cắn bị thương, liền sẽ bị lây nhiễm, mà lại không cách nào mở ra, chỉ có đem thi thuật giả giết chết. Giữa sân bị hộ vệ vây vào giữa 3 người, có 2 người nếu là tạ quan ở đây liền có thể nhận ra, là Tư Mã Mộ Thanh cùng Chu Tử Khiên. Tư Mã Mộ Thanh sắc mặt tái nhợt thất kinh, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như thế. Chương 316, Hoàng Kim gia tộc, một tiếng Phật hiệu. 2, chương 316, Hoàng Kim gia tộc, một tiếng Phật hiệu. 2, Chu Tử Khiên lại thần sắc bình thường. Tư Mã Mộ Thanh còn đỡ lấy một trung niên người mỹ phụ, một bộ màu lam khảm vằn váy dài, trên đầu cắm châm cài, tóc đen nhánh bản thành mũ phượng. Lộ ra một trương thanh lệ xinh đẹp gương mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, mặt mày như tranh vẽ, nếu là nhìn kỹ ngược lại là cùng đối diện trung niên nhân giống nhau đến mấy phần. Lúc này nàng lại ánh mắt tiến lặng, liền xem như chính mình nữ nhi níu lại nàng một cái tay, cũng là thờ ơ, trên mặt chỉ có nhận mệnh chi sắc. Người này là Tư Mã gia Hứa phu nhân, Tư Mã Mộ Thanh mẹ đẻ, Hứa Nguyệt Khê. Trung quanh thi khôi điên cùng sông đi lên, 3 người đối phó không phải rất khó khăn, chỉ là một mực phân tâm lưu ý đối diện trung niên nam nhân, không dám có chút thư giãn. Trong đó một gã hộ vệ, trong tay một đầu du long côn, thi khôi căn bản không tới gần được. Một người khác cầm thuẫn, đứng tại phía trước nhất. Bọn hắn mặc dù không biết, vì sao những này hạ nhân lại đột nhiên biến thành thi khôi, chỉ là không dám để cho hắn cẩn thân. Khác một tên nguyên thần tu sĩ, khống chế một thanh to lớn phi kiếm ở bên người vần quanh, một dùng lực liền chém về phía gần nhất thi khôi, ý đồ cắt đứt quan hệ. Chính lúc này, xem chừng, trong đó võ đạo cao thủ đội vàng nhắc nhở, thế nhưng là đã tới không kịp, phi kiếm chém chúng thi khôi. Thi thể đột nhiên bạo tạc, chạm đến chung quanh mấy tên thi khôi, liên tiếp bạo tạc. Thi bạo, không được. Hứa Nguyệt Khê lúc này mới lấy lại tinh thần, trong tay vung lên từng đạo tử khí lưu chuyển, thi khôi cùng nhau như là để tuyến con rối bị cắt đi phía trên sợi tơ, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. 3 tên hộ vệ sắc mặt chấn động, nhu nhược Hứa phu nhân lại là có tu vi tại thân. 33 trung niên nam tử chậm rãi đi đến đây, vô thủ trưởng, mang trên mặt quan thai ý cười, phản phất đối trước mắt hết thảy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Hứa Nguyệt Khê nói, tiểu muội, ngươi vẫn không thay đổi, nhất am hiểu cái này luyện thi chi thuật. Chu Tử Khiên ánh mắt có chỗ biến đổi, tinh tế phẩm vị tiểu muội hai chữ. Tư Mã Mục Thanh chăm chú theo tại bên người mẫu thân, sắc mặt hoảng sợ. Nàng chưa hề trải qua những việc này, thậm chí đều chưa từng gặp qua có người dạng này sống sờ sờ chết ở trước mắt. Hứa Nguyệt Khê an ủi, Mục Thanh không sợ, có mẫu thân tại. Nàng nhìn về phía trung niên nam tử nói, ta đã làm sai chuyện, một người chết cũng không sao, làm gì liên lụy ta người nhà. Hứa Giang Tiên ánh mắt bình thản nói, đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra bây giờ, liền một câu đại ca cũng không nguyện ý thề. Hứa Nguyệt Khê yên lặng không nói, không nói thêm gì nữa. Quẻ chân sắc mặt lão nhân khẽ giật mình, Tư Mã gia nhị phu nhân vậy mà cùng ma sư có liên lụy. Cái này tại Biện Kinh bên trong đều là bí ẩn sự tình. Ma sư chẳng lẽ tới đây là vì vị này Tư Mã gia Hứa phu nhân, không phải là vì tạ quan? Thẩm Khoan tuyệt không muốn nghe trong đó quan hệ, chỉ là nghĩ nhanh rời đi nơi thị phi này. Ba tên hộ vệ thấp giọng nói, "Phu nhân, tiểu thư, nhanh đi, chúng ta tới giải quyết tốt hậu quả." Đi Tây Xương lâu tầm lao ra, thư viện tiên sinh cũng tại. Hứa Nguyệt Khê chỉ là lắc đầu, tự giễu nói, "Đi không được. Hắn tới, ai cũng đi không được." Ba người không khỏi nhìn về phía đối diện trung niên nam tử, xác thực không biết nên như thế nào cho phải. Tư Mã Mộ Thanh không khỏi hỏi, "Mẫu thân, hắn là ai?" Trung niên nam tử cười nói, "Ta là ai ấn huyết mạch tới nói, ta hẳn là ngươi đại cứu." Tư Mã Mộ Thanh nghi ngờ nói, "Đại cứu? Mẫu thân ngươi vốn không phải đại tề người, ngươi hẳn là biết được. Nàng là đến từ Trường Sinh Thiên, là cao quý nhất hoàng kim gia tộc. Ngươi thực chất bên trong chạy xuôi huyết mạch cũng không phải cái gì Tư Mã gia huyết mạch, ngươi sinh ra chính là thảo nguyên chủ nhân, hoàng kim gia tộc." Quẻ chân lão nhân tự nhiên không phải lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Bắc Phương Trường Sinh Thiên hoàng tộc chính là chạy xuôi thần huyết mạch, cũng đừng xưng là hoàng kim huyết mạch. Truyền thuyết tại bọn hắn thánh thư bên trong, Trường Sinh Thiên đã là bọn hắn quốc danh, cũng là Bắc Phương thần linh, sẽ hàng sinh ở chạy xuôi tại hoàng kim huyết mạch tộc nhân trên thân. Ma sư vậy mà xuất từ Trường Sinh Thiên hoàng tộc. Đây là tại trong giang hồ cũng là chưa từng nghe nói qua sự tình. Hứa Giang Tiên tở dài nói, "Đáng tiếc, người mẫu thân chối bỏ phần này huyết mạch cao quý, ta hôm nay đến chính là vì thu hồi phần này huyết mạch." Hắn thở dài, nói ra, "Đáng tiếc, người mẫu thân chối bỏ phần này huyết mạch, chối bỏ gia tộc. Ta hôm nay đến chính là vì thu hồi phần này huyết mạch." Hứa Nguyệt Khê đã quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng khan cả giọng cầu khẩn nói, "Đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta phản bội gia tộc, là ta có lỗi với gia tộc. Nhưng là hài tử là vô tội, ngươi có thể hay không dung tha nàng?" Nhưng mà, Hứa Giang Tiên lại lắc đầu nói, "Hoàng kim huyết mạch là không thể lưu lạc ra thảo nguyên. Ngươi hẳn là biết rõ, đây là gia tộc quy củ, cũng là ý chỉ của thần." Tư Mã Mộ Thanh nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng nhìn xem mẫu thân không ngừng dập đầu cầu khẩn bộ dáng, trong lòng một trận nói nói. Hứa Nguyệt Khê cũng biết rõ dễ rủ vô dụng, dứt khoát đứng dậy, ánh mắt nhiều hơn mấy phần cá chết lưới rách kiên quyết chi ý, ngươi dám một mình đến Biện Kinh, liền không sợ thư viện tiên sinh, tòa này trải rộng kinh đô kinh thần trận. Hứa Giang Tiên cười cười nói, "Bình thường ta tự nhiên là không dám tới. Thế nhưng là hôm nay, lại có chỗ khác biệt. Thư viện sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc, ngày mai Biện Kinh càng là sẽ loạn thành một bầy, ai lại sẽ quan tâm ta một cái kẻ ngoại lai?" Hứa Nguyệt Khê trong lòng run lên, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hẳn là ngươi là bị hắn mời mới đến đây Biện Kinh. Hứa Giang Tiên tiêu dung càng thêm sán lạ, đến ta cảnh giới này, huyết mạch với ta mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Tới đây Biện Kinh, bất quá là tiện tay mà làm thôi. Ta tới nơi đây, bất quá là vì gặp một vị lão hữu. Nghe đến lời này, Quẻ chân lão giả đột nhiên giật mình, tại Biện Kinh có thể bị vị này ma sư gọi là lão hữu tựa hồ chỉ có một người, đó chính là thư viện Tam tiên sinh. Hôm nay lão già bố cục nhiều năm, chuẩn bị thu quan quần phương yến chính là vì thư viện hai vị tiên sinh. Làm sao đột nhiên lại sinh biến cố? Ba vị Tư Mã gia hộ vệ đã nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ là cảm giác trung niên nam tử càng đi càng gần, nhịp tim như sấm. Bọn hắn ba người cảm giác nếu là dám xuất thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Trung niên nam tử đi bộ cũng như đi xe, góc miệng ý cười rõ ràng. Ba người càng phát ra hãi hùng kết bĩa, thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều không sinh ra. Tư Mã Mộ Thanh nhìn xem mẫu thân tuyệt vọng sắc mặt, trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Nàng nhịn không được hỏi, "Mẫu thân, làm sao thu hồi huyết mạch?" Hứa Nguyệt Khê chậm rãi nhắm mắt, nước mắt chảy ra, âm thanh run rẩy nói, "Rút gân nhổ tủy, ban thưởng còn Trường Sinh Thiên." Tư Mã Mộ Thanh nghe xong, đáy mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn xem đối diện chậm rãi đi vào trung niên nam tử, như là lấy mạng diêm la. Lúc này, ba vị hộ vệ bên trong, vị kia cảnh giới thứ 7 nguyên thần tu sĩ cảm ứng là cường liệt nhất. Hắn chỉ cảm thấy đối diện trung niên nhân như là một tòa to lớn tuyết sơn đấu đá mà đến, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Hốc mắt của hắn bên trong chảy ra tiên huyết, thống khổ nắm lấy ra đầu, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bạo tạc. Chu Tử Khiên mặc dù cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, tâm như nổi trống, nhưng hắn hai mắt lại cực nóng vô cùng. Hắn rốt cục chính mắt thấy ma môn cảnh giới chi cao, cái này khiến hắn đã hưng phấn lại tính sợ. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn, "Huyết Thần giáo thánh tử Chu Tử Khiên, gặp qua ma sư." Hứa Giang Tiên khẽ gật đầu, hắn sở dĩ biết được Hứa Nguyệt Khê hai người hành tung, chính là bởi vì Chu Tử Khiên mật báo. Chu Tử Khiên gặp ma sư gật đầu, mới cảm giác như núi áp lực từ trên thân rút đi. Tư Mã Mộ Thanh nhìn xem ngày xưa hảo hữu đâm lưng, thần sắc phẫn nộ lại phức tạp. Ba vị hộ vệ lại trong đầu như là vang lên sấm sét. "Ma sư, người này đúng là Hứa Giang Tiên, danh mãn thiên hạ ma đạo đại tông sư." Ba người chỉ cảm thấy thán, "Ta mệnh đừng vậy, xin luôn tùy hy vọng." Lúc này, tại tạ gia xe ngựa thiếu niên, chậm rãi mở mắt ra, hắn tựa hồ từ xa mà đến gần nghe được một tiếng Phật hiệu. "Nam mô A Di Đà Phật." Thanh âm này như là tiếng trời, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu an bình. Hứa Giang Tiên cũng là khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía rừng trúc lối vào. Có một cái áo xám dày vải tăng nhân chắp tay trước ngực, đọc lấy Phật hiệu, chậm rãi đi vào. Chương 317, cao tăng cùng ma sư, tiểu hữu, còn phải xem hí kịch đến khi nào. Chương 317, cao tăng cùng ma sư, tiểu hữu, còn phải xem hí kịch đến khi nào. Nam mô A Di Đà Phật. Theo một tiếng này linh hoạt kỳ ảo êm tai Phật hiệu, áo xám lao tăng chậm rãi đi vào Tư Mã gia xe ngựa lối vào. Ánh trăng trong sáng, Dương Trúc ở giữa pha tạp trúc ảnh lượn quanh pha tạp, làm nổi bật đến Lao Tăng khí chất càng thêm yên tĩnh mà trang nghiêm. Lao Tăng ánh mắt đảo qua một chỗ đang nằm thi thể, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu thương xót chi tình. Hắn lần nữa nhẹ giọng tụng nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái này tiếng niệm Phật như là gió xuân hiu hiu, vậy mà để mọi người tại đây tâm linh đều chiếm được một tia an ủi. Thẩm Khoan nhìn chằm chằm Lao Tăng, ý đồ nhìn trộm hắn tu vi, nhưng mà lại như là đối mặt một cái người bình thường, không cách nào nhìn thấu. Lao Tăng khí chất thực sự quá mức kỳ dị, không cách nào chính là người bình thường, lại là một vị cao thủ. Hứa Nguyệt Khê nhìn xem lão tăng tăng nhân cách ăn mặc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quẹ chân lão nhân thì tâm thần ngưng tụ, hắn luôn cảm thấy vị này áo bào xám lao tăng trong trí nhớ có biết, nhưng lại khó mà nhớ lại cụ thể ký ức. Hứa Giang Tiên nhìn chăm chú lao tăng, lông mày dần dần giãn ra, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, nghĩ không ra, lần này đến đây Biệt Kinh, vậy mà có thể ở đây gặp gỡ bất ngờ rất nhiều cố nhân. Đại sư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngữ khí của hắn như là lão hữu trung phụng, tràn đầy thân thiết cùng cảm khái. Có thể để cho ma sư Hứa Giang Tiên xưng hô một câu đại sư người, trong thiên hạ lại có thể có mấy người đâu. Quẹ chân lão nhân nghe vậy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào lao tăng áo xám dày vải phía trên. Trong chốc lát, hắn phảng phất như giật điện nhớ tới vị lao tăng này thân phận. Phương Nam Phật Quốc Liên Trì đại sư, Phật giáo Đông Thánh Tông đệ thập nhị tổ, tên Tiêu Lại, chữ Phật Huệ, Hào Liên Trì, chính là một vị danh chấn thiên hạ tuyệt thế cao tăng. Sinh ra ở Phật Quốc Cao Loại chi họ Bà La Môn, 17 tuổi thụ hành đốc, lại lấy học hành trí tuệ lấy xưng. Bởi vì thụ Phật môn ảnh hưởng, gửi tâm tịnh thổ. 22 tuổi thời điểm, hắn tuân theo thế tục chi lễ, cưới vợ thành gia. Nhưng mà, 3 năm sau, quyết nhiên bỏ qua hồng trần, năm thứ 3 sau tại xuất gia Chiêu Khánh chùa, tại Chiêu Khánh tự chủ cầm luật sư chỗ thụ có đủ giới. Tinh tu niệm Phật tam muội, giáo hoa xa gần, nạp tử bất tập, liền thành rừng cây. Hắn hiểu thấu đáo nhân sinh bác khổ, giữ nghiêm Phật môn bát giới, càng đến Phật môn tụ tối cao bí điện địa tàng tam kinh dịch cân kinh cùng kim cương bất phôi thể thần công truyền thừa, công tham tạo hóa. Dạo chơi tứ hải thời khắc, hắn tự sáng tạo kim cương tiền như lai ngọc thủ. Công pháp này cương manh vô song, dương cương đến cực điểm, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Năm đó, hắn từng tại Bắc Phương cùng ma sư Hứa Giang Tiên triển khai một trận kinh thế hai tộc đại chiến, hai người thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Sau đó, hắn lại độc thân nhập Trạch Hồ, quát lui quần ma, từ đây nổi danh tứ hải, uy chấn thiên hạ. Người trong thiên hạ đem đương thời cường giả bố trí thành sách, trừ ra vị kia thư viện phu tử thật sự là trên đời vô địch, không tại quyển sổ này bên trong. Cũng không liên quan đến bốn quốc triều đường bên trong vừa có một câu, tứ tiên sinh, hai đạo một ma một tăng. Trong đó một ma chính là chỉ Trường Sinh Thiên ma sư Hứa Giang Tiên, một tăng chính là Phương Nam Phật Quốc Liên Trì đại sư. Người kiểu này đều là vượt qua võ đạo cửu cảnh, đem nguyên thần tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao, danh phủ kỳ thực thiên hạ đại tông sư. Quẹ chân lão giả thầm cờ, rung động trong lòng. Ma sư, Liên Trì đại sư vậy mà đều tiềm nhập Biệt Kinh. Thẩm Khoan trực tiếp đê, gian này nho nhỏ xe ngựa bên trong, liền hội tụ hai vị danh chấn thiên hạ đại tông sư. Những người này cũng không phải người bình thường khó mà gặp phải. Hôm nay là cái gì vận khí cất chó, hắn hiện tại càng là không dám động, sợ hai bay vạ gió, tiến thối lưỡng nan. Việc này đều muốn quái cái này tạ quan, nếu không phải hắn làm sao lại xuất hiện loại sự tình này. Hứa Nguyệt Khê ánh mắt bên trong thì lộ ra một tia sáng. Nàng biết rõ, Liên Trì đại sư là có thể cùng ma sư Hứa Giang Tiên chống lại tồn tại, sự xuất hiện của hắn có lẽ có thể vì các nàng mẫu nữ tại trong tuyệt cảnh mang đến một chút hy vọng sống. Lao Tăng từng bước một đi đến đám người trước người. Bước tiến của hắn vững vàng, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người trên dây. Hứa Nguyệt Khê mẫu nữ cùng ba tên hộ vệ không tự chủ được tới gần Lao Tăng, bọn hắn cảm nhận được Lao Tăng trên người tán phát ra kia cỗ từ bi cùng an bình khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác an toàn. Ma sư phía sau là Chu Tử Khiên, lại đằng sau là Quẻ Chân lão nhân cùng Thẩm Khoan hai người. Hai đợt người phân biệt rõ ràng, có một bộ địa vị ngang nhau bộ dáng. Lao Tăng mở miệng nói, "A Di Đà Phật, nghĩ không ra thí chủ biến mất nhiều năm, lão nạp còn tưởng rằng thí chủ tại Bắc Phương Băng Nguyên trên tiềm tu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại cái này Biện Kinh bên trong chủ phụng." Liên Trì đại sư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn tựa hồ có một mảnh màu vàng kim lưu ly, trong suốt bóng loáng, ẩn chứa trong đó phổ độ chúng sinh chi niệm. Nguyên bản dừng xe trong đình âm trầm cảm giác, quét sạch sành sanh, thay thế chính là yên tĩnh tường hòa. Hứa Giang Tiên ánh mắt thì càng có vẻ tang thương, trong đó phảng phất ẩn chứa vạn vật tàn lùi ý cảnh, để cho người ta cảm nhận được một loại khó nói lên lời nặng nề cùng kiềm chế. Hai người khí tức lẫn nhau dẫn dắt, phảng phất tạo thành một loại vô hình giằng co, liền bay xuống lá trúc đều lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích. Chung quanh mấy người đều bị loại này cường đại khí tràng bao phủ, không cách nào động đậy, như là hãm sâu vũng bùn bên trong. Chu Tử Khiên ánh mắt càng phát ra hỏa nhiệt, hắn khát vọng thu hoạch được loại lực lượng này, cho rằng chỉ cần có được bực này lực lượng, thế gian quyền lợi cùng danh dự, nữ nhân không phải theo nhau mà đến, quỳ gối chân mình hạ. Quẹ chân lão nhân biết rõ đại tông sư cao thủ lợi hại, hắn là gặp qua tự mình lao ra đáng sợ, hai người này đều là thanh danh không thua kém lao ra người. Cũng may, hắn nguyên bản là cựu phẩm thực lực, còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà, Thẩm Khoan tình huống lại không tốt lắm, nguyên thần khai tinh tu vi thực sự như là một chiếc thuyền con. Hắn một bên cảm thấy mình phảng phất bị Phật môn dẫn độ, sinh ra một loại muốn xuất ra là tăng, xuất ra cảm giác. Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được vạn vật tan lùi, thiên phát sát cơ ý cảnh, trong lòng sát ý chập trùng. Hai loại khác biệt tâm cảnh lôi kéo để hắn thống khổ không chịu nổi, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ rớt, cái trán tinh văn lấp loé không yên. Đúng lúc này, Lao Tăng hai mắt lại chậm rãi nhắm lại, nguyên bản đối chọi gay gắt khí cơ cũng biến mất theo không thấy. Chương 317, Cao Tăng cùng Ma Sư, Tiểu Hữu, còn phải xem hí kịch đến khi nào. Hai chương 317, cao tăng cùng ma sư, tiểu hữu, còn phải xem hí kịch đến khi nào. Không khí chung quanh lập tức trở nên dễ dàng hơn, đám người cũng phải để giải thoát ra loại kia kiềm chế cùng trói buộc. Ngược lại là chúc mừng thí chủ, tu vi không phá thì không xây được, chết trước hậu sinh, đại triệt đại ngộ, tu vi tiến triển đến ngàn năm qua ma môn chưa bao giờ chạm đến cảnh giới. Lao tăng một câu, Hứa Nguyệt Khê là lĩnh ngộ sâu nhất một cái, nàng đồng dạng xuất từ trưởng sinh thiên hoàng kim gia tộc, đối với trong tộc quy củ cùng truyền thừa như lòng bàn tay. Hoàng kim gia tộc vốn là mạnh được yếu thua, huyết mạch thôn phệ huyết mạch, lấy tăng lên thực lực bản thân. Một cái sinh ra liền che kín bẩn thỉu gia tộc, thế hệ bên trong gia tộc thông gia thông hồn, thậm chí phụ thân cưới chính mình nữ nhi là thế tử, là bảo trì hoàng kim gia tộc huyết mạch thuần khiết. Vì thức tỉnh huyết mạch, sát hại thân nhân của mình hảo hữu. Bởi vì thân phụ hoàng kim huyết mạch người, trời sinh liền thích hợp tu luyện, thậm chí huyết mạch cường đại người sinh ra như là hoàng kim đồng hoàng kim thụ các loại thần dị. Phụ thân xem con cái là trên tất thì cá, ăn chi bật, tăng lên huyết mạch. Vị này Hứa Giang Tiên là cùng nàng cùng một cái phụ thân tộc hình, lại là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn đời này đều có 70, 80 người, chỉ có hắn một người nghịch sát phụ thân, đem hoàng kim huyết mạch tu luyện đến cực hạn, thành gia chủ, thành ma môn chi chủ. Cũng chính là coi là đây, nàng mới thoát ra thảo nguyên. Nhưng mà, vị này ma sư Hứa Giang Tiên nhưng không có lựa chọn đi làm thảo nguyên chi chủ, đi hưởng thụ kia vô thượng bình quang cùng quyền lực. Tương phản, hắn lựa chọn đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn. Vì thoát khỏi hoàng kim gia tộc huyết mạch cả tay, hắn bỏ đi chính mình hoàng kim huyết mạch, phế trừ tu vi, bắt đầu một lần nữa tu luyện. Hứa Giang Tiên cười nói, "Liên Chỉ đại sư, thư khen." Hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm thán nói, "Ta vốn cho rằng ra băng nguyên về sau, thiên hạ ngoại trừ những người kia bên ngoài, đã lại vô địch thủ. Nghĩ không ra, xuất quan đến nay gặp cái thứ nhất cố nhân. Cũng không nghĩ tới, đại sư ngươi cũng là tiến thêm một bước." Liên Chỉ đại sư nhẹ nhàng đọc diễn cả một câu Phật kệ, "Bồ đề vốn không cây, minh kính cũng không phải đại, lúc đầu không một vận, nơi nào gây bụi bặm. Chỉ là đến ta ở độ tuổi này, rốt cục minh bạch phu tử hắn lão nhân ra chớ hướng ra phía ngoài cầu đạo lý thôi." Đề cập phu tử, hai người trong mắt đều nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Giữa hai người cũng không độc thủ. Hứa Giang Tiên hai tay thả lỏng phía sau, thần thái khoan thai tự đắc, tựa như một vị ngay tại du lãm lâm viên nha sĩ. Lao tăng thì chắp tay trước ngực, thân mang một bộ đơn bạc áo xám, tay áo theo gió nhẹ nhàng phất động. Hứa Nguyệt Khê chăm chú lôi kéo Tư Mã Mộ Thành, hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hứa Nguyệt Khê hướng Liên Chỉ đại sư khẩn cầu, "Còn xin Liên Chỉ đại sư, mau cứu mẹ con chúng ta tính mạng." Ba tên thị vệ cũng liền bận bịu bái kiến vị này đức cao vọng trọng lão tăng, đối mặt đại tông sư cấp bậc cao thủ, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Hứa Giang Tiên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Liên Chỉ đại sư, nói ra, "Hôm nay ta chỉ là đến xử lý một chút việc nhà, đại sư cũng muốn đến ngăn cản ta sao?" Liên Chỉ đại sư nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta nhận ủy thác của người đến đây biệt kinh, năm đó người này đối ta có ân, ta lẽ ra đến đây hoàn lại phần ân tình này." Một cỗ vô hình khí lực đem Hứa Nguyệt Khê bọn người nhẹ nhàng nâng lên. Lão tăng thanh âm vang lên lần nữa, "Các ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi." Hứa Nguyệt Khê nghe vậy, nước mắt tràn mi mà ra, nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng nàng, giờ phút này phảng phất thấy được sinh hy vọng. Hứa Giang Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thoại phong nhất chuyển nói, "Bây giờ quần phương yến đã mở ra, đại sư chẳng lẽ không muốn đi nhìn một cái sao? Đây chính là thiên hạ khó được thịnh hội. Nàng này thân phụ hoàng kim huyết mạch, muốn ta tùy tiện rời đi, thực sự khó mà làm được. Chúng ta nếu là ở chỗ này làm qua một trận, chỉ sợ cuối cùng sẽ để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi." Giữa hai người đối thoại, mặc dù ngắn gọn, nhưng lại để lộ ra một loại vi diệu cân bằng cùng ăn ý. Hứa Nguyệt Khê mấy người thần sắc khẩn trương. Lao tăng chỉ là lắc đầu. Hứa Nguyệt Khê thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Giang Tiên cười nói, "Đại sư đến Biện Kinh liền không muốn biết rõ, vị kia phu tử đến cùng ý muốn như thế nào? Lại nhân gian bố cục 700 năm, sau đó tiềm ẩn lại phía sau màn, đến cùng là vì cái gì?" Hắn ngước đầu nhìn lên kia treo cao tại trên 9 tầng trời trăng sáng, ngựa khí khoan thai tự đắc, "Chúng ta những người này, sở cầu không phải liền là phi thăng hai chữ sao? Khổ tu nhiều năm, siêu thoát phàm trần bị ngạ." Trung niên nam tử thần sắc chuyên chú nhìn xem Liên Chỉ nói, "Phương thế giới này, tràn đầy phân tranh cùng cực khổ, không có chân chính tỉnh thổ, cũng không có trong truyền thuyết Phật quốc. Đại sư, ngài chẳng lẽ không muốn đi kia trong truyền thuyết thế giới cực lạc, tìm hiểu ngọn ngành sao?" Lao tăng ánh mắt ít có khẽ giật mình, trong miệng lẩm bẩm nói, "Phi thăng thế giới cực lạc." Hứa Giang Tiên trầm giọng nói, "Ta thánh môn bên trong có hoàng đạo tổ sư phi thăng giới này. Ta Hứa Giang Tiên cũng là sinh lòng hướng tới, nghĩ kế tiền nhân di chí." Lao tăng nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Phu tử chính là đời này muốn nhất phi thăng người." Hứa Giang Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, quẻ chân lão giả đột nhiên chen vào nói, cung kính nói, "Ma sư cùng Liên Chỉ đại sư, ta vô ý mạo phạm hai vị, nhưng cũng không cho phép ta rời đi. Như thế phân tranh, ta thực không muốn cuốn vào." Thẩm Quan cũng là vội vàng phụ hòa nói, "Tiểu nhân cũng thế, cái này liền cáo từ rời đi." Hứa Giang Tiên nhìn xem hai người, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Hai người các ngươi tới, không phải là vì giết người mà tới sao? Bây giờ chính chủ đều đến, các ngươi lại muốn đi?" Hắn ánh mắt chuyển hướng sát vách xe ngựa có ý riêng. Thanh âm hắn không lớn, lại như là hồi âm, tại trống trải trong đỉnh quân quần, "Tiểu Hữu còn phải xem hy kịch đến cái gì thời điểm? Sao không hiện thân gặp mặt?" Lão tăng cũng là đã sớm phát giác được nơi đây còn có những người khác ẩn nấp, nói một tiếng, "Nam mô A Di Đà Phật." Một đạo trung niên nhân thanh âm tại xe ngựa chung quanh quân quần, "Tiểu Hữu, còn phải xem hy kịch đến khi nào? Sao không hiện thân gặp mặt?" Thanh âm ôn hòa mà hữu lực, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ẩn thân tại xe ngựa chỗ tối thiếu niên, rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn lộ ra một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp tỉnh táo cùng trầm ổn. Cùng lúc đó, Toa xe bên trong Mã Phu đã sớm bị lần này đối thoại dọa đến hồn phi phách tán, hắn co quắp tại toa xe nơi hẻo lánh bên trong, hai tay chăm chú che hai lỗ tai. Nghe không được, ta cái gì đều nghe không được. Người trong xe ngựa nghe phía bên ngoài thanh âm. Thanh âm như là từ phía trên bên cạnh truyền đến, tiếng vọng tại xe ngựa chung quanh. Thiên lý truyền âm. Mặt ngươi đối với chuyện này, quyết định. Chương 318, không giết ngươi lý do. Cầu ta tha cho ngươi. Chương 318, không giết ngươi lý do. Cầu ta tha cho ngươi. Đại đỉnh gõ vang chấn động tương lai của kim, thổ lộ ra vạn trượng hào quang, hòa hợp cổ lao hỗn độn khí lưu. Phía trên văn tự bắt đầu chậm rãi dừng lại xuống tới. Một trực tiếp đi ra tạ ra xe ngựa, sau đó rời đi. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ đại họa, khả năng thập tử cửu sinh. Hai đi ra tạ ra xe ngựa, trực tiếp lộ diện. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ mầm hai bạn, có thể sẽ không chết, nhưng là có thụ thương chi hiểm. Ba đi ra tạ ra xe ngựa, hiển lộ nguyên thần tu vi lại lộ diện. Nhắc nhở, có khả năng tao ngộ mầm hai bạn, khả năng hữu kinh vô hiểm. 4. Đi ra tạ ra xe ngựa, hiển lộ võ đạo tu vi lại lộ diện. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi, khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch. Nam tự mình tham dự. Không, 3, du khách cẩn thận nhìn xem phía trên năm cái tuyển hạng. Bài trừ rơi cái cuối cùng tự mình tham dự. Bất quá, lần này mô phỏng giống như một mực không có tự mình tham dự cơ hội. Phía trên 4 cái lựa chọn, từ nhắc nhở đến xem, tựa hồ chỉ có tuyển hạng 4 là không tệ, còn lại nhắc nhở đều có thể gặp nguy hiểm. Du khách cũng không do dự, trực tiếp tuyển hạng 4. Bốn đi ra tạ ra xe ngựa, hiển lộ võ đạo tu vi lại lộ diện. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi, khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch. Người từ trên xe ngựa thong dong đi xuống, Mã Phu cũng không dám xuống xe, người lại biết rõ, hắn một cái người bình thường tự nhiên không ngại. Người cảm thụ trước ngực lục hoa tặng cho ngọc bội. Nay ngọc bội có trên 3 đầu âm dương ngư sinh động như thật, tựa hồ nhộn nhạo có chút ánh sáng xanh, tản ra một tia ấm áp, có thể che lấp trên người ngươi nguyên thần khí tức, cũng có định thần tĩnh tâm hiệu quả. Ánh trăng treo cao, rừng trúc vang xào xạc. Ngươi nguyên bản từ liễm khí pháp tiềm ẩn tại thể nội tiên tiên chi khí, chậm rãi bung ra. Võ đạo tứ cảnh tu vi bắt đầu hiện lộ. Ngươi tìm ánh trăng đi hướng sắt vách tư mã ra xe ngựa. Ngươi ngược lại là chú ý tới, vừa mới tại xe ngoài đỉnh đỗ kia một chiếc xe ngựa, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi thẳng vào. Thẩm Khoan sắc mặt khó coi, nhất là Hứa Giang Tiên không có thả bọn họ hai người rời đi ý tứ. Tựa hồ trung quanh còn có người đang dòm ngó nơi đây. Quẹ chân lão nhân lại là nghĩ đến một người, hắn một mực tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lại một mực không có tìm được Tạ Quan tung tích. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua Tạ Quan, đã thấy qua kỳ nhân chân dung. Bây giờ tại lần này trong xe ngựa tư mã người nhà bên trong cũng không có nhìn thấy Tạ Quan. Hẳn là người này là Tạ Quan. Chu Tử Khiên lại tựa hồ như đoán được là ai, hắn tại Tạ gia cửa gặp đến vị này Tạ gia con thứ cố ý ngồi ở phía sau xe ngựa. Hứa Giang Tiên đứng chắp tay, vừa thú vị nhìn về phía cửa ra bảo. Liên Chỉ đại sư cũng là chú ý đến cửa ra bảo. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân tại cửa ra vào vang lên. Đám người nhìn về phía rừng trúc bên ngoài lối bảo. Ánh trăng thanh huy hạ, thiếu niên thân mang một bộ nhã nhạt làm bảo, dáng vóc thẳng tắp thon dài. Tóc dài đen nhánh buộc tại ngọc châm phía trên, tướng mạo tuấn lãng đến cực điểm, hai mắt tựa như đen như mực điểm mực, lộ ra một chút thanh lãnh chi sắc. Tư Mã Mục Thanh tựa hồ cũng không nghĩ tới, người tới lại là Tạ Quan. Tại Tạ gia từ Tạ Nguyên, Tạ Kỳ Nguyệt hai người giản thiệu hảo hữu, nghe nói là cùng Trương Vân Chi cũng quen biết. Nghĩ không ra, lần này nguy cơ sinh tử ngược lại là nhất thời sơ sót người này tồn tại. Thẩm Quan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt để lộ ra vô tận hận ý, hắn nhận ra trước mắt người chính là Tạ Quan. Mấy tháng này đến nay, Thẩm Quan đối Tạ Quan hận ý sớm đã đạt đến đỉnh điểm, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Hôm nay cũng là vì Tạ Quan gây ra phong ba. Quẹ chân lão nhân ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu quan mang, hắn hôm nay đến đây, mục tiêu chính là vì chém giết Tạ Quan. Giờ phút này, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tạ Quan, phát hiện hắn dung mạo cùng bức họa bên trong miêu tả không khác, thậm chí càng thêm thanh tú mấy phần. Thẩm Quan sắc mặt âm trầm, quả nhiên là Tạ Quan, không khỏi cánh tay thượng thanh ngân bạo khởi. Hứa Giang Tiên lại khen một tiếng, tốt một cái tuấn tú thiếu niên lang. Ngươi đi vào trống trải chi địa, hai đợt người tựa hồ cũng hướng ngươi trông lại. Ngươi hành lễ nói, gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua Hứa phu nhân, Mộ Thanh tiểu thư. Ngươi sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ bối rối. Hứa Nguyệt Khê trên mặt sững sờ, chậm rãi gật đầu, gặp ngươi một mảnh thản nhiên chi sắc. Tại cái này sống chết trước mắt còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, thực sự bất dịch. Ngươi cũng tuyệt không phải ngu dại, không biết không sợ người, bằng không thì cũng sẽ không ở Tạ gia, Tư Mã gia chết nhiều người như vậy về sau, duy chỉ có ngươi một người còn sống sót. Ngươi nhìn xem tại Hồng Cảnh viện bên trong từng có gặp mặt một lần Thẩm Quan, lúc này hắn thần sắc có chút dữ tợn. Còn có một vị quẻ chân lão nhân, ngươi cảm thấy lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, hắn tuy là thu liễm nỗi lòng, nhưng là ngươi hay là phát hiện hắn từ ngươi tiến vào sau đuổi phải không tự giác bắt đầu nghiêng về phía trước, nhưng cũng để lộ ra dấu giếm sắc cơ. Tư Mã Mộ Thanh cùng vị này Hứa phu nhân, hai người chỉ là ánh mắt kinh ngạc. Tư Mã Mộ Thanh lông mày lượn lờ sát cơ hắc khí vẫn tồn tại như cũ. Tại Tạ phủ gặp phải Tư Mã Mộ Thanh hảo hữu Chu Tử Khiên lại tại trung niên nam tử sau lưng, lạnh lùng đánh giá ngươi. Lúc này giữa sân làm người ta chú ý nhất chính là tóc mai điểm bạc trung niên nam tử cùng một vị áo xám lao tăng, hai người thần ánh nội liễm, hoàn toàn như là người bình thường. Hứa Giang Tiên cười nói, ngươi một cái võ đạo tứ cảnh võ giả, có cái gì đảm lượng ở đây đứng ngoài quan sát? Mấy người bọn họ có Liên Chỉ đại sư che chở, bản tọa tạm thời bất động. Hứa Giang Tiên lạnh lùng nói, cho bản tọa một cái không giết ngươi lý do, nếu là ngươi có cái gì chỗ dựa, cứ việc nói ra, không biết rõ có thể hay không lỗi nặng bản tọa. Ngươi trong nháy mắt cảm giác chung quanh có băng lãnh túc sát chi khí, như uy như ngục. Chu Tử Khiên cười lạnh một tiếng, một cái Tạ gia con thứ có cái gì bối cảnh, liền xem như Tạ gia chỉ sợ tại vị này ma sư trước mặt cũng chỉ có thể xem như hơi khó giải quyết, hoặc là để vị kia Tạ hưởng tới. Tư Mã Mộ Thanh cũng có chút vì người lo lắng, lấy vị này ma sư tính tình, thật sự là giết người không chớp mắt, vừa mới chết đi Tạ gia tiểu thư cùng công tử cũng không ít. Vị này áo xám lao tăng cũng là ngước mắt nhìn lại. Thẩm Khoan vẻ mặt kích động, ma sư muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc. Hứa Tiện Nguyệt thở dài một tiếng, lại liên lụy một vị Tạ gia thiếu gia, đáng tiếc nàng tự thân khó đảm bảo, như là nê bồ tát qua sông, nhìn bên cạnh nữ nhi, cũng liền không có lên tiếng. Ngươi chỉ là trầm mặc, không nói gì. Hứa Giang Tiên đi về phía trước một bước, phía sau vậy mà ngưng tụ ra một cái đại tuyết sơn hư ảnh. Ngươi chỉ cảm thấy một tòa đại sơn đặt ở đầu vai, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, khí huyết sôi trào, đầu gối không khỏi co một chút. Trong cơ thể ngươi tiên tiên chi khí trở nên trắng kiện, lại cũng chỉ có thể gian nan chống cự. Hứa Giang Tiên khoan thai cười một tiếng, sau lưng đại tuyết sơn hư ảnh đột nhiên sụp đổ, núi tuyết phía dưới cất giấu chính là một tòa lò luyện một vùng núi lửa. Người võ đạo tiểu tam quan, luyện cân chú cốt khí huyết tam quan hung hăng đè xuống. Mỗi một tấc màng da đều như là bị thiêu đốt, bị hung hăng đè ép, cuộc sống của ngươi như là dây cung căng cứng, cả người đã bị ép tới xoay người. Trong cơ thể ngươi tiên tiên chi khí càng phát ra lớn mạnh, cũng nhịn không được nữa. Trung niên nam tử thanh âm truyền đến, đương nhiên, ngươi cũng có thể cầu bản tọa, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 319, cả hai vật nhau, đến một thức kim cương thiền như lai ngọc thủ. Chương 319, cả hai vật nhau, đến một thức kim cương thiền như lai ngọc thủ. Ngươi tập trung ý chí, như kiêng nâng tại đầu vai đại tuyết sơn, ép tới ngươi không thở nổi. Về phần đối diện trung niên nhân lời nói, ngươi trí nhược không nghe thấy. Nếu là cái này thời điểm cầu xin tha thứ, sợ là lại không sức sống tùy ý đối phương đánh giết. Ngươi cắn chặt răng, tâm thần lưu chuyển, quan tưởng chạm yêu kiếm trước chấn trụ thần phách, một ngày khổ công góp nhặt khí huyết căn cốt, không từng có nửa điểm thư giãn. Ngươi chính suy nghĩ lên thái tổ thánh quyền tung bên trong đứng như cọc gỗ, một cỗ thuần chính Phật gia nội lực không biết rõ khi nào tiến vào trong cơ thể ngươi, dẫn đạo ngươi đem trên người áp lực từ hai vai truyền lại đến hai chân, cuối cùng đạo xuống mặt đất. Mặt đất bàn đá xanh tiếp nhận không được ở áp lực, lên tiếng mà nức. Trung niên nam tử trên mặt nhiều mỉm cười. Lao tăng có chút nhắm mắt. Chu Tử Khiên ánh mắt hờ hững, lấy tuổi của ngươi mới khó khăn lắm võ đạo tứ cảnh, tính không được cái gì. Ngươi lúc này thân thể áp lực đánh tan, mới có khí lực há mồm nói chuyện. Chết thì chết rồi, cầu xin tha thứ nhận mệnh không phải nam nhi gây nên. Hứa Giang Tiên nói, ngươi không sợ chết. Thức thời là tuấn kiệt, chết nhưng mà cái gì cũng không có. Ngươi chậm rãi ngẩng đầu, phía sau đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, trên đầu đã bốc hơi lên mồ hôi nóng, ngươi lại a ra một hơi, trên mặt chuyển nhăn, cười một tiếng. Tự nhiên là sợ, nhưng là Tạ quan biết rõ tiền bối sẽ không giết ta. Hứa Giang Tiên trên người vì thế yếu bớt, dưới ánh trăng một bộ áo trắng tung bay. Ồ, ngươi vì sao như thế chắc chắn bản tọa sẽ không giết ngươi? Tiền bối mặc dù uy thế kinh người, nhưng ta có thể cảm nhận được tiền bối trên thân cũng không chân chính sát ý. Ngươi chậm rãi nói, mà lại, tiền bối như thật muốn giết ta, chỉ sợ cũng không hội phí nhiều như vậy chắc trở. Ta cũng không sống tới hiện tại, quy xuống đất cầu xin tha thứ ngược lại là để tiền bối coi thường. Hứa Giang Tiên trầm giọng nói, ngươi ngược lại là thành thật, ta là người trong ma môn, ngươi liền không sợ ta không nói đạo lý, tiện tay giết ngươi. Hắn chỉ vào đối diện ba tên hộ vệ cùng Thẩm Khoan nói, ngươi xem bọn hắn ba người, nếu là ta cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, sợ là đã sớm quỳ xuống đất dập đầu. Ba tên hộ vệ một người cầm côn, một người cầm thuẫn, một người ngự sử phi kiếm, nghe xong ánh mắt phức tạp. Trên người ngươi uy thế toàn bộ tiêu tán, thở dốc một hơi nói, ma bất ma, chính đáng hay không, quan tâm tại người, quan tâm tiền bối một ý niệm. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Đến tiền bối cảnh giới, mỗi tiếng nói cử động đã sớm hợp thiên đạo, muốn giết tiểu tử đơn giản, nhưng cũng hợp tại lý. Hứa Giang Tiên nghe xong mỉm cười, ngữ khí ôn hòa một chút. Ma bất ma, chính đáng hay không? Ngươi tiểu tử nói chuyện ngược lại là nghe được. Ngươi muốn bất tử, lại muốn chứng minh giá trị của ngươi, không phải cùng cái này một chỗ cặn bã thi thể khác nhau ở chỗ nào? Tư Mã Mục Thanh nhìn xem vị này Tạ gia con thứ, giam ba câu ở giữa, đối mặt có thể quyết định sinh tử sự tình, vậy mà có thể như thế chậm rãi mà nói, sắc mặt thông dong. Gặp sinh tử đại sự, mà tâm như bình hồ, có thể bái thượng tướng quân. Nội tâm của nàng đối cái này Tạ quan lại xem thêm nặng mấy phần. Hứa Giang Tiên nhìn về phía Lao Tăng nói, đại sư, chỉ là bảo vệ mấy người kia. Hai người này ngươi cũng muốn hộ sao? Một người giết nơi đây 50 cái mạng người, một người lấy tu luyện hồn tiên, bọn hắn ác nhưng so sánh thiện nhiều. Phật môn cũng muốn độ ác nhân sao? Vẫn là nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, đi qua ác xóa bỏ. Lao Tăng trầm mặc không nói, chỉ là nói một tiếng, A Di Đà Phật. Quẹ chân sắc mặt lão nhân khó coi, trầm ngâm một lát sau nói, lão gia nhà ta là đại tề tô tướng, còn xin ma sư xem ở lão gia mặt mũi hắn không có nhiều lời, cũng không có uy hiếp ngữ điệu, nếu là thật sự cùng ma sư động thủ, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Hứa Giang Tiên cười tủm tỉm nói, ta cùng Tam Tiên Sinh quen biết, ngươi cảm thấy sẽ còn bán mặt mũi của hắn? Quẹ chân sắc mặt lão nhân cứng đờ. Hứa Giang Tiên ánh mắt xoay qua chỗ khác nói, không biết Liên Chỉ đại sư cùng vị này tứ tiên sinh có cũ không? Hứa Giang Tiên cũng là thăm dò, Liên Chỉ đến cùng là thụ người nào nhờ bà? Lão tăng chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói, lão nạp cùng tứ tiên sinh cũng không gặp gỡ quá nhiều. Chuyện hôm nay, xác thực phức tạp, liên quan đến nhiều mặt nhân quả, lão nạp cũng không muốn cắm vào trong đó. Chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Hứa Giang Tiên nhìn xem quẹ chân lão nhân cùng Thẩm Khoan hai người, thản nhiên nói, đã đại sư không muốn hộ các người, mạng của các ngươi chính là bản tọa. Đột nhiên, ngươi ở trong đầu đã sớm phát họa tốt ngũ long thịnh vận phù điên cuồng cảnh báo. Ngươi tâm thần đại chấn, một cái trắng non thủ trưởng tại trước mắt ngươi đột nhiên phóng đại. Ngươi vận dụng âm phủ kinh bên trong tổn bái pháp linh thế thế thân chi pháp. trong nháy mắt tránh thoát. Một chương lá bùa bay xuống. Hứa Giang Tiên hơi sững sờ, cả người lại như ảnh tùy hình mà tới. Ngươi lần nữa tác dụng tổn đoái pháp linh thế lại không thể khiến ra, thân thể như là bị khống chế giam cầm, cũng không còn cách nào dùng ra nguyên thần chi lực. Ngươi ánh mắt ngưng tụ, trong tâm hải trạm bị kiếm trạm yêu kiếm bắt đầu ngưng tụ, hai ngón cũng thành kiếm chỉ, phía trên kiếm y phun ra nuốt vào. Trung quanh người cũng là ánh mắt kinh ngạc, không ngờ tới ma sư đột nhiên nổi lên. Đồng nhiên, một cái vô hình lưu ly màu vàng kim vật thủ bao trùm ngươi. Phanh đinh ma sư nhẹ nhàng điểm một cái trên đó, lại có gõ kim đụng ngân thanh âm rung động. Áo xám lao tăng chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay lóng lánh lưu ly kim sắc quang mang. Hứa Giang Tiên khép cười một tiếng, liên chỉ đại sư, ngài không phải không thèm để ý nơi đây người sinh tử sao? Vì sao vẫn là xuất thủ? Quẹ chân lão nhân nhìn chăm chú giữa sân trống rỗng xuất hiện một nửa phật thủ, đây chính là trong Phật môn kim cương chi pháp. Kim cương thiền như lai ngọc thủ chính là thiên hạ chí cương chi pháp. Vị này liên chỉ thánh tăng, tu luyện dịch cân kinh cùng kim cương bất phôi thể thần công có được Phật môn đại kim cương chi thân. Võ đạo cửu phẩm bị coi là võ đạo chi đỉnh, mà cửu phẩm bên trong lại phân làm tam trọng cảnh giới, kim cương, đạo huyền, hạo nhiên, phân biệt nguồn gốc từ nho thích đạo ba nhà, tượng trưng cho luyện thân, luyện khí, luyện thần đại viên mãn. Phật gia công pháp truy cầu kim cương chi cảnh, đạo gia truy cầu luyện tinh hóa khí đạo huyền chi cảnh, nho gia thì truy cầu tâm thần hợp nhất hạo nhiên chi cảnh. Quẹ chân lão giả thường kỳ, từng đạt tới thứ nhất số tiền lớn cương, nhưng sau bởi vì trọng thương, chỉ có thể duy trì kim cương thể phách dù vậy, cũng đủ để áp chế bắt cảnh võ phu. Nhưng mà thế gian tổng không thiếu kinh tài tuyệt diễm người, vị này liên chỉ đại sư chính là cựu phẩm tuyển đan cảnh cao thủ, lấy đệ nhất trọng kim cương cảnh giới ép tận thiên hạ, đệ nhất thiên hạ kim cương cảnh. Chương 319, cả hai bật nhau, đến một thức kim cương thiền như lai ngọc thủ. 2 chương 319, cả hai bật nhau, đến một thức kim cương thiền như lai ngọc thủ đem nhục thể tam quan tu luyện đến nhân gian cực hạn, được vinh dự lưu ly kim thân, thế gian có phá. Hắn từng chỉ dựa vào kim cương thể phách, để một tên cựu phẩm hạo nhiên cảnh võ phu hao hết toàn thân khí huyết, cũng không cách nào đánh vỡ hắn hộ thân khí cương, tại kim cương cảnh bên trong độc chiếm vị trí đầu. Thiên hạ đại tông sư, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm thoát tục hạng người. Ngươi nhìn qua trước mắt dần dần tiêu tán lưu ly thủ trưởng quay người hướng lao tăng chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ đại sư. Vừa rồi đúng là hắn độ cho ngươi một tia Phật môn nội lực, giúp ngươi đem nó đạo xuống mặt đất, hóa giải nguy cơ. Áo xám lao tăng mỉm cười, tiểu hữu, ngươi rất không tệ. Ta người lão hữu kia cũng coi như không có bị đứt đoạn truyền thừa. Ngươi hơi sững sờ, chỉ gặp lao tăng rỗi ra một cái khô héo thủ trưởng, trên đó lại dán một chương màu vàng lá bừa. Ngươi một chút liền nhận ra, đây chính là ngươi vừa rồi phát động tổn bái pháp linh thế lúc sử dụng thế thân phủ. Lão tăng đối ngươi yên lặng cười một tiếng, ánh mắt hiền lành. Liên chỉ chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn xem Hứa Giang Tiên nói, người này, lão nạp là chắc chắn bảo vệ. Hứa Giang Tiên hắn sớm đã phát giác lão tăng âm thầm tương trợ, vừa mới chỉ là cố ý thăm dò thôi. Vừa rồi thiếu niên thi triển thế thân chi pháp, ngược lại là hơi để hắn giật mình, để hắn nhớ tới một người. Hứa Giang Tiên âm thanh lạnh lùng nói, Liên chỉ đại sư, ngươi là cố ý gây sự với ta sao? Bản tọa ngược lại là nghĩ linh giáo một cái này thiên hạ chí cương Phật như lai tay. Mặt mũi hiền lành áo xám lão tăng nói, lão nạp tự nhiên cũng không sợ. Vừa vặn thử một chút ma sư cái này tự huyết đại pháp cùng biến thiên kích địa ma công. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu. Hứa Giang Tiên cũng không toát ra động thủ ý đồ, hắn chậm rãi nói, đại sư, chúng ta một khi động thủ, động tĩnh quá lớn, lại khó mà kết thúc. Đại sư muốn bảo đảm mấy người bọn họ, mà ta thì phải dọn dẹp cửa ra vào. Trung niên nam tử mỉm cười, đề nghị, không bằng dạng này như thế nào? Đã muốn điểm cái cao thấp, chúng ta liền không xuất thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn tỉ thí một phen. Hắn chỉ hướng Hứa Khê Nguyệt mấy người, nói với Liên Chỉ đại sư, nếu là ta thắng, đại sư liền giao ra bọn hắn. Hứa Khê Nguyệt cùng Tư Mã Mục Thanh sắc mặt biến hóa, lại trầm mặc không nói, các nàng biết rõ, hết thảy chỉ chờ vị này Liên Chỉ cao tăng quyết định. Liên Chỉ đại sư khẽ nhíu mày, hỏi, kia như thế nào tỉ thí đâu? Hứa Giang Tiên cười nói, mấy người kia đại sư ngươi tùy tiện tuyển, nhưng là chỉ có thể dạy bọn họ Phật môn võ học. Ta đồng dạng tuyển một người, nhưng chỉ có thể sử dụng ma môn công pháp tỉ thí. Nếu là dùng những công pháp khác, chính là thua, như thế nào? Tư Mã Mục Thanh nghe vậy, vội vàng khuyên can nói, đại sư, việc này không thể. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với cuộc tỉ thí này lo lắng. Nàng nhìn về phía ma sư sau lưng Chu Tử khi nói, người này là ma môn người, vẫn là huyết thần giáo bên trong thánh tử, một thân ma môn công pháp. Hứa Giang Tiên lại không để ý tới, chỉ là cười nói, đại sư, dám sao? Lao tăng nhìn về phía vừa mới cứu thiếu niên, hỏi, nếu là lão nạp thắng, lại làm như thế nào? Hứa Giang Tiên trả lời, nếu là đại sư thắng, ta liền rời đi, việc này liền không truy cứu nữa. Lao tăng nhẹ gật đầu, lão nạp ứng. Hứa Giang Tiên khép cười một tiếng nói, đại sư, ngươi cứ như vậy tự tin có thể thắng bản tọa. Đại sư, ngươi tuyển ai? Áo xám lao tăng đột nhiên nhếch miệng cười nói, lao nạp, vật khí đồng dạng không tệ, còn có cái gì lựa chọn sao? Còn xin, tạ quan tiểu hữu trợ lao nạp một chút sức lực. Hứa Giang Tiên ánh mắt ở trên thân thể ngươi dừng lại chốc lát, ngoại nhân xem ra chỉ có võ đạo tứ phẩm, lại ẩn giấu đi một thân thuần khiết đạo gia huyền công, có nguyên thần thất cảnh chi lực. Hắn vừa mới xuất thủ chính là vì thăm dò ngươi tu vi, ngươi vận khởi trảm yêu kiếm hắn mới phát giác, trên người ngươi có một kiện có thể ẩn tàng nguyên thần khí tức chi bảo. Đạo gia cùng Phật môn, trên lệch rất xa. Nếu là ngươi có thể ở đây học được Phật gia bảo công chiêu thức, sợ là thiên phương giả đảm. Chu Tử Khiên vốn là huyết thần giáo thánh tử, từ nhỏ đã tu luyện ma công, chỉ cần truyền thụ mấy chiêu ma môn chiêu thức, liền có thể vận dụng tự nhiên. Chu Tử Khiên cũng là nguyên thần thất cảnh, võ đạo ngũ cảnh tu vi. Hứa Giang Tiên cười nói, sau một canh giờ tỉ thí như thế nào? Đã điểm sinh tử, cũng chia cao thấp. Lão tăng mang theo ngươi cùng Hứa Khê Nguyệt mấy người đi hướng một bên. Quẹ chân lão nhân cùng Thẩm ngược lại là có chút ngộng, đành phải đi theo ma sư đi hướng một bên khác. Chu Tử Khiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có thể được đến ma sư chỉ điểm, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cầu còn không được phúc phận. Hứa Giang Tiên nhìn xem hắn, trịnh trọng nói ra, bản tọa đem biến thiên kích địa ma công trong đó một thức truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi có thể hào hào lĩnh ngộ. Chu Tử Khiên nhãn thần hòa nhiệt, biến thiên kích địa ma công thế nhưng là ghi chép tại thiên ma sách bên trong, chỉ có thánh môn chín mạch bên trong huyết thần giáo giáo chủ mới có thể tu luyện bảo công. Hứa Giang Tiên chắp tay nhìn về phía khác một bên áo xám lao tăng cùng đi qua thiếu niên, sắc mặt nhiều vẻ mong đợi, trong miệng lẩm bẩm nói, người kia kiếm ý truyền thừa sao? Tạ quan, tạ ra con thứ. Thú vị. Lao tăng mang theo mấy người các ngươi đi hướng một bên đất trống. Hứa Khê Nguyệt cùng Tư Mã Mộ Thanh thần sắc mới lỏng xuống, ma sư gây áp lực thực sự nặng nề, như là đưa thân vào đao mũi kiếm mang phía trên, một không xem chừng liền sẽ rơi vào thâm nguyên. Ngươi lúc này mới từ mấy người hai người trong miệng biết được, hai người này lại là danh mãn thiên hạ ma sư Hứa Giang Tiên, Liên Chỉ đại sư. Tư Mã Mộ Thanh lại ẩn ẩn có chút nóng nảy, nàng biết rõ Chu Tử Khiên thực lực. Chu Tử Khiên niên kỷ nhẹ nhàng liền đã đưa thân võ đạo ngũ cảnh, nguyên thần trên cũng là song tu, thực lực tại Biện Kinh đời này bên trong đều là siêu quần bạt tụy. Mà lại, hắn vẫn là người trong ma môn, chỉ sợ còn ẩn giấu đi thực lực mạnh hơn. Nàng lo âu nhìn về phía ngươi, tạ quan, chỉ là võ đạo tứ phẩm tu vi, làm sao có thể cùng Chu Tử Khiên đối kháng đâu? Mà lại chỉ dùng Phật môn công pháp, trong thời gian ngắn làm sao có thể học được? Hứa Khê Nguyệt vị này Tư Mã gia phu nhân lại thần sắc bình thản rất nhiều, nàng an ủi tự mình nữ nhi tay nào nói, tin tưởng đại sư, là phúc là họa, mẹ con chúng ta an chi như mạng. Áo xám lao tăng nhìn xem ngươi nói, tiểu hữu, không cần phải gấp. Hắn trong con ngươi có một mảnh lưu ly chi ý, bên hai của ngươi liền vang lên một thanh âm, chỉ có ngươi có thể nghe nói. Tam chân nhất môn cùng tiểu hữu cũng quan hệ rất sâu đi, bằng không thì cũng sẽ không trở thành tam chân nhất môn thế gian hành đầu. Ngươi khen nhíu mày, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nói vậy pháp, thế gian hành đầu. Tiểu hữu, chẳng lẽ không biết rõ ngươi cái này trước ngực ngọc bội, chính là tam chân nhất môn tiên sư độ. Có thể mang theo này ngọc bội, chính là ba thật tiên sư trao quyền thế gian hành đầu, có thể hiệu lệnh tam chân nhất môn đệ tử. Tiên sư. Ngươi đột nhiên trong óc xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ, Lục Hoa không phải là tam chân nhất môn tiên sư đi. Lại cảm thấy không có khả năng, nếu thật là tam chân nhất môn tiên sư, như thế nào lại ngày ngày xuất hiện tại tiểu viện của mình bên trong dạy bảo chính mình. Áo xám lao tăng đứng tại giữa sân, thần thái trang trọng, thanh âm từ bi nói, này là ta tự sáng tạo kim cương tiền như lai ngọc thủ bên trong một thước. Lao tăng cũng không tỉ hiểm, ở trong sân chậm rãi đọc lên. Ba tên hộ vệ đều là tập trung tinh thần, một vị Phật môn đại tông sư tự sáng tạo công pháp chiêu thức. Liền xem như vụ mặt, sợ cũng là được lợi trung thân. Tư Mã Mục Thanh lại tâm loạn như ma, không có một chút tâm tư đi nghe, trong nội tâm nàng nghĩ đến vị kia Tiết Bạch ca ca, không biết đời này còn có gặp lại cơ hội không có. Chương 320, Nghiêm Hoa nhất yếu, tạ quan làm sao còn không đến. Chương 320, Nghiêm Hoa nhất yếu, tạ quan làm sao còn không đến. Di kỳ tư tính, bản từ thanh tịnh, di kỳ tư tính, vốn không sinh diệt, di kỳ tư tính, bản từ có đủ, di kỳ tư tính, vốn không dao động, di kỳ tư tính, có thể sinh bản pháp. Biết được người ngu trí người, Phật tính vốn không khác biệt, chỉ duyên mê ngộ khác biệt, cho nên có ngu có trí. Lão tăng không có dạy chiêu thức, mà là đọc diễn cảm ra một đoạn Phật kinh, hán văn tối nghĩa khó hiểu. Hộ vệ ba người chỗ nào biết cái gì Phật gia kinh thư, chỉ cảm thấy như là thiên thư bên hai, nửa điểm không hiểu trong đó chi ý. Hứa Khê Nguyệt vị phu nhân này, niên kỷ phát triển, tự nhiên cũng là đọc qua Phật kinh, ngược lại là nghe ra, này kinh văn chính là nguồn gốc từ Kim Cương kinh bên trong tinh yếu. Người tại trong tiểu viện đọc qua Phật kinh, đối với Phật gia có chỗ linh ngộ. Lão tăng mở mắt ra chậm rãi hỏi, "Tiểu hữu, không biết như thế nào nhìn đối cái này Phật kinh?" Người có chút trầm tư, không biết bản tâm, học pháp vô ích. Phật pháp chính là vô biên vô hạn. Phật môn cũng là ở xa Tây Thiên, không chỗ có thể tìm ra. Lao tăng cười nói, tạ quan tiểu hữu, ngược lại là Phật tính mười phần. Thế nhân cầu Phật, lại không biết như biết từ bản tâm, gặp từ bản tính, tức tên trượt phu, thiên nhân sư, Phật. Phật không tại miếu bên trong, cũng không ở trên trời, quan tâm tại tâm. Ba tiên hộ viện ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy thiên cơ từ phía, thâm ảo khó hiểu. Mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, cũng không dám chen vào nói. Lao tăng ngược lại nhìn về phía còn lại ba người, thầm thì nói ra, Phật pháp thâm ảo, không phải một ngày chi công có thể thành. Thế gian người nếu có tâm hướng Phật, trước tiên cần phải từ cầm giới, tu tâm làm lên. Cầm giới có thể làm thể xác tinh thần thanh tịnh, tu tâm mới có thể có gặp Như Lai. Hứa Khê Nguyệt nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, nàng nhìn đồng hồ, lo âu nói ra, thế nhưng là việc này khẩn yếu, tạ quan công tử chỉ có một canh giờ thời gian, như thế nào được đến đâu. Lao tăng nhìn xem trước mặt thiếu niên, chắp tay trước ngực nói, Phật môn coi trọng duyên phận, cũng giảng khai ngộ. Hứa Khê Nguyệt lại biết được, vị này Liên Chỉ đại sư chính là bị lúc ấy Phật môn xưng là đương thời hiện tổ, chính là bởi vì hắn đưa ra minh tâm kiến tính chi học. Lao tăng nói, Phật môn đốn ngộ chi pháp như thể hồ quán đỉnh, có lúc có công án. Lão nạp đưa mọi người một trận dưới cây bồ đề ngồi nói, trong đó có ngọc Phật tay, kim cương kinh, dịch cân kinh, bực này cao thâm công pháp. Về phần đoạt được nha áo xám lao tăng liếc mắt nhìn chằm chằm trong sân thiếu niên nói, liền đều xem các ngươi cái người căn khí cùng cơ duyên. Liên Chỉ đại sư sau đầu xuất hiện Phật quang, đem hắn cả người chiếu rọi được bảo tướng trang nghiêm, như Phật đà hàng thế. Lao tăng hai tay chậm rãi nâng lên, kết thành kim cương quyền ấn, ngón trỏ trái dựng đứng tay phải ngón út cuốn nắm chặt ngón trỏ trái tiết thứ nhất, mà ngón trỏ trái bưng thì vững vàng chống đỡ lấy phải ngón cái tiết thứ nhất. Hứa Khê Nguyệt nhận ra cái này ấn pháp lai lịch, Đại Nhật Kim Cương Bồ Đề pháp ấn. Tại bên trong Phật môn, tay trái đại biểu cho chúng sinh ngũ đại thân là tôn, tượng trưng cho nhục thân ràng buộc cùng giải thoát, mà tay phải thì làm nằm chí năm Phật tân quan, đem tân quan đái tại chúng sinh chi hình. Ngụ ý mở ra vô thượng trí tuệ chi ý, đây là bây giờ Phật môn đại nhật Như Lai kim cương ấn. Phật kinh bên trong có năm, này ấn có thể cấu kết vãng sinh tam thế, nhìn rõ đi qua tương lai, nhìn thấy bản tâm Như Lai. Bất quá, tại Thiền Tông bên trong, chỉ có đương đại Phật chủ mới có tư cách học tập. Vị này Liên Chỉ đại sư mặc dù không phải phương Nam Phật quốc đế vương, nhưng thân phận chi cao tuyệt không kém hơn Phật tông. Lao tăng như là chống ra một phương lưu ly năm màu giới, đem mấy người bao khỏa ở trong đó. Hứa Khê Nguyệt gặp này trong lòng chấn kinh, cái này chờ thiên hạ đại tông sư cảnh giới đến cùng đạt tới loại nào cao thâm mặt chắc trình độ, đã không giống phàm nhân, giống như tiên giống như thần. Nghĩ đến cùng Liên Chỉ đại sư nổi danh vị kia ma sư, Hứa Khê Nguyệt trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Vị kia ma sư, đồng dạng là cao thâm mặt chắc, thực lực mạnh mẽ, cùng Liên Chỉ đại sư cùng xưng tại thế. Hứa Khê Nguyệt trong lòng âm thầm lo lắng, nếu là đợi chút nữa Liên Chỉ đại sư thua, mẹ con bọn hắn lại nên đi nơi nào? Loại này Phật môn cưỡng ép quán đỉnh đồng dạng ngộ đạo cơ hội, đối với mấy người đã là cực lớn cơ duyên. Tựa như ảo mộng, một tiếng A Di Đà Phật, như là tiếng trời, làm lòng người bỏ thần di. Đám người chậm rãi nhắm mắt, tại một cỗ khí lực nâng đỡ dưới, ngồi xếp bằng, phảng phất lâm vào trong một cảnh. Tư Mã Mục Thanh nguyên bản trong lòng mong nhớ tình lang chi ý, cũng là dần dần tiêu tán, bên hai chỉ có trống chiều trung sớm thanh âm. Người chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ lao tăng phóng ra lưu ly pháp giới bên trong, một cô đến tính thiền ý bình thường ngươi lựa chữ, tập võ, ngược lại là nhập tính được nhanh. Chỉ trong lát, lao tăng thấy mọi người thân sắc. Tư Mã Mộ Thanh trên mặt một mảnh si mê, có say mê chi sắc, khó mà tự kiềm chế, trong miệng thì thào nói nhỏ, vành tai ửng đỏ. Mà kia ba tên hộ vệ thì riêng phần mình bày biện ra dữ tợn, mừng rỡ, đau khổ thái độ, hiển nhiên, tâm cảnh của bọn hắn bị cái này viễn cảnh chôn nhiễu, khó mà tự kiềm chế. Chỉ có Hứa Khê Nguyệt vị này Tư Mã gia Hứa phu nhân, trên mặt chỉ là khẽ nhíu mày. Lao tăng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cảm thán nhân sinh bát khổ, bát nan, bát giới, cùng kia thất tình lục dục, ngũ độc tham sân si mạng nghi, đều là vây khốn lòng người gông xiềng, để cho người ta khó mà chiếu rõ Phật trì bản tính. Lao tăng lại nhìn trong sân duy nhất thiếu niên, trên mặt hắn không buồn không vui, có một phần trầm tĩnh chi sắc. Vậy mà nhập định. Nhập định tại Phật gia cũng gọi thiền định lại tên tam muội, cái gọi là niệm Phật tam muội chi vương. Muốn từ nhập tĩnh, đặt tới đến tĩnh, chính là Phật gia thiền công tu hành trọng yếu nhất chi pháp môn. Lao tăng chậm rãi gật đầu. Người ở vào Phật quang phía dưới, nhìn thấy một tòa 10 tầng lưu ly tháp. Phía trên mỗi một tầng đối ứng ái hận tình cựu tham sân si hận nhất phía trên 2 tầng là tuệ tâm căn khí. Người nhẹ nhàng bước ra, một bước ở giữa không trở ngại chút nào, đã đăng đỉnh đệ thập trọng lầu cát. Trong lầu cát có 3 cái thấy không rõ khuôn mặt tăng nhân, một cái thụy mộng la hán, một cái trong tay cầm chẳng, một cái ngã ngồi trên mặt đất trong tay nắm kim cương thủ lớn. Theo người đi bảo, trong đó ngã ngồi tăng nhân bắt đầu diễn một thức trưởng lớn, động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, huyết nhục mằng ra, thể nội kinh lạc trong mắt người dần dần hiện hiện, người phản phất có thể thấy rõ hắn là như thế nào hành khí, như thế nào đối địch. Người chỉ cảm thấy tinh diệu đến cực điểm. Đang lúc người hết sức chăm chú quan sát lấy kia tăng nhân quyền lớn, hắn đột nhiên bắt đầu hướng ngươi công tới, ngươi là suy nghĩ trong lòng chi pháp ứng đối thời điểm. Chương 320, Nghiêm Hoa nhất yếu, tạ quan làm sao còn không đến? Hai chương 320, Nghiêm Hoa nhất yếu, tạ quan làm sao còn không đến? Ngươi trong lồng ngực đột nhiên hiện ra một đoàn tĩnh khí để ngươi trong nháy mắt tiến vào một loại cực kỳ yên tĩnh cảnh giới. Nhắc nhở, trong lồng ngực tĩnh khí mệnh cách. Thân ngươi tâm trở nên ngưng nhưng bất động, toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ đang hô hấp, không hiểu khí tức chậm chậm xuất nhập, nhập không rảnh rụm, ra không phân tán. Tại thời khắc này, ngươi phảng phất cùng hư không bên trong sâu xa tham thẳm chí cao tồn tại sinh ra tiếp xúc. Ngươi cảm thấy mình phảng phất có được pháp giới thần thông, một ý niệm liền có thể dẫn dắt vật vật, đặt đến phạm ta như một, ngũ gần giai không cảnh giới. Tăng nhân biến mất, tinh thần của ngươi vượt qua lầu 10 tầng lưu ly tháp. Trung quanh không có vật gì. Trong lòng ngươi không khỏi nhớ lại Phật môn kinh văn. Thế Tôn, như ta giải Phật nói tới nghĩa, ngươi lúc Thế Tôn mà nói, là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Trong lòng ngươi có vô tận mừng rỡ. Nhìn thấy bản tâm, chiếu rõ Như Lai. Một khắc về sau, bà tiên hộ vệ, trong đó 2 tên trung tam cảnh giới trước hết nhất tỉnh lại, như là bừng tỉnh sau dùng mình, ánh mắt đờ đẫn. Đằng sau là nguyên thần thất cảnh hộ vệ, hắn cũng là mơ màng tỉnh lại, mắt lộ ra mờ mịt. Chưa tới một khắc đồng hồ về sau, 3 người rốt cục ánh mắt thanh minh một chút, liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ Liên Chỉ đại sư. Trong 3 người vậy mà tu vi đều có rõ ràng tiến bộ, nhất là 2 tên võ giả sắc mặt mừng rỡ nhất, bọn hắn vừa mới tại trong ảo cảnh lưu ly tháp xông qua tầng thứ 4 lầu cát, phân biệt thu được một môn Phật môn sư tử ống cùng hộ trảo thủ. Lao tăng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Khê Nguyệt lúc này cũng mở hai mắt ra, ánh mắt hình như có minh ngộ chi sắc, nàng xông qua lầu 6, cuối cùng được một thức pháp hoa kinh thánh tâm chú. Mỗi một quan đều là vấn tâm cục, đều cần cùng mình chỗ tranh, lấy nàng nhóm lửa thần hỏa tu vi vậy mà cũng chỉ có thể xông phá lầu 6. Cũng là thu hoạch khá lớn, nàng cảm giác nguyên thần lại vững chắc mấy phần. Mỗi một tầng lầu các đều có một thức Phật môn bảo công, chính là không biết rõ tầng thứ 10 lầu các phía trên là loại nào bảo công. Cái này trong ảo cảnh lưu ly tháp, tựa hồ là một loại Phật môn nguyên thần chi bảo, chỉ cần Phật môn cao tăng thôi động, liền có thể làm cho người đi bảo. Tựa hồ là Phật môn truyền công chi dụng. Hứa Tiện Nguyệt nhìn xem nữ nhi Tư Mã Mục Thanh sắc mặt say mê, thật lâu không có tỉnh lại. Nàng không khỏi vội la lên, đại sư, Mục Thanh nàng lao tăng nói tiếng nhật Phật, từ xưa tỉnh quan khổ sở. Tư Mã Mục Thanh lúc này mới vịn cái chán chậm rãi tỉnh lại, trên mặt còn có hồi ức thân sắc, hiển nhiên còn trầm mê trong đó. Bây giờ chỉ còn lại thiếu niên một người còn tại nhắm mắt thăng ngộ. đám người không khỏi suy đoán thiếu niên xông qua mấy tầng lưu ly tháp lại đạt được loại công pháp nào. Lúc này Tú Tuấn thiếu niên chưa phát giác tay trái bóp ra một cái ấn quyết, như là niêm hoa góc miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một cỗ không có gì sánh kịp thiền ý từ trên thân thiếu niên lộ ra. Nguyên bản chậm rãi nhắm mắt lao tăng đột nhiên mở hai mắt ra, niêm hoa nhất yếu lấy tâm ấn tâm. Đám người tuy là không hiểu, nhưng là lần thứ nhất tại vị này liên chỉ đại sư trên mặt trông thấy chấn kinh chi sắc. Lại lần nữa nhìn lại, chỉ gặp trên người thiếu niên bị một tầng nhu hòa phạm ánh sáng bao phủ, xung quanh phảng phất có đài sen nở rộ, tản mát ra thánh khiết cùng vô lượng quang minh khí tức. Hứa Khê Nguyệt ngược lại là ký ức lên một Phật môn điện cố, giảng chính là một ngày Thích Ca Mâu Ni Phật tại Linh Sơn sẽ lên đối chúng đệ tử cách nói. Phật tổ không nói gì, chỉ là nhặt lên một đóa hoa tại trong tay nhẹ nhàng lay động. Đại chúng đều im lặng không nói, không biết nói ý, chỉ có Ma Ha Già Diệp tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy Ma Ha Già Diệp tiểu dung, nói ra: ta có chính pháp mắt dấu, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tương, vi diệu pháp môn, không lập văn tự, dạy bên ngoài biệt chuyện, giao chúc Ma Ha Già Diệp. Tạ quan lúc này chính là tay bấm niêm hoa ấn. Lao tăng mặt mày run rẩy dữ dội, trong miệng tựa hồ không dám tin, tự lẩm bẩm: hắn không có trên thập trọng lưu ly tháp, mà là đi gặp trong lòng Như Lai giới này, tại nguyên thần ở giữa 10 tầng lưu ly tháp chính là phương Nam Phật quốc, Đông Thánh Tông vật truyền thừa, có nhìn thấy thượng giới chi năng. Nhưng là truyền thừa gần 2.000 năm, chưa bao giờ một đời tổ Phật tông gặp qua lưu ly tháp bên trong Như Lai. Phật môn lưu ly tháp, trong đó Phật môn ghi lại thánh vật, thế hệ đệ tử đều coi là chỉ là khen đại hoang sai chi năng. Liên chỉ là mấy trăm năm nay đến tiền tông tài năng xuất chúng nhất đệ tử, một thân tu vi thẳng bức khai tông Phật tông. Liên chỉ cũng liền nhất cao tiến vào tầng thứ 10, ở trong đó tự chế kim cương thiền Như Lai ngọc thủ. Liên chỉ viết xuống đàn kinh mở ra thiền tông lại một mạch lạc, trong lòng đối với Như Lai hai chữ, cho rằng kỳ thật chính là bản tâm thôi. Hàng phục bản tâm, như là hàng phục tâm viên. Hắn muốn cho rằng thiếu niên đã là tam chân nhất môn thế gian hành động, lại có một viên cứng cỏi đạo tâm, lại phải nhị tiên sinh truyền thừa. Chủ yếu là chính là lão hữu cách đời truyền nhân. Liên chỉ cố ý tiến hắn một trận tạo hóa, cũng là tiếp một cái thiện duyên. Hắn liệu ngươi xác nhận có thể thẳng lên lầu 10 tầng. Nghĩ không ra vậy mà, càng lầu 10 tầng nhìn thấy trong lòng Như Lai. Lao tăng tự lẩm bẩm, hẳn là thật có thượng giới Phật tông. Phật tổ cũng không phải là hư vô mở miệng chi vật, mà là quả thật tồn tại tu luyện gần trăm năm Phật môn cao tăng, trong lòng không khỏi cũng có mấy phần dao động. Lần này thế giới chỉ là một chỗ tam thiên Phật quốc thôi, hoặc là tại Phật tổ trong bàn tay. Phật kinh nói, Như Lai nói tới 3000 đại thiên thế giới, tức không phải thế giới, là tên thế giới. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Lao tăng không khỏi nhớ tới, cái này đại tề thư viện sống dòng dã 700 cái xuân thu nhân gian phu tử, đau khổ truy tìm phi thăng hai chữ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời bên trong trăng sáng, chắp tay trước ngực nói, phi thăng giới này, tức gặp Như Lai. Lúc này, người trong tay Phật ấn lại tại biến đổi. Hai tay chậm rãi buông ra, tức phải trên bàn tay ngựa, an tại trái trên bàn tay, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Một cỗ bất động như núi, phong cấm trừ giới khí tức lan tràn ra. Lao tăng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Pháp giới định ấn. Trong đó tay phải năm ngón tay biểu thị Phật giới chi ngũ đại, năm ngón tay trái biểu thị chúng sinh giới chi ngũ đại, hai tay chất chồng biểu thị sinh Phật không hai chi nghĩa, ngón cái đầu ngón tay tướng trụ biểu thị không lớn chi lưu thông không ngại, lấy tướng tính bất động, cố xưng là pháp giới định ấn. Đây là Thiền Tông ba đại thủ ấn một trong, Phật kinh bên trong nói, ba đại thủ ấn tề tụ liền có thể phi thăng Tây Thiên, tùy thời gặp mặt Như Lai. Liên Liên chỉ cũng không hiểu thấu đáo Phật môn đại thủ ấn, vậy mà xuất hiện tại một cái không phải đệ tử Phật môn trên thân. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tây Phượng lâu, lúc này náo nhiệt phi phàm, tại một chỗ trên đỉnh đài, Tạ Nguyên sắc mặt sốt ruột, hắn sớm liền ngồi xe ngựa đến, hắn đợi trái đợi phải, chính là không thấy quan đệ thân ảnh. Như thế kỳ quái, bọn hắn rõ ràng liền sớm xuất phát một hồi, không về phần hiện tại sắp tới rồi một canh giờ còn không thấy người. Quân Phương Yến lập tức liền muốn mở. Trương Vân Chi cùng Lý Thư Huyền mấy người cũng tại. Quan công tử, còn chưa tới sao? Tây Sương lâu, Nguyệt Hoa Hiên, Tô Vân cũng là bẫy lui hạ nhân, trong phòng đi tới đi lui. Tạ quan, còn không có tin tức sao? Không phải đã sớm nói, Tạ gia đội xe đã sớm xuất phát. Nguyệt Hoa Hiên, Hoa Khôi, Hồ Vân Nương cũng ở chỗ này, hỏi, Vân công tử, chúng ta một mực muốn chờ Tạ quan sao? Tô Vân cắn răng nói, chờ đã, một mực chờ đến hắn đến. Chương 321, này giới thánh di vật, thời điểm không còn sớm. Chương 321, này giới thánh di vật, thời điểm không còn sớm. Tư Mã gia, xe ngựa. Ma sư Hứa Giang Tiên nhìn chăm chú lên đối diện không xa lão tăng chống ra lưu ly pháp giới. Mấy người như là ngủ say, trên thân tản mát ra thiền ý thập trọng lưu ly chuyển thân tháp. Đông Thánh Phật Tông thánh di vật. Thánh di vật chính là lúc ấy đại tông trấn áp khí vận chi vật, Phật môn có hàng ma sử thập trọng lưu ly chuyển thân tháp. Nho gia có thước. Tam chân nhất môn có tam chân vạn phù kiếm thiên sư ấn long hổ cốt truyền tổ sư kim lục. Tam chân nhất môn là có được thánh di vật nhiều nhất, trong đó lai lịch đều không giống nhau. Lão hòa thượng, ngươi ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn, cái này thánh di vật dùng một lát không biết rõ muốn thu tập mấy chục năm hương hỏa nguyện cảnh. Hứa Giang Tiên mỉm cười, như vậy bản tọa cũng không thể hẹp hỏi. Ma môn cũng có một thánh di vật chính là một đoạn tay trái xương, cũng xưng là thiên ma thủ. Nghe nói là phi thăng tổ sư hoàng đạo lưu lại. Trong ma môn, thực lực vi tôn, đạo đức thứ hai, vì đạt được cái này đoạn xương tay, năm đó ma sư thế nhưng là không tiếc độ diệt ma môn bốn mạch, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, ma môn đều nghe tin đã sợ mất mật. Hứa Giang Tiên sớm đã đem hắn luyện hóa tại tay trái. Hắn đem nó tay trái nâng lên, phía trên xương ngón tay liên tiếp rõ ràng, phía trên có bóng ánh sáng long lanh quang mang lưu chuyển. Ngược lại không giống một kiện ma môn chí bảo, ngược lại là như là một kiện Phật môn chi vật. Cái này đoạn ma thủ lít nha lít nhít khắc lấy chữ nhỏ, trong đó liền có thiên ma sách hoàn thành ghi chép, còn có một thức thiên ma pháp thân. Trừ cái đó ra, cái này đoạn xương tay còn có một cái tác dụng, có thể hàng năm ngưng luyện một giọt thiên ma huyết. Đối nhục thể phàm thai có dịch cân đoan cốt, tẩy tủy phạt mạch chi năng, có thể cường hóa gân cốt, lớn mạnh khí lực, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ma cốt, khác hẳn với người bình thường. Tăng cường nguyên thần chi lực, thậm chí có thể giúp người nhóm lửa thần hỏa. Chính là hiếm có chân bảo. Nhưng mà, liên quan tới cái này đoạn xương tay chuẩn xác lai lịch, lại là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trong ma môn, đối với cái này đoạn xương tay truyền thuyết cũng là chúng thuyết phân vân, nhưng đại đa số người đều đem nó quy tội vị kia phi thăng tổ sư hoàng đạo. Hứa Giang Tiên mở ra thủ trưởng, một giọt màu đỏ thắm thiên ma huyết xuất hiện. Hắn nhìn xem giờ phút này toàn thân bao khỏa tại ma khí bên trong Chu Tử Khiên, trên mặt cùng nhiệt. Chu Tử Khiên lúc này ngay tại cảm ngộ biến thiên kích địa ma công bên trong một thức thiên địa bí khốc. Hứa Giang Tiên nhẹ nhàng điểm một cái, giọt kia ma huyết tựa như một đạo như lưu quang dung nhập Chu Tử Khiên cái trán bên trong. Chu Tử Khiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó tinh tế cảm ngộ bắt đầu, trên mặt dần dần lộ ra vui mừng. Cả người khí tức liên tục tăng lên, nguyên bản võ đạo ngũ cảnh xuân lôi viên mãn tu vi, đột phá đến võ đạo lục cảnh nhớ chỉ. Hắn một tiếng thét dài, nguyên thần thất cảnh thần du cảnh giới tu vi càng thêm vững chắc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể khám phá thất cảnh, nhóm lửa thần hỏa. Chu Tử Khiên nội tâm hỏa nhiệt, lần này trợ lực ma sư không chỉ có đạt được ma sư coi trọng, mà lại đạt được một thức biến thiên kích địa lại pháp. Bây giờ lại phải cái này quà tặng. Những cái kia từng để cho hắn kiêng kỵ đối thủ, như Tiết Bạch Chi Lưu, bây giờ cũng bất quá là võ đạo lục cảnh, hắn đã không còn đem bọn hắn để ở trong mắt. Một cỗ tinh thuần ma môn nội lực giúp hắn ma huyết đánh tan, giúp đỡ phân tán tại tứ chi bách hải. Hắn vội vàng cung kính hướng Hứa Giang Tiên hành lễ nói, thuộc hạ đa tạ ma sư vung trọng. Hứa Giang Tiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhiều một tia lạnh lẽo. Nếu là thua, hậu quả ngươi biết rõ. Chu Tử Khiên trong lòng ngưng tụ, vội vàng luyện hóa thể nội một đạo ma huyết, không dám có lãnh đạo. Vị này ma sư thủ đoạn hắn là biết đến. Hứa Giang Tiên cũng là không đổi, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem đối diện Lưu Ly pháp giới. Lần này tới Biện Kinh, hắn được mời đến đây, trừ ra hoàn lại ân tình bên ngoài. Vị này tung hoành thiên hạ nhiều năm ma sư, trong lòng nhất tâm niệm chính là Đông Hải tìm tiên phu tử. Phu tử, đến cùng ở sau lưng bố cục cái gì? Năm đó phu tử dưỡng long thất bại, lưu lại yêu ma làm loạn trạch hồ. Nếu không đến phu tử cho phép, vì sao lại có đại tùy hứng khởi? Vì sao lại có Bắc Phương Trường Sinh Tiên? Vì sao lại có Phương Nam Phật Quốc? Năm đó phu tử cầm đi ma môn tiên ma sách cũng nhìn thấy hoàng đạo tổ sư lưu lại linh khí phục hoàn, phi thăng chi môn, tam chân nhất môn tổ sư lưu lại thiên hạ nhất thống, phi thăng cơ hội. Nhưng mà đường triều thống nhất cũng không mang đến phi thăng chi môn mở ra, cái này khiến phu tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không cam lòng. Thế là phu tử lại một lần nữa thành lập đại tể, đẩy ngã đường triều. Hứa Giang Tiên đối với vị này phu tử, trong mắt của hắn có thật sâu kiêng kỵ, thấp giọng nói, một người sống thực sự quá lâu, liền sẽ đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Thế nhân chỉ cho là vị này phu tử sống 700 năm, thế nhưng là không biết, đại tề đời thứ nhất phu tử cùng bây giờ phu tử, vốn là cùng một người. Phu tử, khả năng tại yến triều thời điểm, người này liền một mực tồn tại, chỉ là thân phận khác biệt. Hắn thử cơ hồ tất cả phi thăng chi pháp, nhưng không được siêu thoát, như là tung bay ở phiến đại địa này u linh. Bây giờ, 3000 năm nay một lần đại kiếp đã lặng yên bắt đầu, biểu thị một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Hứa Giang Tiên biết rõ, vị này trên đời vô địch phu tử, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha phi thăng cơ hội, càng sẽ không đi hướng hư vô mở mịt Đông Hải. Hắn hơn phân nửa trong bóng tối ẩn nút, chậm chậm lưu đồ, tìm kiếm lấy kia một tuyến siêu thoát cơ hội. Các loại Hứa Giang Tiên thu hồi suy nghĩ, một cỗ tính mịch ma khí từ trên thân Chu Tử Khiên chuyển ra, hắn thân trên trần trụi, trước ngực xương sườn như là cốt thứ đồng dạng xuyên ra, như là lợi kiếm. Chu Tử Khiên kéo ra ý cười điên cuồng, hắn khí tức rốt cục dừng lại tại võ đạo nhiều chỉ cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên võ đạo thượng tam cảnh. Thẩm Quan không khỏi thối lui một đoạn cự ly. Hắn trong tay dưỡng hồn cờ đối với hồn phách oán khí cực kỳ mẫn cảm, mà Chu Tử Khiên trên người tán phát ra ma khí, để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vị này thư viện học sinh, máu trên tay tanh tuyệt đối không ít. Quẻ chân lão nhân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tạ Quan Tử cục đã định. Liền xem như không cần Phật môn công pháp, sợ cũng là nan địch vị này thụ ma sư ân huệ huyết thần giáo thánh tử chống lại. Biện Kinh bên trong cùng thế hệ sợ cũng là ít có người có thể cùng sánh vai. Huống chi một vị Tạ gia con thứ. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ cái này như thế nào từ ma sư trong tay thoát thân. Hứa Giang Tiên khẽ gật đầu. Chu Tử Khiên niên kỷ có cái này tu vi đã tính không tệ, có ma huyết tương trợ, trên thân dài ra ma cốt, thực lực tiến thêm một bước. Người trong tay vô ý thức đồng dạng kết ấn, pháp giới định ấn. Lao tăng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, cái này thập trọng lưu ly chuyển thân tháp bên trong, tuyệt không có này Phật môn bảo ấn. Hắn chỉ là tại Phật kinh bên trong, vị Địa Thích Ca Mâu Ni Phật tổ có thể thi triển bảo ấn. Lại tại một vị thiếu niên trong tay chậm rãi tái hiện, cầm này ấn, trong truyền thuyết liền có thể phong cấm một giới, đứng im mà bận. Lão tăng chuẩn bị dạy cho thiếu niên một thức kim cương thiền như lai ngọc thủ, trong đó bắt đầu từ cái này pháp giới định ấn đơn giản hóa mà tới. Đám người mặc dù không hiểu Tạ Quan trong tay ấn quyết, nhưng nhìn ra lão tăng chấn kinh. Mấy người nhao nhao hoài nghi, Tạ Quan có phải hay không leo lên lầu 9 hoặc là lầu 10 tầng, đạt được Phật môn bảo công. Lão tăng tu Phật trăm năm, dốc lòng cầm giới, một lòng thường bạn thành đăng, đều không có loại này cơ duyên. Nghĩ không ra thiếu niên chỉ là thô đọc Phật kinh, lại có loại này tạo hóa. Liên chỉ nỗi lòng chập trùng không chừng, cũng may có tu luyện mang theo, mới chậm rãi bình định xuống tới. Lúc này ngươi trong tay Phật ấn lại biến, hai tay nắm ngón cái tại trong bàn tay, ngón trỏ trái dọc theo, hữu quyền nắm ngón trỏ trái tại trước ngực, trong tay như là xẹt qua vô lượng qua mình, như là trong tay lưu chuyển lên thiên địa chí lý. Trước Chương 321, này giới thánh di vật, thời điểm không còn sớm. Hai chương 321, này giới thánh di vật, thời điểm không còn sớm. Trên ngón tay tách ra hóng ánh Phật quang, ngón tay thon dài từ hư không bên trong xẹt qua. Vừa mới phong cấm vạn vật khí tức biến mất, thay vào đó là trống chân như vậy, tịnh hóa hết thảy, tự tại siêu thoát chi ý. Đây là lao tăng trên mặt dâng lên ửng hồng chi sắc, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng. Kim cương giới tự tại ấn. Đây là kim cương giới đại nhật Như Lai thủ ấn, đại nhật Như Lai là mật giáo trọng yếu nhất bản tôn. Đây cũng là Phật môn ba đại thủ ấn một trong, cầm này thủ ấn liền có thể không nhận nhân gian cực khổ, bát nan, tự tại siêu thoát. Đây cũng là Phật kinh cổ lão ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ có người tập được thủ ấn, chỉ tồn tại ở điển tịch trong truyền thuyết. Liên chỉ có một loại hoang đường cảm giác, như là trong Phật giáo Phật Đà Phật Tổ hàng thế. Hẳn là cái này Tạ Quan chính là Phật chủ chuyển thế chi thân. Người trong tay hình như có mà thay đổi. Còn tới Liên chỉ chống ra ngũ sắc lưu ly giới đều muốn duy trì không ở, đã gặp được hai thức chi cao Phật ấn, lại nếu là Tạ Quan lại bóp ra một tay, chẳng lẽ ba thủ ấn tề tụ, trực tiếp đi hướng Tây Thiên. Trong lòng của hắn kém chút liền phải đem cầm cũng ở, cái này trăm năm tu luyện Phật đọc kém một chút liền muốn sụp đổ. Cũng may, ngươi cuối cùng hai tay khoa tay không có kết quả về sau, chậm rãi buông xuống. Liên chỉ thở ra một hơi, nếu là ngươi ở đây tại chỗ phi thăng, đi gặp Tây Phương Cực Lạc Như Lai, hắn sợ là tại chỗ liền muốn thổ huyết. Ngươi chậm rãi mở mắt ra, vừa mới đột nhiên xuất hiện vô thượng chi ý, nhẹ nhàng không minh, loại suy, phản phất khống chế vạn vật phía trên trí cao đến tuệ. Lúc này đã toàn bộ tiêu tán, lại không ký ức. Trong lòng chỉ để lại hai thức Phật môn thủ ấn, pháp giới định ấn, kim cương giới tự tại ấn. Pháp giới định ấn có ẩn chứa vạn vật chi năng. Kim cương giới tự tại ấn chính là tịnh hóa vạn vật, có tự tại siêu thoát chi năng. Tại ngươi trong tâm hải trừ ra hồng biện hai chữ bên ngoài, lại nhiều hai cái Phật môn thủ trưởng văn, tượng trưng cho hai thức Phật ấn. Ngươi ngay tại chậm rãi hồi ức thời điểm, một tiếng tang thương từ bi thanh âm truyền đến. Tạ Quan tiểu hữu, hiện tại cảm giác như thế nào? Lúc này ngươi mới hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy, không khỏi đi một cái hai tay Phật ra lễ. Lao tăng nụ cười trên mặt đầy mặt. Ngươi thật sâu bái chào, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích, đa tạ Liên Chỉ đại sư chỉ điểm sai lầm, để cho ta may mắn lĩnh ngộ được cái này hai thức Phật môn thủ ấn. Đây là tiểu hữu chính ngươi cơ duyên, cùng lão nạp không quan hệ. Lao tăng nhìn chằm chằm ngươi một cái nói, lúc này cách một canh giờ còn có chút thời điểm, ta sẽ dạy ngươi một thức kim cương thiền Như Lai ngọc thủ. Cái này chính là khí binh chi đạo, dùng nghe hoàng cung trong nguyên thần chi lực cùng võ đạo tiên thiên khí huyết tại bên ngoài cơ thể châu ngưng tụ thành binh khí, hoặc là các loại đao thương kiếm kích. Phật môn giới lao binh, cho nên chỉ có quyền cước trưởng ấn. Lao tăng cũng không có tàng tư, chậm rãi diễn luyện ra. Ba tên hộ vệ đội vàng tập trung tinh thần, Hứa Khê Nguyệt cũng là chú ý tới. Chỉ có Tư Mã Mục Thanh hai mắt trông trơn. Lao tăng chắp tay trước ngực, hành khí chi pháp cũng là dạy bảo mà ra, lại muốn nguyên thần cùng võ đạo kết hợp chi pháp. Ba tên hộ viện trên mặt vô cùng thất vọng, bọn hắn đều chỉ là tu luyện trong đó võ đạo hoặc là nguyên thần. Thiên hạ đứng đầu nhất công huyền công diệu pháp, đều là nguyên thần cùng võ đạo song tu, không phải đơn giản tu luyện. Hứa Khê Nguyệt ngược lại là ánh mắt sáng lên, nàng vốn là tinh thông ma công, vậy mà tại nơi đây có cái này dị khúc đồng công chi diệu. Nàng đã tại trong tay chậm rãi hình thành một cái Phật môn thủ trưởng, chỉ là toàn thân đen như mực, ma khí trận trận, chỉ lấy được tương tự. Liên Chỉ đại sư kim cương thiền Như Lai ngọc thủ chính là thiên hạ chí cương, nhất là cương mãnh bá đạo. Lao tăng đem tất cả diệu dụng toàn bộ nói ra về sau, nói, một thức này tên là Phật thủ kinh đạo, đem nó đánh ra liền xem như võ đạo trung tam cảnh cũng có thể tăng 8 lần chi lực, nếu là bảo vệ bản thân chính là gấp 10 chi lực cũng là khó mà đánh bỡ. Đám người không khỏi kinh ngạc, vậy mà có thể tăng 8 lần chi lực, nếu là cùng cảnh giới võ phu, đây không phải là trực tiếp lấy lực nghiền ép. Bảo vệ bản thân cũng muốn vượt qua gấp 10 chi lực. Đây chính là thiên hạ đại tông sư. Liên Chỉ nói, này thức nhìn như đơn giản, kỳ thực gian nan, chính là nguyên thần cùng tiên tiên chi khí hợp hai làm một sinh ra đấu tuyển, cũng gọi linh đục hợp nhất, trong thân thể liền khó có thể chịu đựng, còn muốn tại thể nội trải qua mười mấy lần vận chuyển, không được có mảy may sai lầm, không phải một lần là xong. Lao tăng trông thấy thiếu niên có chút nhắm mắt, giống như đang trầm tư, mi tâm tinh văn phát hỏa mà ra, thể nội đan điển khí tức trở nên trắng kiện, tựa hồ tại nếm thử. Nhớ kỹ, con đường tu hành phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Lao tăng thanh âm tại ngươi vang lên bên tai, mang theo vài phần khuyên bảo cùng nhắc nhở, chỉ có làm gì chắc đó mới có thể chân chính ngươi hành khí hoàn thành. Trong tay bóp ra Phật môn kim cương giới tự tại ấn, này ấn có tịnh hóa chi năng, nguyên bản đạo gia huyền công chuyển hóa làm Phật môn chi pháp. Đông lão tăng trong mắt một cái màu vàng kim lưu ly Phật thủ chống rồng sinh ra, nhẹ nhàng huy động. Liên Chỉ chắp tay trước ngực, cũng là nhẹ nhàng run run, vậy mà hắn bỏ bao công sức tự sáng tạo Phật Như Lai tay, thiếu niên chỉ là nghe một lần liền đã học được. Ba vị hộ vệ cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem thiếu niên điều khiển như cánh tay lưu ly Phật thủ. Hứa Khê Nguyệt kỳ thật trong lòng càng là rung động, nàng cảnh giới cao thâm, tự nhiên sẽ hiểu trong đó sâu cạn. Trong nội tâm nàng cũng nhiều mấy phần Tạ Quan thủ thắng năm chắc. Tạ Quan đã nắm giữ một thức này kinh đạo Phật thủ. Ngươi hỏi, Liên Chỉ đại sư, đây coi như là học thành sao? Lao tăng nói một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này, Hứa Giang Tiên mang theo Chu Tử Khiên cùng Quẻ Chân lão nhân ba người đi tới. Lao tăng chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao trùm ba trượng phương viên ngũ sắc lưu ly pháp giới liền biến mất không thấy. Liên Chỉ nói khẽ, Tạ Quan tiểu hữu, hết sức nỗ lực. Trong lòng của hắn đã nổi lên vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ Tạ Quan tâm tư. Hứa Khê Nguyệt hành lễ nói, việc này xin nhờ công tử. Ba tên hộ vệ cũng là vội vàng nói, xin nhờ công tử. Tư Mã Mục Thanh lúc này mới rốt cục hoàn hồn, nhìn về phía giữa sân dưới ánh trăng tuấn tú thiếu niên, trận chiến này liên quan đến mẹ con các nàng tính mạng. Hứa Giang Tiên cười nói, Liên Chỉ đại sư, có thể bắt đầu đi. Lao tăng nhàn nhạt gật đầu. Ánh trăng thanh huy dưới, Dương Trúc bỏ ra pha tạm chút ảnh. Hai nhóm người tự động lưu lại một chỗ đất trống. Chu Tử Khiên ngang nhiên rất chạy bộ ra, ánh mắt băng lãnh. Tạ quan, đợi chút nữa ta sẽ lấy xuống đầu lâu của ngươi. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên rừng trúc vang xào xạc. Ngươi lại thần sắc bình thản nói, thời điểm không còn sớm, ta còn phải đi quần phương yến, sớm đi kết thúc đi. Chương 322. Kim cương tự tại ấn, đi chết đi. Chương 322. Kim cương tự tại ấn, đi chết đi. Chu Tử Khiên nghe xong trên mặt nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Lúc đầu chỉ muốn lấy xuống đầu lâu của ngươi, cho ngươi một thông khoái, xem như xem ở ngọc chi trên mặt mũi. Hiện tại ta đổi chủ ý, ta sẽ rút ra ngươi cốt tủy, đưa ngươi lưu một hơi, làm thành người trệ. Thẩm Quan trên mặt cũng có khoái ý, giết chết Tạ Quan đúng là hắn mục đích của chuyến này, mặc dù không phải tự tay giết chết, lại có thể mắt thấy cũng là thoải mái. Người sắc mặt bình tĩnh. Hứa Khê Nguyệt nhìn xem, trên mặt có lo lắng, nhất là Chu Tử Khiên một thân thâm hậu ma công. Nàng có chút lo âu hỏi, đại sư, người này đã muốn bốc cháy thần hỏa, sẽ không lão tăng chỉ là thản nhiên nói, chí cao ba đại thủ ấn trong đó hai đại thủ ấn. Còn không thể hàng ma, ta Phật môn chẳng phải là chỉ là hư danh. Hứa Khê Nguyệt có chút giật mình, Phật môn chí cao thủ ấn. Ma sư nhìn xem ngươi cười nói, chỉ có thể sử dụng Phật môn công pháp. Ngươi nhẹ gật đầu, tiền bối, Tạ Quan, tự nhiên tránh khỏi. Ma sư cười một tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Chu Tử Khiên cũng không chần chờ, nếu là bình thường đối mặt Tạ Quan loại người này, hắn hơn phân nửa sẽ không vượt lên trước độc thủ. Lúc này ma sư ở đây, hắn muốn là chứng minh bản thân, dùng thực lực nghiền ép đối phương. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Chu Tử Khiên gặp ngươi cũng không động thủ chi ý, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn trong tay phảng phất dâng lên màu máu mê vụ, cánh tay gân xanh nổi lên, toàn bộ cánh tay giống như thăm dò vào huyết chỉ, nâng lên một tay vết máu, tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Quan thấy thế giật mình, thất thanh nói, đúng là huyết thần giáo huyết ảnh ma công. Đây chính là muốn mỗi ngày hấp thu máu người, mới có thể tu luyện ma công. Chính là đại tề thư viện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mấy loại ma giáo công pháp, nếu là tu luyện giống như là yêu ma chủng. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Tu luyện trong cái này ma công, mỗi ngày đều cần tiên huyết tầm bổ, người tu luyện càng là thị máu người như mạng, khó mà tự kiềm chế. Nhớ tới 20 năm trước, kinh sư đạo từng có một thời gian, mấy trăm nạn dân không hiểu mất tích, nguyên là huyết thần giáo bên trong một người tu luyện huyết ảnh ma công nhập ma, lấy người vì ăn. Sau bị lục phiến môn ba tên ngân bài bộ khoái đuổi bắt, lại phản sát ba người. Việc này kinh động thư viện, cuối cùng từ thư viện tiên sinh xuất thủ, đem nó truy nã quy án, chém ở ngõ môn bên ngoài. Làm cho người hãi dị chính là, đầu lâu rơi xuống đất, thân thể lại vẫn có thể hành động tự nhiên. Tu luyện này công, chỉ cần có liên tục không ngừng máu người cung ứng, hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Tu luyện đoạt được chi nội kình, ẩn chứa bá đạo vô cùng huyết độc, một khi đụng vào, huyết độc lập tức nhập thể, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, uy lực dọa người. Càng sâu người, này công còn có thể thôi động huyết dịch, khiến cho hành động tốc độ tăng gấp bội, giống như quỷ mị. Thẩm Quan nhìn qua Chu Tử Khiên trên người nghiệp chướng, trong lòng đã sáng tỏ, người này dùng máu người tu luyện, đã tới rất sâu cảnh giới, trên thân gánh vác mạng người, chỉ sợ không dưới trăm đầu. Mà hắn lại vẫn tại trong thư viện đọc sách cầu học, việc này nói đến, quả thật không thể tưởng tượng. Một bên lão tăng, ánh mắt rơi vào giữa sân, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Hứa Giang Tiên gặp đây, khẽ bước cằm. Chu Tử Khiên trong tay huyết dịch chưa kịp rơi xuống đất, đã trong chớp mắt tới gần trước mắt. Quẹ chân lão nhân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, huyết ảnh đột. Hắn mặc dù đối với cái này các loại công pháp ma đạo không lắm vui chi, bởi vì làm đất trời oán giận, tiền kỳ mặc dù tiến triển thần tốc, hậu kỳ lại dễ dàng lâm vào bình cảnh, đột phá thời điểm càng có vấn tâm chi quan, có nhiều tẩu hỏa nhập ma, khó càng thêm khó. Nhưng mà không thể phủ nhận, loại ma công này, tiền kỳ phá cảnh tốc độ, xác thực không phải người thường có thể bằng, lại thủ đoạn hung ác bá đạo, vị dị khó lường, cùng cảnh giới võ phu thường thường khó mà địch nổi, rất có ép thắng chi thế. Chu Tử Khiên nguyên bản hào hoa phong nhã bề ngoài, khí chất đột nhiên thay đổi, toàn thân tản mát ra ung tùm ma khí, cùng lúc trước tưởng như hai người. Hứa Khê Nguyệt cau mày, chỉ gặp Chu Tử Khiên đi trên đường, lôi ra một đầu tựa như tụ huyết vết máu. Nàng vốn là người trong ma môn, đây là huyết ảnh ma công huyết độn chi pháp, bằng vào này vết máu, Chu Tử Khiên có thể cấp tốc hồi quy nguyên vị. Hắn đối địch vừa mới bắt đầu, liền chiếm trước tiên cơ, hiển nhiên không muốn cho Tạ Quan lưu lại mảy may cơ hội thở dốc. Liên Chỉ đại sư đang vì Tạ Quan truyền công thời điểm, Chu Tử Khiên liền đã bí mật lưu ý đồ ngăn chặn Tạ Quan thi triển Phật gia huyền công khả năng. Hơn phân nửa người này, hắn lúc trước cố ý khiêu khích, cho người ta lưu lại lô mãng chi ấn tượng, kỳ thực sớm đã âm thầm bày ra huyết độn đào thoát chi pháp, tâm cơ chi thông trầm, có thể thấy được luồng đốn. Phanh một tiếng vang thật lớn, giống như kim thiết tấn công, chuông lớn bị mãnh nhiên chấn động. Một cái lưu ly một nửa Phật thủ đột nhiên hiện ra, đem Tạ Quan một mực bảo vệ. Chu Tử Khiên trong tay huyết thủ trên ấn trên tay lưu ly Phật, như là thực chất, trên tay chuyển đến to lớn lực phản chấn. Trên tay ô hề máu loãng, như là nung đỏ khối sắt lạc ở trong nước, toát ra từ từ nước ngọt. Ba tên hộ vệ sớm đã hết sức chăm chú, Chu Tử Khiên đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, làm bọn hắn trở tay không kịp. Còn tốt, ngươi tựa hồ sớm có chuẩn bị, vận khởi kinh đạo Phật thủ bảo vệ tự thân. Thẩm Quan mặt lộ vẻ vẻ tức hận, vậy mà không muốn mạng của ngươi. Ma sư trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, ngắn ngủi một canh giờ, ngươi không ngờ nắm giữ lao hòa thượng một thức kim cương tiền như lai ngọc thủ. Như thế thiên tư, đúng là khó được. Chu Tử Khiên một cái đỏ như máu thủ trưởng trùng điệp đập vào lưu ly Phật thủ phía trên, xuyên thấu qua lưu ly Phật thủ, hắn nhìn thấy ngươi chậm rãi hai tay kết ấn. Chu Tử Khiên ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt như nước bùn trốn vào vết máu, hiện thân lần nữa lúc đã hồi quy nguyên vị. Ngươi không có kết ấn, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tay, góc miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng với hắn. Bất quá vỗ vỗ tay mà thôi, ngươi không cần kinh hoàng. Thiếu niên trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, ở trong sân quanh quẩn. Tư Mã ra hai tên võ phu hộ vệ, nghe vậy càng là cất tiếng cười to, ngươi bội cái gì? Chu Tử Khiên sắc mặt khó coi. Ma sư khuôn mặt như thường, thì nộ khó phân biệt. Chu Tử Khiên lạnh lùng nói, ta quan, đừng muốn đắc ý ngươi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếu dung vẫn như cũ. Chu Tử Khiên sắc mặt càng thêm âm trầm, gặp ngươi tựa hồ vô ý xuất thủ, chỉ là hai tay quan thai tự đắc, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Nhìn ngươi lại có thể dùng ra mấy lần cái này Phật thủ. Hắn liệu định, bực này lưu ly Phật thủ tiêu hao chỉ lớn, lấy ngươi nguyên thần cùng võ đạo tu vi hẳn là dùng không ra mấy lần, liền sẽ kiệt lực. Chu Tử Khiên gặp ngươi hai tay không có rủ xuống, hắn ánh mắt nhất động. Qua trong giây lát, hắn trong tay huyết khí khẽ quấn, một đầu vết máu xuất hiện thẳng trải tại trước mặt. Chu Tử Khiên thủ trưởng lại ấn trước mặt ngươi. Phanh lại là một tiếng đánh thanh âm. Ngươi thậm chí hai tay chắp tay, xuyên thấu qua lưu ly màu vàng kim Phật thủ nhìn xem hắn. Chu Tử Khiên mà người, ngươi vậy mà không cần bấm niệm pháp quyết liền có thể sử dụng cái này lưu ly màu vàng kim Phật thủ. Lão tăng Liên Chỉ nội tâm cũng là giật mình, hắn nghĩ không ra người trong thời gian ngắn như vậy, liền đã có thể như thế thuần thục nắm giữ cái này thức kinh đạo Phật thủ, thậm chí đã không cần bấm niệm pháp quyết liền có thể thi triển. Nhưng mà, lão tăng rất nhanh liền phát hiện trong đó mánh khóe. Không đúng, ngươi cũng sớm đã tại vừa mới kết ấn ra cái này một thức Phật thủ, chỉ là tận lực chậm một hồi. Ngươi đoán chúng Chu Tử Khiên sẽ ở tiếp xuống xuất thủ. Đây là cỡ nào tự tin? Liên Chỉ đại sư nhìn qua thiếu niên, sắc mặt bình thản, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thiếu niên túc tuệ, có được trời sinh thất khiếu lưu ly tâm. Chương 322. Kim cương tự tại ấn, đi chết đi, hai chương 322. Kim cương tự tại ấn, đi chết đi. Lao tăng trong lòng phát sinh nhất niệm, muốn đem Tạ Quan mang về phương Nam Đông Thánh Tông, lập làm một đời mới Phật tử, bất quá lại chậm rãi lắc đầu, bây giờ Đông Thánh Tông sớm đã có một tên trời sinh Phật tử. Ngươi chậm rãi giơ hai tay lên, đầu ngón tay khẽ bấn, Phật quang nóng ánh sáng long lanh, giống như thực chất. Chu Tử Khiên thấy thế, ánh mắt khẽ biến, thân hình trong nháy mắt biến mất, một đạo huyết quang hiện lên, lại cấp tốc trở lại tại chỗ. Người phối hợp lắc đầu, thủ trưởng động tác ngược lại biến thành vỗ tay, tựa hồ đang đùa bỡn đối thủ. Vào thời khắc này, Chu Tử Khiên thân hình lần nữa lóe lên, đột nhiên xuất hiện, một đôi máu trưởng mang theo lăng lệ sắc cơ, lao thẳng tới mà tới. Nội tâm của hắn cười lạnh, lại muốn lập lại chiêu cũ. Lần này liền muốn mạng của ngươi. Chỉ cần là thân thể của ngươi không có Phật thủ bảo hộ, bị hắn huyết thủ nhẹ nhàng vừa chạm vào, trận chiến đấu này liền đem hết thể đều kết thúc. Trung tam cảnh giới võ phu, một khi dính vào hắn một điểm huyết độc, liền khó có thể thoát khỏi, trong chốc lát, ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị triệt để ăn mòn. Thế nhưng là, lại là kia quen thuộc lưu ly Phật thủ, như là lúc trước không khác nhau chút nào xuất hiện. Thiếu niên sắc mặt cũng không hề biến hóa một cái. Chu Tử Khiên sắc mặt càng phát ra âm trầm như là chảy ra nước. Ba lần đều bị Tạ Hoan dễ như trở bàn tay ngăn lại, tựa hồ bị chơi bừa. Nội tâm sinh ra tức giận. Người trong tay lần này lại chậm rãi bóp ra một đạo Phật ấn. Chu Tử Khiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho rằng ngươi tại trong vòng một canh giờ học được một thức lưu ly Phật thủ đã là cực hạn, lại có thể sử dụng mấy lần đều còn chưa thể biết được. Lần này chỉ sợ chỉ là phô trương thanh thế, cho dù ngươi thật có bản lãnh như thế, lấy ngươi tu vi cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý lấy công đối công. Lại một thức lưu ly Phật thủ, không còn là hư nắm đưa ngươi bảo hộ ở trong tay, mà là nắm chặt nắm đấm, vừa nhanh vừa mạnh từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, bàn đá xanh bị nện vỡ nát, đại lực hạ xuất hiện một cái hố to, lộ ra phía dưới bùn đất. Một thức này Phật thủ có thể tăng 8 lần chi lực, ngươi cùng Chu Tử Khiên cùng là võ đạo trung tam cảnh. Hắn tại khí lực phương diện bị áp chế. Ba tên hộ vệ gặp này sắc mặt vui mừng, hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy thắng. Dựa theo đồ ước, chỉ cần Tạ Quan thắng, bọn hắn liền có thể từ ma sư trong tay thoát thân. Hứa Khê Nguyệt sắc mặt trầm ổn, ánh mắt nhìn xem hố sâu bên trong. Còn chưa kết thúc. Chu Tử Khiên khí tức vẫn còn, hô hấp thâm hậu, thậm chí đều không có bị thương nặng dấu hiệu. Trong hố lớn lộ ra lành lạnh ma khí. Tạ Quan, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Một đạo băng lãnh tất cả đều là ngoan lệ sát cơ thanh âm vang lên. Tóc hai bù xù thân ảnh từ trong hầm chậm rãi đứng lên, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Hắn lộ ra thân trên, từ trong lồng ngực rút ra thật dài xương cổ sống đâm, như là một cái cốt tiên. Đối ngươi rút tới, ngươi kết ấn xuất hiện lưu ly Phật thủ, cốt tiên ở trên đánh ra như là sắt thép giao nhau, rút ra hoa lửa. Một roi, hai roi, ba roi lưu ly Phật thủ trên hào quang càng phát ra ảm đạm. Hứa Tiện Nguyệt nhìn xem Chu Tử Khiên trong tay cốt tiên, nghĩ đến một vật, ma cốt. Đây là ma môn thánh di vật thiên ma thủ ngưng tụ ra một giọt thiên ma huyết. Dung luyện thiên ma huyết, liền có thể tại thể nội sinh ra ma cốt. Ma cốt có thể tăng trưởng, lại cứng cỏi vô cùng, sánh vai thần binh lợi khí, có thể bài trừ khí binh. Nghĩ không ra, vị này ma sư vậy mà có thể bỏ được loại này đồ vật, thiên ma thủ một năm mới ngưng tụ một giọt thiên ma huyết, càng chân quý. Mà lại là đặc biệt nhằm vào cái này Phật thủ cũng là tính khí binh bên trong một loại. Phật thủ lại rút mấy này cũng đã muốn tiêu tán ra, đã dần dần không có thần thái. Chu Tử Khiên sắc mặt càng phát ra điên cuồng, cầm trong tay cốt tiên không chỉ quật. Quẹ chân lão nhân gặp đây, đã biết được thắng cục đã định, mặt ngoài nhìn Tạ Quan ở vào thượng phòng, lông tóc không tổn hao gì, kỳ thật từ ngươi vừa mới một mực bị động, không có chủ động xuất kích. Ai mạnh ai yếu, sớm đã rõ ràng. Mà lại, vừa mới xúc thế Phật thủ, xem như dấu ở rượu dụng một tay, hắn nhìn như ngươi thắng, kỳ thật đối với Chu Tử Khiên tới nói, ngươi dùng ra một chiêu mạnh nhất, hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi thua định, chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Quan cũng là nhìn ra cả hai quan hệ, trên mặt có cười lạnh cùng dữ tợn. ngươi trong tay chậm rãi bóp ra phật ấn, hai tay nắm ngón cái tại trong bàn tay, ngón trỏ trái dọc theo, hữu quyền nắm ngón trỏ trái tại trước ngực. Một cỗ tịnh hóa hết thảy, tự tại siêu thoát thiền ý xuất hiện. Kim cương giới tự tại ấn. Lão tăng trong mắt sáng lên dạng dạng Phật quang, có thể gặp này truyền thuyết thủ ấn, trong tay cũng là chậm rãi đi theo thiếu niên bắt trước khóa tay. Hứa Giang Tiên nhìn xem tạ quan trong tay Phật ấn, tản ra Phật môn vô thượng khí tức, khẽ nhíu mày. Khí tức mặc dù không hùng vĩ, thế nhưng là thiền ý cực sâu, tựa hồ có tịnh hóa hết thảy, quy về hết thảy chi lực. Lưu ly Phật thủ biến mất, cốt tiên thuận thế quật mà đến. Ngươi một tay cầm thủ ấn như là cầm một vầng sáng, chiếu mở quanh thân, một tay tiếp được đối diện rút tới cốt tiên. Chu Tử Khiên sắc mặt mừng rỡ, ngươi cũng dám dùng nhục thân tiếp xúc cốt tiên. Hắn trong tay huyết độc thuận cốt tiên truyền lại mà đi. Chu Tử Khiên nhìn xem huyết độc tiến vào trong cơ thể của ngươi, sắc mặt càng là càng phát ra điên cuồng. Muốn chết. Hắn co run cốt thứ, phía trên bản này liền sắp bén, ngươi tay không tấc sắt đi nắm chặt, thủ trưởng sợ là đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Mà lại hắn tu vi cao ngươi, chỉ cần co run liền có thể phế bỏ ngươi một cái tay. Ngươi bây giờ huyết độc nhập thể, sợ là lập tức liền sẽ ngũ tạng lục phủ sinh ra đủ huyết. Chu Tử Khiên có thể khống chế huyết độc ngưng tụ thành gai nhọn, xông phá thân thể của ngươi. Kỳ dị là, huyết độc tiến vào trong cơ thể của ngươi về sau, vậy mà như là châu đất xuống biển, lại không nửa điểm cảm ứng, chớ nói chi là khống chế. Hắn trong tay cốt thứ nhưng cũng không còn cách nào thu hồi, đối diện khí lực tựa hồ càng ở trên hắn, bị một mực nắm chặt. Chu Tử Khiên ngẩng đầu chỉ gặp, ngươi trong tay hiện ra nhẹ nhàng Phật quang, đỏ như máu cốt tiên một đoạn tại ngươi trong tay quang mang dưới, vậy mà từ đỏ như máu biến thành màu trắng. Hắn dùng tự thân xương sống chế tạo cốt tiên, thậm chí đều cùng hắn đã mất đi liên hệ. Hắn vội vàng muốn thu hồi cốt tiên, lại phát hiện một cái to lớn lưu ly Phật thủ giữ tại tạ quan trô năm cốt tiên một mặt, trên đó to lớn khí lực, hắn đều bị giữ chặt hướng phía trước mấy bước. Cốt tiên liền bị kéo đứt. Chu Tử Khiên sắc mặt bối rối, nếu là cái này cốt tiên kéo đứt, hắn cũng là muốn trọng thương. Không cách nào. Chu Tử Khiên dùng ra ma sư dạy cho hắn biến tiên kích ma công. Cả người huyết dịch sôi trào, như là bị màu máu bao khỏa. Tạ quan, đi chết đi. Chương 323, pháp giới định ấn, ngươi làm sao lại ma công? Chương 323, pháp giới định ấn, ngươi làm sao lại ma công? Hứa Khê Nguyệt không nghĩ tới, nhanh như vậy liền buộc Chu Tử Khiên vị này huyết ma giáo thánh tử sử xuất biến tiên kích địa ma công. Kỳ thật, lấy Chu Tử Khiên tu vi còn có nắm giữ ma công, bằng vào huyết ảnh ma công cực tốc huyết độn kỳ thật đã đứng ở thế bất bại. Làm gì chắc đó, tạ quan tất thua không thể nghi ngờ. Cái này liên chỉ đại sư kinh đạo Phật thủ lấy tạ quan tu vi kỳ thật dùng không ra mấy lần. Bây giờ lại đến bây giờ cục diện. Hứa Khê Nguyệt luôn cảm giác đứng tại hố to bên cạnh, sắc mặt trầm ổn thiếu niên, tựa hồ đã sớm thận trọng từng bước. Liệu định Chu Tử Khiên sẽ ra tay trước, sau đó mượn cơ hội trào phúng từng bước một đem Chu Tử Khiên dụ nhập Khâm Định Hạ cục diện như vậy. Vị này tạ gia còn chưa kịp quan con thứ, càng phát ra để nàng lau mắt mà nhìn. Ba tên hộ vệ sắc mặt khẩn trương, đã đến trận chiến này lúc mấu chốt. Ma sư sắc mặt nhìn không ra buồn vui. Quẻ chân lão nhân lại lặng yên đề khí, võ đạo cửu phẩm tu vi bề ngoài gió êm sóng lặng, thể nội đã như là lôi minh. Người trong tay cầm cốt tiên, nhìn xem đã tóc thai bù sủ Chu Tử Khiên cười nói, lúc đầu chỉ muốn lấy xuống đầu lâu của ngươi, cho ngươi một thông khoái, xem như xem ở ngọc chi trên mặt mũi. Ngươi thanh âm không lớn, chính là đem vừa mới Chu Tử Khiên lặp lại một lần. Vốn là còn chút do dự Chu Tử Khiên rốt cục không cách nào nhẫn lại, trong tay ma khí cuộn cuộn. Ngọc chi, cũng là như ngươi loại này tạp toái có thể tê ở. Tạ quan, ngươi thật sự là muốn chết. Toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, lại không bất cứ chút do dự nào, nguyên bản có chút vết thương thân thể qua trong giây lát chữa trị, hắn đem huyết ảnh ma công thôi động. Cả ngươi như là yêu ma. Ngươi nhẹ nhàng buông tay mặc cho trong tay cốt tiên bị Chu Tử Khiên thu hồi. Ngươi nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chu Tử Khiên trước ngực kia phiến bốc lên huyết hà, trong đó ma ảnh lay động, mây đen đầu lâu gào thét, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng, như là ngón tay chụp lấy mặt đất ma sát. Ba tên hộ vệ nghe vào trong thai như là ma âm, màng nhĩ phát trướng, vội vàng vận khởi nội khí ngăn chặn hai lỗ thai. Trong đó một tên võ đạo tu hành hộ vệ, nhất thời không có phòng bị, thể nội nguyên thần chấn động, lỗ mũi đổ máu, cả người tinh thần bị bại. Phải biết, hộ viện ba người giống như Chu Tử Khiên, cùng là võ đạo trung tam cảnh giới võ phu, lại bị cái này biến thiên kích địa ma công tán phát uy thế chấn nhiếp. Lao tăng nói một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm tuy nhỏ, một cỗ Phật gia thiền ý đem ma công kia khu trừ. Hộ vệ ung dung tỉnh lại vội vàng nói, đa tạ liên chỉ đại sư. Hứa Khê Nguyệt lại nhận ra một thức này, chính là biến thiên kích địa bên trong thiên địa bị khốc. Không chỉ có thể công kích nguyên thần, trong đó quỷ phách khô lâu còn nặng gần vạn cân, tăng thêm va chạm mà đến chi lực, có thể sinh sinh đục thông một tòa lầu cát. Mà lại, quỷ hồn có thể nguyên thần không chế truy tung, khó mà tránh né. Trung tam cảnh giới tu sĩ chỉ có chạy trối chết phần, chính là nàng đã nhóm lửa thần hỏa, sợ cũng là khó mà chống cự. Nàng nhìn xem Chu Tử Khiên triệu hoán mà ra hơn 100 đầu đầu lâu, không khỏi có chút tê cả da đầu. Cái này tạ quan muốn ứng đối ra sao? Hứa Khê Nguyệt trong mắt có nồng đậm lo lắng. Chu Tử Khiên hai tay hướng về phía trước huy động, huyết hà mãnh liệt, từng cái đầu lâu từ đó bay ra, chen chúc mà tới. Như là ma đầu ra tổ một đôi ngươi gào thét mà đến, trong đó quỷ ảnh trùng điệp. Ngươi trong tay không nhanh không chậm bóp ra Phật ấn. Hai tay chậm rãi buông ra, phải trên bàn tay ngựa, an tại trái trên bàn tay, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Một cỗ bất động như núi, phong cấm trừ giới khí tức lan tràn ra. Ngươi mở ra thủ ấn, nhẹ nhàng một chỉ. Tại ngươi đầu ngón tay trước tạo thành một cái hư không vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn một chút xíu mở rộng, bên trong tràn ngập phong cấm, không gian chi lực. Ma sư gặp này hư không lỗ trắng, khẽ nhíu mày. Lao tăng chắp tay trước ngực, nên miệng cười một tiếng. Lúc này, xuất hiện một màn kỳ dị. Huyết hà ma ảnh đầu lâu, còn chưa chạm đến bên cạnh ngươi, tựa như cùng hạ sủi cảo đồng dạng tiến vào trước mặt vòng xoáy màu trắng bên trong. Không tới một hồi, toàn bộ trong biển máu đầu lâu toàn bộ bị ném vào vòng xoáy. Chu Tử Khiên trên mặt nhe răng cười biểu lộ im bặt mà dừng. Đây là cái gì tình huống? Hắn đối đầu này huyết hải đã mất đi cảm ứng. Tạ Quan, ngươi làm cái gì? Ngươi lại tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt vòng xoáy thu nạp như là khe hở bị hòa nhau. Chu Tử Khiên vừa mới dùng ra thiên địa bi khốc thả ra khô lâu huyết ma, toàn bộ bị ném tiến vào vòng xoáy bên trong. Ba tên hộ vệ trên mặt tất cả đều là trợn mắt ốc mồm chi sắc, một đầu huyết hà ngay tại trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới khí diễm phách lối Chu Tử Khiên trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Hứa Khê Nguyệt cũng là sắc mặt khẽ giật mình, biến thiên kích địa ma công bên trong thiên địa bi khốc lại bị toàn bộ nuốt vào đi. Đây là thủ đoạn gì? Hứa Khê Nguyệt đột nhiên nhớ tới, vừa mới lao tăng tại ngũ sắc lưu ly giới bên trong, Tạ Quan bóp xuất thủ lớn tản mát ra vô thượng thiền ý Phật môn chí cao ba đại thủ lớn một trong pháp định giới ấn. Có quy khư định giới hạn, phong cấm chư giới chi năng. Chu Tử Khiên sắc mặt mờ mịt, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn. Hắn vừa mới dùng ra thiên địa bi khốc về sau, đã tổn hao thể nội hơn phân nửa công lực, hiện tại khí huyết hai hư. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tứ phương, từ quẹ chân lão nhân trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Thẩm Khoan. Trong mấy mắt, một đầu vết máu thẳng tắp cửa hàng hướng Thẩm Khoan dưới chân. Thẩm Khoan còn chưa kịp phản ứng, một cái huyết thủ liền đã tùy hành mà tới, chăm chú bóp lấy hắn cổ, một cô nóng bỏng huyết độc tiến vào bên trong ngũ tạng lục phủ, trái tim trong nháy mắt rung động. Ngươi làm gì đây? Chu Tử Khiên phun ra ấm áp khí tức, phun tại Thẩm Khoan trên mặt, mở ra tinh mịn răng lợi, đối cổ hùng hằng cắn lên. Cứu cứu ta! Chu Tử Khiên chăm chú cắn lấy hắn trên cổ, Thẩm Khoan hai tay mở ra, bất lực dãy rủa. Thẩm Khoan sau cùng ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh Tạ Quan. Hôm nay bởi vì Tạ Quan mà đến, lại bởi vì hắn mà chết. Đáng hận nhất chính là, người này tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không từng nhìn nhiều hắn một chút. Thẩm Khoan còn muốn tránh thoát, một cái đại thủ đánh nát hắn xương sườn, trực tiếp móc tiến lồng ngực, Chu Tử Khiên toàn bộ mặt đều dán đi vào, miệng lớn mút vào. Thẩm Khoan mệnh vẫn. Ma sư đối hắn làm như không thấy. Quẹ chân lão nhân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, một cái nguyên thần lục cảnh khai tinh nguyên thần tu sĩ, có tư cách gì dính vào? Từ vừa mới bắt đầu liền chú định, hai bay vạ gió hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tên hộ vệ hít sâu một hơi, này trang diện thực sự hung tàn, Thẩm Khoan đã bị hút thành người khô. Bọn hắn ba người cảnh giới cùng Thẩm Khoan gần giống nhau. Tu luyện thành huyết ảnh ma công đối cùng cảnh giới tu sĩ, cơ hội là nghiền ép ưu thế. Nếu là không có phòng bị, khả năng một chiêu đều nhịn không được. Chu Tử Khiên lau miệng trên vết máu, tùy ý bỏ xuống đã như là da bọc xương Thẩm Khoan. Sắc mặt hắn hồng nhuận, vừa mới tổn thất hơn phân nửa khí huyết đã bổ sung trở về. Người lao thể suy, máu cũng già rồi. Dính răng Chu Tử Khiên lần nữa nhìn về phía người, ánh mắt lại lần nữa có thần thái. Hứa Khê Nguyệt nhìn xem đã khôi phục hơn phân nửa tu vi Chu Tử Khiên, sắc mặt không tốt. Tạ Quan còn có thể lại dùng ra Phật Tâm sao? Chu Tử Khiên bây giờ còn có thể một lần phát động thiên địa bi khốc. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Khiên không tin tưởng, vừa mới thần dị là xuất từ một cái tạ gia con thứ. Hắn lại vận khởi thiên địa bi khốc một thức này biến thiên kích địa ma công. Trung quanh ma khí ung tùm, trước ngực có một đầu huyết hà, trong đó quỷ tràng trùng điệp, lại lần nữa ngưng tụ lại trên trăm cái đầu lâu. Người hai tay kết ấn về sau, ngón tay nhẹ nhàng huy động. Xuất hiện lần nữa một cái cùng trước đó tương tự vòng xoáy, bất quá trước đó là màu trắng. Lần này lại là một cái vòng xoáy màu đen, trong đó ma khí ung tùm. Chu Tử Khiên sắc mặt ngưng tụ, ngươi sẽ ma công. Vòng xoáy bên trong xuất hiện một đầu huyết hà, trong đó cùng Chu Tử Khiên vận khởi ma công không khác nhau chút nào. Chu Tử Khiên trên mặt càng là vẻ không thể tin, đây là cái này như thế nào khả năng? Vòng xoáy bên trong toát ra dị tướng, không phải liền là hắn vừa mới thi triển biến tiên kích địa ma công thiên địa bi khốc. Ngươi làm sao cũng sẽ biến tiên kích địa ma công? Ba tên hộ vệ nhìn xem thiếu niên trong tay vòng xoáy bên trong ma khí khuấy động, một đầu huyết hà liền muốn lao nhanh mà ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, quan thiếu gia, làm sao lại ma công lão tăng gặp đây? Nói một tiếng, thiện. Chương 324, không có tài năng người tầm thường, Trạm phu tử. Chương 324, không có tài năng người tầm thường, Trạm phu tử. Hứa Giang Tiên trên mặt toát ra thú vị thần sắc. Giữa sân, một bên là Chu Tử Khiên tụ lại lên thiên địa bi khốc, một bên là cùng hắn không có sai biệt thiên địa bi khốc. Hai thức đối oanh, hai đầu huyết hà đụng nhau. Ngươi chỉ là cười cười nói, cái này có cái gì không có khả năng? Chu Tử Khiên quát tầm lên, đều là giả hai thức ma công vậy mà không phân trên dưới. Trong đó trong huyết hà đầu lâu toàn bộ đụng vào nhau, từng cái hóa thành vỡ nát, triệt tiêu lẫn nhau. Trung quanh khuấy động lên mấy trượng ma khí. Chu Tử Khiên trên mặt có vô cùng vẻ điên cuồng, toàn thân huyết dịch sôi trào, trong đó vừa mới thiên ma huyết cũng tại huyết ảnh thần công thôi động hạ bắt đầu tăng dã, hắn tu vi lại trướng. Hắn ở trước ngực lần nữa ngưng tụ ra một đầu huyết hà, nhìn xem vừa mới Tạ Quan phóng ra ma công, hốc mắt muốn nức. Ta từ tiểu tu đi, không biết thụ bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội, sinh hoạt tại loại nào địa ngục bên trong. Chính là vì đem các ngươi cao cao tại thượng chín đại họ dẫm tại lòng bàn chân. Ngươi một cái không biết tuổi gạo dầu muối đại tộc đệ tử, dựa vào cái gì trước ngực hắn đầu kia huyết hà lại lần nữa tăng gọn, đối ngươi mà tới? Dựa vào cái gì ngươi trong tay chậm rãi bắt ấn về sau, nhẹ nhàng tại trước mặt một điểm, một cái màu trắng hư không vòng xoáy tại trước mặt tạo ra. Chỉ chốc lát, vòng xoáy màu trắng đem huyết hà thôn vệ hầu như không còn. Một đầu vết máu thẳng cửa hàng mà đến, huyết thủ ở trước mặt ngươi phóng đại. Ngươi hai tay kết ấn, đông kim thạch đánh thanh âm. To lớn lưu ly Phật thủ lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời tại mặt đất xuất hiện lần nữa một cái Phật thủ, đưa ngươi nắm giơ lên một trượng. Chu Tử Khiên đã đánh mất lý trí, thuận thế mà lên hướng ngươi công tới, song trưởng mãnh liệt đánh Phật thủ. Lúc này, lại xuất hiện một cái Phật trưởng, từ trên trời giáng xuống, đem Chu Tử Khiên hung hăng đánh vào hố sâu. Thiếu niên đứng tại to lớn màu vàng kim lưu ly trên bàn tay, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem trong hố lớn bụi đất tung bay. Cái này Phật môn kim cương giới tự tại ấn chính là thanh tịnh vật, khiến cho trở về tiên tiên nhất khí. Vừa mới Chu Tử Khiên thả ra ma công huyết độc liền bị hắn tịnh hóa, cái này tịnh hóa chi năng không chỉ có nhằm vào ma công, liền liền các loại công pháp nội kình cũng có thể hóa giải. Về phần còn có thể cái gọi là tịnh hóa vạn vật đến cùng còn có cái gì tác dụng, chỉ có thể đến tiếp sau lại đi hiểu rõ. Loại thứ hai thủ ấn pháp giới định ấn chính là quy khư định giới hạn, phong cấm chư giới chi lực, vừa mới ngươi thả ra vòng xoáy màu trắng chính là trong đó năng lực, có thể đem công kích của đối phương hút vào trong đó, cũng một mực bảo trì hiện hữu trạng thái. Sau đó, lại phóng xuất ra, chính là vừa mới Chu Tử Khiên đột nhiên sợ hãi thán phục, ngươi làm sao lại ma công, kỳ thật chính là ngươi đem hắn ma công phóng thích mà ra. Thứ nhất thôn vệ, thứ hai là phóng thích mà ra. Hình thành lấy đạo của người trả lại cho người. Phật môn không hổ là thiên hạ chi hiền giáo, cái này hai môn thủ ấn diệu dụng vô tận. Giữa sân đám người nhìn chăm chú trong đó, đều là sắc mặt chấn kinh. Hứa Khê Nguyệt mấy người nguyên bản cũng không xem trọng, cho rằng khả năng cuối cùng chiến thắng tỷ lệ không cao. Nghĩ không ra, trận chiến đấu này từ đầu tới đuôi đều là ngươi ung dung không đội, từ đầu đến cuối hoàn toàn nắm giữ lấy chủ động, không có chút nào khói lửa chi khí. Chu Tử Khiên tựa hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Ngươi nghe Chu Tử Khiên gầm thét, dựa vào cái gì? Đột nhiên nhớ tới Lục Hoa cho ngươi nói tới nàng tại Trung Nam Sơn thường xuyên treo ở bên miệng. Ngươi lắc đầu, nhìn trong hồ sâu, ngược lại là cười một tiếng, thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là cái không có tài năng tầm thường thôi. Theo lời của ngươi rơi xuống, trong hố sâu bụi đất dần dần tan đi, Chu Tử Khiên thân ảnh hiện lộ ra. Hắn mặt mũi tràn đầy bụi đất, hai mắt đỏ thẫm, bờ môi cắn đạt được máu, lông mày ngăn không được run run, hiển nhiên là giận dữ. Tầm thường Chu Tử Khiên hai tay đều móc ra tiên huyết, chính ngẩng đầu nhìn lại lúc, một cái vòng xoáy màu đen đã che lại hố sâu. Vòng xoáy bên trong quần ma loạn vũ, từng cái đầu lâu tại hắn trong huyết hà hiện hiện, ủy ảnh trùng điệp. Chu Tử Khiên thần sắc kinh hoàng, hắn lúc này đã sớm khí huyết hao tổn, không có một tia nội lực. Tạ quan, làm sao lại còn có thể dùng ra thiên địa bí khốc? Huyết hà xuất hiện, trong đó đầu lâu như là ngàn cân cự thạch rơi đập, trong hồ lớn ma khí trận trận, bụi mù đầy trời. A một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lưu Ly Phật thủ nâng thiếu niên chậm rãi rơi xuống, tay áo phiêu động, trong tay trưởng ấn tán đi. Trong hồ lớn Chu Tử Khiên cả người đã bị đầu lâu nện đứt, chỉ còn lại nửa người, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon. Khí tức bé không thể nghe. Nếu không phải, hắn tu luyện loại này huyết ảnh ma công cũng sớm đã mệnh tang tại chỗ. Chu Tử Khiên chỉ còn lại một con mắt, gắt gao nhìn xem ngươi, thậm chí liền âm thanh đều khó mà phát ra, chỉ có một cái tay rối ra, phát ra cực kỳ yếu ớt cầu cứu thanh âm. Một đạo vỗ tay tiếng vang lên. Ba Hứa Giang Tiên chậm rãi đi tới, cười nói, đặc sắc, đặc sắc. Nghĩ không ra hôm nay còn có thể may mắn nhìn thấy Phật môn chí cao đại thủ ấn. Lao tăng cũng là đi đến trước, khí thế không mảy may yếu. Hứa thí chủ, người thua. Ma sư gật đầu, bản tọa chưa từng là thua không dạy nổi người. Trong hố lớn truyền đến hư nhược kêu cứu thanh âm. Ma sư, cứu, cứu ta. Hứa Giang Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay trái một chảo sau đó vừa buông lỏng. Chu Tử Khiên vừa mới lấy được tiên ma huyết, lại bị cưỡng ép từ thể nội rút ra mà ra, rơi vào Hứa Giang Tiên thủ trưởng bên trong, tan vào tay trái. Không muốn, không muốn. Chu Tử Khiên vốn là đã dầu hết đèn tắt, hiện tại chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Hiện tại mất đi thiên ma huyết cũng nhịn không được nữa, ánh mắt tăng dã, cuối cùng chỉ nhìn thấy ma sư mơ hồ một bộ áo trắng, hắn hơi thở mong manh giống như là trong gió chập chờn ánh đến. Chu Tử Khiên, không phải tầm thường, không phải tầm thường. Câu nói này lại thành hắn sau cùng di ngôn. Theo hắn khí tức hoàn toàn biến mất, trong hố lớn lại không nửa điểm sinh cơ. Hắn còn chưa nhóm lửa thần hỏa, nhục thể một khi tử vong, nhục thể chết một lần nguyên thần liền chết tại khiếu huyệt bên trong. Thẳng đến lúc này, Tư Mã Mục Thanh nhìn xem hảo hữu Chu Tử Khiên chết đi, mới tử vừa mới lưu ly huyễn cảnh bên trong, lấy lại tinh thần, trong mắt nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản phẫn hận chuyển thành thoải mái. Ba tiên hộ vệ trưởng thư một hơi, trên mặt là khó mà che giấu vui mừng, tiếp sau quãng đời còn lại, còn nhân họa đắc phúc được một môn cao thâm Phật môn công pháp. Hứa Giang Tiên nhìn một chút Hứa Khê Nguyệt vị này Tư Mã gia Hứa phu nhân một chút sau nói, tiểu muội, ngươi đã tới lại tề, việc này cũng liền coi như thôi. Bản tọa lấy ra chủ chi danh, đưa ngươi Hứa Khê Nguyệt cực kỳ tử tôn loại bỏ hoàng kim gia tộc, đời này không được lại tiến trường sinh tiên, thảo nguyên cũng sẽ không lại che chở ngươi, chỉ lưu lại ngươi dòng họ. Hứa Khê Nguyệt nghe nói lời ấy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chố mắt, sau đó nước mắt không tự giác trượt xuống. Nàng lôi kéo bên người Tư Mã Mộ Thành, thật sâu dập đầu nói, Hứa Khê Nguyệt đã tạ gia chủ. Trong thanh âm của nàng mang theo vô tận cảm kích cùng thoải mái, phảng phất tại giờ khắc này, nàng rốt cục buông xuống nhiều năm qua trong lòng gánh nặng. Ma sư chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này, quẹ chân lão nhân đột nhiên trốn vào trong lòng đất, hắn đã sớm xúc thế thật lâu, cựu phẩm võ đạo cảnh giới tu vi toàn bộ xuất phát mà ra. Hắn vốn định tại Tạ Quan cùng Chu Tử Khiên phân ra kết quả thời điểm, thừa cơ rời đi. Thế nhưng là, ma sư tựa hồ có một cỗ như có như không khí tức lưu ý ở trên người hắn, hắn không dám đi cược một tên tung hoành thiên hạ đại tông sư tâm ý thẳng đến vừa mới. Kia có một mực tỏa định khí tức rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Chu Tử Khiên cùng Thẩm Khoan chết, cũng để cho trong lòng của hắn dâng lên hàn ý lúc này không đi còn đợi khi nào. Quẹ chân lão nhân thường kỳ trong tay có một phá bích phù chính là lao ra đưa tạo, chỉ cần sử xuất, mặt đất liền sẽ ngắn ngủi mềm mại, hắn thừa cơ nín thở chui xuống dưới đất vài trăm mét. Dưới mặt đất dùng ra, nắm chặt một viên màu đen quân cờ, này quân cờ có thể hô ứng quân trắng, cần thời gian nhất định có thể trực tiếp xê dịch gần 50 dặm cự ly, nếu là trên mặt đất, hắn là không dám dùng. Theo quân đen trên linh quang lấp lóe, Thường Kỳ rốt cục yên lòng, một đạo hư không chi lực đem hắn bao khỏa, như là bản cờ xuống cờ đồng dạng đem hắn chuyển di ra ngoài. Lão tăng mày trắng hơi động một chút, "Hứa thí chủ, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi." Hứa Giang Tiên cười nói, trên người hắn lây dính thiên ma huyết, đi tới chỗ nào bản tọa đều biết rõ. "Đại sư, chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem một màn này cho hay?" Liên Chỉ đại sư lúc này hư không bên trong một đạo Phật thủ mới chậm rãi hiện hiện, quẹ chân lão nhân mới chính thức thoát ly nơi đây. "Thiên hai, lão hòa thượng, tới nơi đây tục sự đã xong, ngược lại là có thể cùng ma sư kết bạn." Hứa Giang Tiên sắc mặt mỉm cười, xoay người lại. "Bản tọa đang có ý này." Lão tăng chậm rãi đi tới nói, "Tạ quan tiểu hữu, ngươi là lão nạp vị kia bạn tri kỷ hảo hữu cách đời thân truyền, năm đó hắn sáng tạo âm phủ kinh lần nữa nặng hiện tại thế, ngược lại là một chuyện may lớn. Hắn năm đó ước chiến phu tử, liền khuyên qua hắn, đương thời phu tử vô địch, đáng tiếc hắn khăng khăng như thế, lao hòa thượng khuyên hắn nhiều lần, nhưng cũng không có khuyên đủ. Trong lòng ngươi ngược lại là có chút kỳ quái, vì sao một vị Phật môn cao tăng cùng ba thật tiền bối là bạn tri kỷ hảo hữu? Âm phủ kinh đằng sau mấy thuật kỳ thật đều quá mức âm hiểm." Lão tăng tựa hồ là nhìn ra ngươi không hiểu, "Lão hữu, đấy lòng kỳ thật tu lương. Phật gia có lời, sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải chẳng người." Ngươi chậm rãi gật đầu, dùng tại thuật, ở chỗ người, lợi kiếm có thể giết người, cũng có thể cứu người. Lao Hưu dùng một cái mạng, đổi lấy một tin tức, ngươi đã là đệ tử của hắn, ta làm cáo chi ngươi. Lao tăng nhẹ nhàng hoạt tay, một cái lưu ly giới đem chỉ đem tạ quan cùng ma sư đắp lên trong đó, Hứa Khê Nguyệt mấy người tại pháp giới bên ngoài. Hứa Giang Tiên ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Lao tăng ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Trạm phu tử, đến phi thang." Ma sư ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nhẹ nhàng lặp lại, "Trạm phu tử phi thăng." Chương 325, Phật ma võ đạo, không có kiếp trước người. Chương 325, Phật ma võ đạo, không có kiếp trước người. Ngươi nghe thấy lời này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phu tử Đông Hải tìm tiên 200 năm chưa về, đại tề mới có bây giờ 9 đại họ cầm giữ triều đình, hữu tộc công khanh tại trong dân chúng như thế thâm căn cố đế. Trong lòng ngươi đối vị này phu tử ấn tượng mơ hồ, nho ra kinh điển thánh ngữ bên trong ghi chép phu tử mỗi tiếng nói cử động, xác thực như là thánh nhân. Thế nhưng là, tại Lục Hoa trong miệng biết được, phu tử là dưỡng long đàm tạo ra trạch hồ, sinh sinh nuôi thành trên ngàn dặm yêu ma trùng khiến cho kiếm nam đạo dân chúng lầm than, nhưng lại là một cái xem thương sinh là chó rơm lạnh lùng người. Ma sư cùng Liên Chỉ đại sư lại đối người này kiêng kỵ sợ hãi, đại tề người đối phu tử sùng kính. Trong đó khó mà hoàn toàn ghép lại ra một cái hình tượng. Chờ ngươi lấy lại tinh thần. Liên Chỉ đại sư ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi, "Tạ quan tiểu hữu, ngươi cùng Phật môn hữu duyên, lại là cố nhân truyền nhân. Ngươi tại võ đạo tiến triển rõ ràng lạc hậu hơn nguyên thần tu luyện." Ngươi nghe xong nhẹ gật đầu, bây giờ nguyên thần trên việc tu luyện có Lục Hoa cho Dương phủ kinh xem như tại nguyên thần đến tiếp sau tu luyện không có trở ngại. Lại tại võ đạo không có thẳng đến võ đạo cửu cảnh công pháp. Lão tăng tiếp tục nói, "Ta cái này có một bản Phật môn bảo công, Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công cùng một bản tại Đại Tề đoạt được Thái Tổ Thánh Viên Kinh. Ta nhìn tiểu hữu, người võ đạo hẳn là lấy môn này Thánh Viên Tung Trúc Cơ, cái này phía trên có thẳng tới võ đạo bát cảnh công pháp. Về phần, bản này Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công chính là Phật môn võ học, luyện tới đại thành, kim cương bất hoại, có thể chạy suốt cửu cảnh. Cả hai có lợi có hại, thu Phật gia công pháp, sợ là khó mà tại Đại Tề nhập thư viện một đường, bây giờ thư viện sẽ không cho phép một cái sẽ Phật môn công pháp người tiến vào. Cái này Thánh Viên Tung Chi pháp ngược lại là không sao, nghe nói còn là phu tử sáng tạo. Đệ cửu phẩm phương pháp tu luyện rất khó thu hồi được, nhưng là lão hòa thượng cũng phát giác trong đó không ít thai hoàng ẩm. Phía trước lục cảnh công pháp đều là không có vấn đề, nhưng là thượng tam cảnh giới lại trôn xuống không ít bị phản chế chi pháp, nếu không phải lão hòa thượng vốn là tham nộ đến vô lậu chân thân. Liên Chỉ đại sư trên mặt có vẻ cảm khái, nếu không phải cơ duyên xảo hợp ở giữa mới lấy phát hiện, liền xem như Hứa thí chủ sợ cũng là khó mà phát giác. Hứa Giang Tiên nghe xong, ngược lại là cảm xúc chập trùng, nhớ tới đại tể quân chúng quân tốt, tướng lĩnh đều là tu luyện cái này một môn công pháp. Người nào nào, môn này thánh viên tung sao? Khó trách tại chín đại họ bên trong đệ tử từ đều là dùng để trúc cơ, thượng tam cảnh giới công pháp chỉ có đại tề hoàng thất mới có. Sợ là đã sớm nhìn thấy bí ẩn trong đó. Lao tăng cười nói, "Tạ quan tiểu hữu, ngươi nhìn lựa chọn ra sao?" Hứa Giang Tiên cũng là chắp tay đối ngươi thản nhiên nói, "Ngươi nếu là thật sự nghĩ, ta chỗ này cũng có mấy quyển công pháp." Lao tăng ngược lại là trêu ghẹo nói, "Ma sư cũng sẽ dịu dắt hậu bối." Hứa Giang Tiên cười nói, "Lúc này đại kiếp sắp nổi, vô luận là Phật môn, vẫn là ta thành giáo, đã hắn thân phụ ba thật cùng Phật môn coi trọng. Vì sao nhập không được thành giáo? Ta thánh giáo tổ sư nhưng là chân chính phi thăng người, nếu là ba thật thì cũng tôi đi, chẳng lẽ còn không so được một cái Phật môn." Lao tăng chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, cũng không tranh luận. Đây chính là tạ quan tiểu hữu phúc phận, Hứa thí chủ thế nhưng là tinh thông tất cả ma môn võ học, một thân tạo nghệ thẳng bức năm đó ma sư hoàng đạo. Hứa Giang Tiên nhìn xem tạ quan ánh mắt không hiểu nói, "Bản tọa nơi này có mấy môn thánh giáo bảo công, một môn là Diêm Ma Thai Huyền Kình, một quyển là Tử Hạ Động Ma Chân Kinh. Này nhị môn đều là ma môn nối thẳng võ đạo cựu phẩm bảo công, Diêm Ma Thai Huyền tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể tu ra một cái khác cố diêm ma hồn thần, là cái này trong thiên hạ nhất thượng đẳng võ đạo chân thân, hồn thân bất diệt chân thân bất tử. Một môn khác là Tử Hà Động Ma Chân Kinh, là một môn nội khí điệp gia chi pháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều sẽ nội lực tăng gấp bội, liền xem như so với tam chân nhất môn đại hoàng đỉnh cũng là không yếu, nội tức hạo như hán hải. Nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Con người khi còn sống tinh lực có hạn, liền xem như bản tọa cũng chỉ chủ tu một môn ma đạo bảo công." Lao tăng cũng là phụ hòa nói, Hứa thí chủ, lời nói không sai, Đông Thánh Tông bây giờ tông chủ, lão nạp vị sư đệ kia, cả một đời chỉ tu luyện một bản đại lực La Hán công cho tới bây giờ liền xem như lão nạp cũng không dám nói có thể thắng hắn. Người chậm rãi gật đầu, tham thì thâm, cơ bản đương thời cường giả đều là chủ tu một môn công pháp đem nó thôi diễn đến cực hạn, tiến tới sáng tạo ra độc thuộc về mình công pháp. Bây giờ ngươi trên nguyên thần có âm phủ kinh cùng dương phủ kinh nối thẳng đến dương thần. Võ đạo có thể tu luyện tới trung tam cảnh thái tổ thánh viên hung. Chiêu thức bên trên có nhị tiên sinh trạng quỷ kiếm trạng yêu kiếm hai kiếm, bây giờ vừa mới lấy được Phật môn kinh đạo Phật thủ kim cương giới tự tại ấn định giới pháp ấn. Lao tăng cũng là không đổi, cười nói, liền nhìn tiểu hữu lựa chọn ra sao rồi. Một, lựa chọn thái tổ thánh viên hung. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Hai, lựa chọn kim cương bất phôi thể thần công. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ba, lựa chọn diêm ma thai huyền kình. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bốn, lựa chọn tử hà động ma chân kinh. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Năm, lựa chọn kim cương bất phôi thể thần công diêm ma thai huyền kình. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi, cũng có khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch. Sáu, lựa chọn kim cương bất hoại thần công tử hà động ma chân kinh. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bảy, lựa chọn toàn bộ đều tu luyện. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có hại. Tám, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh gõ bang, thổ lộ ra hào quang vạn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên tám cái tuyển hạng, bài trừ cái cuối cùng tuyển hạng tự mình tham dự bên ngoài. Từ nhắc nhở đến xem, lựa chọn toàn bộ tu luyện ngược lại là thụ hắn hại. Phía trên mấy cái tuyển hạng đều đối tương lai có lợi, nhưng là tốt nhất nhắc nhở là tuyển hạng năm, khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch. Du khách không do dự, trực tiếp lựa chọn. Năm, lựa chọn kim cương bất phôi thể thần công diêm ma huyền thái kình. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi, cũng có khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch. Ngươi trầm tư sau nói ra lựa chọn của mình, kim cương bất phôi thể thần công cùng diêm ma thai huyền kình liên trì cười nói, lần này ngược lại tốt, tiểu hữu không chỉ có tu luyện Phật môn công pháp, còn kiêm tu ma môn công pháp, thư viện xem ra là khó tiến vào. Hứa Giang tiên tử trong ngực móc ra một cái khăn tay, tay trái có một giọt máu dịch xuất hiện, tưới nhuần nơi tay trên khăn, cái này giọt huyết dịch tại phía trên du động, viết thành một tiên công pháp ma đạo. Phía trên thình lình viết diêm ma thai huyền kình. Lao tăng trong tay là một khối Phật môn cà sa, phía trên văn tự dùng kim tuyến khe hở thành. Liên chỉ có chút mong đợi nói, Phật ma hai môn song tu, ngược lại là cổ kim hiếm thấy. Hai tay của hắn nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, lưu ly giới mặt biến mất không thấy gì nữa. Hứa Khê Nguyệt mấy người tự nhiên không dám đi không từ giã, yên lặng chờ lấy, cái này mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Thiếu niên thẳng tắp mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti, không có bị Lao tăng hai người khí thế áp bách, ngược lại là tự có một phen khí khái. Người đối hai người chân thành nói, đa tạ Liên Chỉ đại sư, ma sư. Chương 325, Phật ma võ đạo, không có kiếp trước người. Hai, chương 325, Phật ma võ đạo, không có kiếp trước người. Lao tăng cười mà không nói. Hứa Giang tiên hai tay phụ về sau, khí tức tĩnh mịch. Hứa Khê Nguyệt mấy người không dám nhiều lời, ba tên hộ vệ ánh mắt ngạc nhiên. Một tên chỉ là tạ ra con thứ vậy mà cùng danh mãn thiên hạ đại tông sư chuyện trò vui vẻ, nói ra ai cũng sẽ ăn nhiều giật mình. Hứa Giang tiên nhìn lên trời bên cạnh ánh trăng, thanh huy rơi tại xe ngựa bên trong. Đã gần đến giờ thịnh, 7 giờ tối. Hắn lên tiếng nói, đại sư, không bằng nhưng vào lúc này, đi thử xem thiên hạ cường thủ. Lao tăng nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía ngươi nói, tạ quan tiểu hữu, còn có một chuyện cho ngươi nói rõ. Vừa mới lao nạp sử xuất đại nhật kim cương bồ đề pháp ấn, nay ấn có thể cấu kết vãng sinh tam thế, nhìn rõ đi qua tương lai, nhìn thấy bản tâm Như Lai chiếu rọi tại lưu ly tháp bên trong. Không biết tiểu hữu có thể hay không gặp được kiếp trước. Trong lòng ngươi hơi động một chút, hồi tưởng lại vừa rồi tại lưu ly tháp bên trong trải qua. Ngươi xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới kiếp trước cảnh tượng, chỉ có tòa kia bóng ánh sáng long lanh lưu ly tháp lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Liên Chỉ đại sư thản nhiên nói, kiếp trước nhân duyên, hoặc sâu hoặc cạn, tuy không phải người người đều có thể nhìn thấy, ít có người có thể đánh phá thai bên trong chi mê, nhưng là luôn có thể thấy một chút điểm, lão nạp lại tại cái này bồ đề ấn bên trong, chưa từng thấy tiểu hữu kiếp trước. Ngươi nghe xong ngược lại là nhớ tới, Lục Hoa đối như lời ngươi nói ngươi tại đột phá đệ lục cảnh thời điểm nói, ngươi cũng không có tướng. Ngươi ngươi có tướng, ngươi lại vô tướng. Lao tăng trầm giọng nói, hoặc là nói, tiểu hữu ngươi không có kiếp trước. Hứa Giang tiên nhướng mày, tựa hồ nhớ tới thánh môn bên trong cũng ghi chép mệnh tinh hàng thế mà nói. Năm đó vị kia Yến Vương tựa hồ chính là mệnh tinh hàng thế, không có kiếp trước kiếp này, chính là thiên nhân chuyển sinh. Ngươi chậm rãi gật đầu, thi lễ nói, đa tạ đại sư cáo chi. Lao tăng đánh một cái Phật môn chắp tay. Năm đó ba thật lục trầm tổ sư, tại qua đời thời điểm lưu lại một lời, mở ra ngày xưa cũ công xiềng, mới biết hôm nay là chân ngã. Ngươi trong đôi mắt có khó mà nói rõ chi sắc, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Liên Chỉ nói một tiếng, Nam mô A Di Đà Phật. Hứa Giang tiên nhìn chằm chằm ngươi một chút xong cùng Liên Chỉ đại sư rời đi, hai người nhìn như từng bước một hành động chậm chạp, thân thể lại như là huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Qua một lúc lâu, Tư Mã ra xe ngựa bên trong, ba tên hộ vệ mới chính thức lỏng hạ thắt lưng, mở rộng cổ, hoạt động nửa mình dưới. Hứa Khê Nguyệt gặp đây, có một loại rơi xuống dưới vách núi mất trọng lượng cảm giác, hiện tại mới vững vàng dẫm lên trên mặt đất. Tư Mã Mục thanh thần sắc chết lặng. Hứa Khê Nguyệt lúc này đi đến trước nhẹ nhàng thi lễ, ngựa khí chân thành nói, chuyện hôm nay ta nhiều tạ quan công tử, trong đó không chỉ có thật lòng gửi tới lời cảm ơn, cũng có đối vị này tạ ra con thứ coi trọng, lấy niên ép chi thế chiến thắng Chu Tử Khiên, lấy tạ quan bây giờ niên kỷ tiền đồ nhất định rộng lớn, mà lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế học được Phật môn tam đại trí cao thủ ấn, thiên tư phi phạm. Trọng yếu nhất chính là người này đối mặt ma sư Liên Chỉ đại sư vẫn như cũ một bộ thông dòng bộ dáng. Gặp Thái Sơn vỡ mà mặt không đổi sắc, gặp đại sự mới hiển nam nhi bản sự. Hứa Khê Nguyệt cũng là thành tâm thưởng thức, muốn kết giao người này. Người khiêm tốn thi lễ nói, "Hứa phu nhân, khách khí." Ba tên hộ vệ cũng là vội vàng đi đến tiền đến, đa tạ quan công tử ân cứu mạng. Người cũng không có tự kiềm chế, mà là từng cái đáp lễ. Ba người không dám tụ chi, nhao nhao lui sang một bên. Hứa Khê Nguyệt nói, "Lúc này sắp trời không còn sớm, chúng ta một đường đi hướng quận phương yến đi, cũng miễn cho người khác coi chừng. Về phần nơi đây sự tình, ta sẽ phái người thông tri phủ nhà cùng thư viện, cam đoan việc này không liên quan đến quan công tử." Một vị tư mã gia phu nhân tự nhiên có như thế năng lực, dám hạ như thế cam đoan. Về phần ma sư cùng liên trì đại sư hiện thân biện kinh sự tình, hai người tựa hồ cũng không có dấu giếm chi ý biện kinh bên trong có thể lưu lại hai người, quả thực cũng có. Hứa Khê Nguyệt cũng không muốn đi lẫn vào những này đại nhân vật tranh phong vòng xoáy bên trong, tuy tiện liền sẽ thịt nát xương tan. Người gật đầu nói, đa tạ, Hứa phu nhân. Ngươi ngược lại là nghĩ tới một chuyện, phu nhân, chờ một lát một lát. Không đổi, chúng ta giá ngựa tốt xe, tại giao lộ chờ. Ngươi từ tư mã ra xe ngựa đi hướng tạ ra xe ngựa, tìm tới mới vừa cùng tư mã ra mã phu ẩn nút kia kéo xe ngựa. Ngươi rèm xe bắn lên, chỉ gặp toa xe bên trong mã phu bị dọa đến ôm đầu, một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, không dám ngẩng đầu, vâng vâng dạ dạ nói, không, muốn, giết ta. Ngươi khẽ mỉm cười nói, lão nhân gia, là ta tạ quan. Mã phu nghe được thanh âm quen thuộc sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, ngữ khí kinh ngạc nói, quan công tử, ngươi không chết, không phải là quỷ hồn đi? Ta mà chết, tại sao có thể có cái bóng? Mã phu bỏ dậy xem xét, dưới ánh trăng quả nhiên có một đạo cái bóng, sắc mặt tái nhợt mới có chỗ khôi phục. Tư mã gia mã phu kỳ thật cũng có mấy phần võ đạo tu vi, chưa đột phá tiểu tam quan, chỉ là cả một đời cho tư mã gia làm mã phu, chưa từng trải qua loại này thảm trạng. Ngươi cười nói, tập nhân đã bị tư mã gia hộ vệ sở khu, lên đường đi. Ngươi đi đến toa xe, chúng ta đi quần phương yến, nắm chặt ly khai nơi đây đi. Mã phu liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, tốt. Cười xe ngựa lái ra xe ngựa. Trên đường đi thây ngang khắp đồng, một cỗ tĩnh mịch chi khí tràn ngập. Ngươi xốc lên cửa sổ xe, nơi đây người tựa hồ là vị kia quẻ chân lão nhân giết chết, hắn đến từ vị kia trong triều tô tướng. Ngươi không khỏi nhướng mày, không biết khi nào chọc tới vị này thư viện tứ tiên sinh. Thẩm quan đến lần hơn phân nửa là vị kia triệu gia thiếu gia ở sau lưng, nói không chừng trong đó còn có tạ nhân phượng ở trong đó, không phải hành tung của ngươi, hắn không có khả năng rõ rõ ràng ràng ở chỗ này phục sát. Ngươi nhìn xem xe lập tức thẩm thấu xuống tới tiên huyết, đã đang chậm rãi ngưng kết, bọn hắn bản cùng việc này không quan hệ, lại chết ở chỗ này. Chín đại họ cao cao tại thượng nhiều năm, sớm đã xem những này hạ nhân bách tính tính mạng là có rác, không lấy nhân mạng làm người mệnh. Ngươi chậm rãi hạ màn xe xuống. Mã phu cẩn thận nghiêm túc đội bằng xe, tại cửa ra vào gặp được đã sớm chờ tư mã ra xe ngựa. Hứa phu nhân. Mã phu đội vàng xuống xe bài kiến. Hứa Khê Nguyệt ở trên xe ngựa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, có một phần kinh ngạc. Tạ gia, Lý gia, tư mã gia lưu ở nơi đây xa phu, nha hoàn, thậm chí tiểu thư công tử chết hết, ngược lại là duy chỉ có sống sót, vị này cho tạ quan lái xe niên kỷ lão mã phu. Hứa Khê Nguyệt hạ màn xe xuống lại khôi phục nguyên bản ung dung hoa quý bộ dáng, lên đường đi. Đi Tây Sương lâu, quần phương yến. Mã phu lúc này một trái tim mới trở xuống trong bụng, phu nhân ở, tự nhiên an toàn không ngại, hắn lái xe theo ở phía sau, đi chậm rãi. Hiện tại canh giờ chậm, không giống vừa mới chen chúc, ngược lại là có thể đi xe ngựa. Lúc này Tây Sương lâu đã sớm náo nhiệt phi phàm. Chương 326, xe ngựa tới, làm sao nói chuyện với quan công tử? Chương 326, xe ngựa tới, làm sao nói chuyện với quan công tử? Tây Sương lâu độc chiếm vị trí đầu ba nhà thanh ngâm tiểu ban theo thứ tự là Khinh Mạch Xuân Phượng, Nguyễn Hoa Hiên, Thử Tiêu Cát. Lần này tổ chức quần phương yến vị trí định tại Khinh Mạch Xuân Phượng, bởi vì lần này quy mô viễn siêu trước kia, đặc biệt xây dựng rộng rãi sân khấu, thậm chí vì sân bãi trống trải, ba nhà không tiết số tiền lớn mua sắm phụ cận mặt đất, cũng mời công bộ dẫn đầu tiến hành xây dựng cùng sửa chữa lại, cuối cùng 3 tháng có thừa. Tại trị thủy bên bờ, một tòa có thể dung nạp trên vạn người sân khấu lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở giữa là hoa khôi biểu diễn bốn phương sân khấu kịch, cung cấp các hoa khôi biểu hiện ra tài nghệ. Sân khấu chính phía trước là một tòa 4 tầng cao lâu vũ, là tốt nhất thưởng thức vị trí, chuyên vị thư viện tiên sinh, triều chính trên đại quan, chín đại họ bên trong quý phu nhân, hậu cung giai lệ, đại tề học sinh danh nhân sở thiết. Phía trên treo bảng hiệu yêu tiên lâu, mà ba mặt vờn quanh cất đặt cái bàn khu vực, thì chia làm giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, những này vị trí nhiều từ các nơi phú thương cùng chín đại họ bên trong tiểu bối, trong triều phổ thông quan viên. Về phần biện kinh dân chúng thấp cổ bé họng, thì tại trị thủy hai bên bờ xa xa quan sát, hàng năm đều là như thế, hai bên bờ bách tính tiếng hô nhất là trần thiên. Hiện tại, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, sáng chói đèn đuốc tựa như bốn lượn hàng dài. Tại trị thủy sóng lớn trên nổi lơ lửng từng chuỗi chói lọi hoa đăng, hai tầng lầu cao hoa thuyền tại thong thả phiêu đãng. Hai bên bờ bách tính nhao nhao vào tới, mấy bạn người tề tụ, từ chỗ cao nhìn lại, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít. Hai vợ chồng đem hài đồng nâng tại trên bờ bay, xuyên thấu qua từng cái nhốn nháo đầu, nhìn qua kia một mảnh đã đèn đuốc sáng trưng sân khấu, mong mỏi cùng trông mong. Bây giờ, đã có không ít chín đại họ người tiến vào yêu tiên lâu. Phía dưới khu vực cũng đã ngồi xuống nhiều người. Chỉ chờ quần phương yến mở màn, hoa khôi nương tử liền sẽ lên đài, tràng diện sẽ càng phát ra náo nhiệt. Tại sau sân khấu, là ba nhà gánh hát hoa khôi nương tử, sớm liền đã trình diện. Đợi chút nữa tử ca múa mở màn, đã chuẩn bị đã lâu, ngày hôm trước liền có tập luyện, về sau là rất nhiều hoa khôi lên đài, hiến tài nghệ, làm thơ tử. Lúc này, Tây Sương lâu một chỗ quán rượu nhỏ cư, chính là Tạ gia, Lý gia, Tư Mã gia bao xuống đến hôm nay quần phương yến lâm thời đánh ở giữa chi địa. Tạ Hồng cùng Tạ Lao Thái Quân, còn có cái khác hai nhà người chủ sự đã đi hướng trước võ đài mặt rộng rãi nhà cao tầng yêu tiên lâu. Tạ Nguyên tại lầu một trong hành lang đi tới đi lui, dạo bước không thôi. Tạ Nguyên, ngươi đi tới đi lui làm gì? Tạ Kỳ Nguyệt không nhịn được nói, nhìn bản tiểu thư tâm phiền. Tạ Nguyên không để ý đến, nhìn xem vừa mới phái ra hạ nhân, gấp đến độ xoa tay. Cái này Tạ gia đến quần phương yến liền hơn một canh giờ, làm sao đi lâu như vậy? Quan đệ làm sao còn không tới, phái đi hạ nhân cũng không có cái tin tức. Đang ngồi còn có Trương Vân Chi, nàng cũng là lông mày níu chặt, trong lòng âm thầm lo lắng, thời gian trôi qua hồi lâu, ở phía sau trên xe ngựa người nửa ngày không thấy tung tích. Trong đó còn có một vị tôn quý người, Tư Mã gia Hứa phu nhân. Tư Mã Mục Thanh phụ thân Tư Mã Trường Phong, trong triều công bộ Hữu thị lang. Nếu không phải vừa mới Tô tướng phái người đến tìm, Tư Mã Trường Phong còn tại nơi đây chờ, lo lắng thế nữ, đồng dạng sắc mặt lo lắng. Tiến vào Tây Dương lâu trong triều cấm quân, Đồ Ma Ti, một tầng lại tầng thủ vệ, bây giờ khó mà ra ngoài. Hôm nay giới nghiêm, ba nhà đã đại bộ phận đều đã đi hướng quần phương yến. Quán rượu trong hành lang còn có mấy người. Trương Vân Chi bên cạnh còn có một nữ tử, chính là Lý Thư Uyển, lúc ấy tại Hồng Cảnh viện bên trong Tạ quan gặp nữ tử, vốn là Tạ Nguyên mẫu thân giới thiệu với hắn ra mắt họ khác nữ tử. Lý Thư Uyển nay nhật tinh tâm cách ăn mặc một phen, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều, mặt mày như tranh vẽ, một đôi mắt phượng lộ ra dịu dàng thần sắc. Hai nữ vốn là khuê phòng bạn thân, hẹn nhau quần phương yến, ở chỗ này chờ lấy cũng là không nóng nảy. Lý Thư Uyển nhìn xem Trương Ngọc Chi lông mày ngưng trọng, an ủi, hơn phân nửa là trên đường xe ngựa nhiều, quần nhau không ra, đừng có gấp. Hôm nay quần phương yến, thư viện cùng đại tể trọng thần đều tới, không có cái nào đường tặc nhân dám nháo sự. Trương Ngọc Chi chậm rãi gật đầu, biện kinh gió êm sóng lặng đã lâu, trong lòng an tâm một chút định chút. Tại Lý Thư Uyển bên người còn ngồi một nam tử, dáng vóc anh tuấn, thân mặc màu tím lông chồn, bộ dáng tuấn lãng, trong tay đùa lấy một cái kim hoàng mao phát quả báo, bộ dáng trắng non khôi ngô, khuôn mặt lại có chút bệnh trạng, đào hoa nhãn bên trong nhiều hơn một phần âm nhu. Hắn cầm khăn tay, ngừng lại một trận kéo dài ho khan, người bên cạnh vội vàng giúp hắn vỗ phía sau lưng, thuật khí. Nam tử nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu không sao. Trong hành lang đám người cũng không thèm để ý, vị này thập nhất hoàng tử chợt đúng, từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, mọi người cũng tập mãi thành thói quen. Chín đại họ cùng hoàng tộc, thế hệ thông hôn, ngược lại là đối hoàng tử công chúa cái gì, không có coi trọng mấy phần. Thậm chí chín đại họ không ít đệ tử còn có ức hiếp hoàng tử thời điểm. Trần Ung cùng Lý Thư Uyển hai người lại là biểu minh quan hệ, hắn cũng là dù bận vật đúng dùng, cũng không nóng nảy. Lúc này một đạo không đúng lúc, có chút quen thuộc giọng nữ cười lạnh nói, hắn một con thứ có cái gì đáng giá lo lắng. Tại đại đường cửa ra vào một thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ dáng vóc cao gầy, khuôn mặt da thịt như tuyết, đen nhánh như thác nước, tóc đen mềm mại đến cực điểm, cho đến bờ mông. Chính là tại Tạ gia cửa ra vào Lý gia Lý Vũ Đồng, nàng vừa mới liền nhìn vị này Tạ quan không vừa mắt, lúc này mở miệng trầm trọng. Lý Vũ Đồng đi theo phía sau Tạ Nhân Vượng. Tạ Nhân Vượng ngược lại là miệng hơi cười, cùng đi theo tiến chính đường. Mấy người quen biết, mà lại có chút không hợp nhau, ngược lại là không có lẫn nhau chào hỏi. Tạ Nhân Vượng đối Lý Thư Uyển, Trần Úng vị này thập nhất hoàng tử gật đầu. Trần Úng nhẹ nhàng gật đầu, sờ lấy trong tay quả báo. Tạ Nguyên nhưng không có đấu võ mồm tâm tư, tại cửa ra vào nhìn quanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Xe ngựa đến rồi. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Phái tới hạ nhân cũng là sốt ruột bận bịu hoàng hô, Nguyên thiếu gia, Tư Mã gia trong phủ xe ngựa tới. Quan thiếu gia, chính là theo Tư Mã gia xe ngựa tới. Trương Vân Chi vội vàng từ trên ghế đứng lên, đi đến cửa ra vào. Tạ Nhân Phượng hơi sững sờ, lại chỉ là lắc đầu, mời huyết nguyệt đường sát thủ đi ám sát một vị không quyền không thế độc thân một người mà đến Tạ gia con thứ, làm sao lại thất bại? Mấy người ghé vào cửa ra vào nhìn về phía xe ngựa. Tư Mã gia lưu ở nơi đây hạ nhân cũng là sắc mặt mừng rỡ, vâng, phu nhân xe ngựa. Kỳ dị là Tư Mã gia vị tiên Hứa phu nhân xe ngựa vậy mà không ở phía trước, mà là một cỗ phổ thông xe ngựa hành tại phía trước. Lý Vũ Đồng kỳ thật tới đây, trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng Hứa Khê Nguyệt đối với vị này mẹ đẻ. Trong nội tâm nàng đã có phẫn hận hắn bức bỏ chính mình, lại tại khi còn bé đối hắn có nhiều ỷ lại, đối với hắn tình cảm phức tạp, khó mà nói rõ. Trần Ung, vị này thập nhất hoàng tử, đem con báo nhẹ nhàng ôm lấy, đi đến cửa ra vào, ngược lại là có chút hiếu kỳ vị này Tạ quan đến tuột cùng là người phương nào. Xe ngựa chậm rãi lai tới. Tư Mã gia vị người lái xe mã phu, trong lúc nhất thời trông thấy như thế đông đảo quý công tử tiểu thư xem ra, trong tay đổ mồ hôi, nội tâm thần trương. Vừa mới đi đến đầu cầu, phu nhân để hắn lái xe phía trước, hắn đã cảm thấy không ổn. Hắn một cái mã phu nào dám lôi kéo Tạ gia công tử đi ở phía trước. Phu nhân mệnh lệnh hắn lại không dám chống lại, trải qua hôm nay tai họa, tiếp sau quãng đời còn lại, khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn có chút thoải mái. Chương 326, xe ngựa tới, làm sao nói chuyện với quan công tử? Hai chương 326, xe ngựa tới, làm sao nói chuyện với quan công tử? Lúc này, đám người nhìn chăm chú, hắn không khỏi sinh ra khiếp ý, chân tay luống cuống, chỉ có ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn phía trước. Suy lão sa phu kéo một phát dây cương, tuấn mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, dừng ở quán rượu cửa ra vào. Tạ Nguyên chính chuẩn bị hô một tiếng, quan đệ. Hứa Khê Nguyệt đã nhấc lên cửa sổ xe, lộ ra một trương ung dung khuôn mặt. Tạ Nguyên, Trương Ngọc Chi bọn người là chậm rãi đi lễ. Tư Mã gia hạ nhân một mặt vui mừng, vội vàng nói, gặp qua Hứa phu nhân. Phu nhân rốt cuộc đã đến, lao ra vừa mới đi. Tư Mã Mục Thanh cũng là đỡ lên Hứa Khê Nguyệt đi xuống xe ngựa. Tư Mã Mục Thanh cùng nhau đi tới, tâm tình đã điều chỉnh xong, sắc mặt bình thường. Đối Trương Vân Chi cùng Lý Thư Uyển mấy người cười thăm hỏi. Lý Vũ Đồng mẫu nữ như thế hòa thuận một màn, hừ lạnh một tiếng. Tạ Nhân Phượng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt xe ngựa, hắn có một loại dự cảm không tốt. ngươi trong xe ngựa đem Liên Chỉ đại sư cho Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công cùng Ma Công Diêm Ma Thai Huyền Kình đã toàn bộ từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Ngươi tuy có xem qua không quên trí năng, nhưng cũng nhìn nhiều mấy lần, cho đến nhớ kỹ trong lòng. Hai người tay nhẹ nhàng một đống, một đóa tim phổi ngọn lửa đem cả xa cùng khăn tay nhóm lửa, đốt thành cho bụi, ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, gió nhẹ khẽ động hất ra màn xe, đem cho tàn đưa ra. Hai quyển thẳng đến võ đạo cựu phẩm bảo công, Phật môn Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, nặng tại tu luyện tự thân, đem luyện thể đạt đến cực hạn, phản phất kim cương bất hoại, đạt tới giới này cực hạn chi lực, mà lại tu luyện tới cực hạn, có thể mở ra lực dấu đạt tới người bình thường không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Diêm Ma Thai Huyền Kình ở chỗ ở thể nội tu luyện hồn thân, mỗi một kích đều có diêm ma nội kình, uy lực cường đại, bên ngoài cơ thể hình thành thủy hỏa tiên ý đi, thủy hỏa bất xâm, dầu dội không tiến, mà lại có cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, chỉ cần hồn thân không chết, chân thần bất diệt, thậm chí có thể đem hồn thân diêm ma phóng thích mà ra, lấy một địch hai. Hai môn võ học đều là giới này cấp cao nhất thiên công bảo điện. Trong lòng ngươi có chút trầm tư, ngươi bây giờ đã đặt võ đạo tứ cảnh luyện thai thuần dưỡng thể nội cố này tiên tiên chi khí. Tại bên trong Phật môn gọi dưỡng thánh thai, trong ma môn gọi thiền ma. Cách gọi khác biệt, kỳ thực đều là nhằm vào cố này tiên tiên chi khí tản vào tứ chi bách hải bên trong khác biệt vận dụng, đều có thiên thu. Phật môn trước mở thất khiếu, cơ thể người đầu bảy cái không khiếu, bao quát hai mắt, hai thai, hai lô mũi cùng miệng. Sau đó thông qua, can khai khiếu tại mắt, mắt là can chi khiếu, can máu sung túc thì thị lực bình thường. Mũi khai khiếu tại phổi, miệng khiếu mở tại tỳ, như thế suy ra, như là nước chảy thành sông, nhưng tiến triển chậm chạp. Ma môn lại phương pháp trái ngược, trước mở thận, phế phủ, ngũ tạng lục phủ, tiến triển cực nhanh. Cả hai cũng không phân chia cao thấp, ma môn tiền kỳ phá cảnh cực nhanh, Phật môn lại như là tia nước nhỏ tới nhuần hắn thân, hậu kỳ phá quan dễ dàng. Trong lòng ngươi suy tư lúc, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại. Sa Phu có chút trở tay không kịp, ngược lại là trong lúc nhất thời quên nhắc nhở ngươi xuống xe ngựa. Hứa Khê Nguyệt vị này Hứa gia phu nhân đã đi xuống toa xe, đối đám người gật đầu. Tạ Nguyên chờ lấy trước mặt trong xe ngựa toa xe người. Trương Vân Chi cũng là thần sắc có chút khẩn trương, nếu là Hứa phu nhân đến, như vậy đằng sau chỉ sợ thật sự là sẽ ra chuyện. Nàng có nguyên thần tu vi, lại cảm giác toa xe bên trong trống trơn như vậy. Tạ Nhân Phượng nhíu mày, ngươi nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, Sa Phu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, quan công tử, đến. Ngươi chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn xem phía trước nhất Tạ Nguyên cười hô, để Lục Ca đợi lâu. Tạ Nguyên thở phào một cái, cười nói, quan đệ, ngươi có thể tính tới. Trên đường thế nhưng là xảy ra điều gì chuyện khẩn yếu. Việc này ngược lại là nói rất dài dòng, chậm trễ hồi lâu. Tạ Nhân Phượng ngược lại là biến sắc, hơi kinh ngạc nói, Tạ quan, ngươi không có việc gì. Ngươi xoay người nhìn xem vị này Tạ Nhân Phượng, chợt đến cười nói, làm sao Tam Đường Minh, tựa hồ không quá vui vẻ. Tạ Nhân Phượng sắc mặt tâm trầm, tự biết vừa rồi thất ngôn, liền không nói thêm gì nữa. Trương Vân Chi nghe này lại như có điều suy nghĩ. Ngươi cười lấy hô, Vân Chi tiểu thư, Thư Huyền tiểu thư. Lý Thư Huyền cười một tiếng, quan công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lần trước Hồng Cảnh Viện bên trong thấy một lần, nàng liền đối với người này khắc sâu ấn tượng, chấp bút hạ chữ có mấy phần nhị tiên sinh khí khái, làm từ cũng là vô cùng tốt. Tạ Kỳ Nguyệt cũng là cùng sau lưng Trương Vân Chi, thò đầu ra. Người ánh mắt rơi vào trong sân một vị không quen biết người, trong tay ôm con báo công tử. Lý Thư Huyền giới thiệu nói, vị này là đương triều thập nhất hoàng tử Trần Úng, cũng là tiểu đội biểu hình. Người không cảm thấy kinh ngạc, chín đại họ lui tới đều không phải là tục nhân, một vị hoàng tử ngược lại là bình thường, hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Trần Úng sờ lấy con báo, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lưu ý thêm vài lần người, ngược lại là một phái tướng mạo thật được. Lý Sách Đồng vừa mới trong lòng liền không kiên nhẫn, lúc này gặp người, châm chọc mở miệng nói, ngươi một cái Tạ gia gian sinh con, gặp mặt thập nhất hoàng tử, không nên quỳ xuống hành lễ. Ngươi có tư cách gì đứng ở đây? Tạ Nguyên đang muốn nói chuyện. Lý Vũ Đồng, ngươi làm sao dám như thế nói chuyện với quan công tử? Một đạo rất có uy nghiêm giọng nữ vang lên. Đám người giật mình. Tìm danh vọng đi, lại là xuống xe ngựa liền đứng ở một bên Tư Mã gia Hứa phu nhân, Hứa Khê Nguyệt. Hứa Khê Nguyệt một đôi mi thanh tú có chút dựng thẳng lên, ngữ khí nghiêm túc, trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Lý Vũ Đồng sững sờ. Từ khi Hứa Khê Nguyệt tái giá Tư Mã gia về sau, vị này mẫu thân phần lớn là đối nàng lòng mang xấu hổ, chưa từng thuyết giáo nàng, ngày lễ ngày Tết đều là đưa tới lễ vật. Khi nào vì một ngoại nhân mang nàng? Trần Úng ngược lại là ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ vị này Hứa phu nhân cùng Lý gia, Tư Mã gia quan hệ. Vậy mà lại vì một cái Tạ gia con thứ, tại như thế trường hợp chỉ trích chính mình nữ nhi. Vị này Tạ quan tựa hồ không đơn giản. Trương Nguyên trên mặt kinh ngạc, vị này Hứa phu nhân tại Tư Mã gia không thể coi thường, Tư Mã gia tại Biện Kinh đại bộ phận sinh ý đều là vị phu nhân này quản lý, tương đương với Tư Mã gia túi tiền. Nàng cùng hiện nay hoàng hậu quan hệ cá nhân rất sâu đậm, Tây Sương lâu bên trong Nguyệt Hoa Hiên liền có Hứa Khê Nguyệt sinh ý ở trong đó. Thậm chí, bây giờ Lý gia vị kia Lý Vũ Đồng phụ thân vì nàng một mực chưa lập gia đình, trong đó quan hệ tiền ti và lũ, khó mà làm rõ. Hứa phu nhân vậy mà lại vì quan đệ nói chuyện, Tạ Nguyên biết rõ Tạ quan 13 năm chưa hề đi ra tiểu viện, đi đâu nhận biết cái gì Tư Mã gia phu nhân. Hứa Khê Nguyệt sắc mặt trầm xuống nói, Lý Vũ Đồng, còn không cho quan công tử bồi tội, ngươi thân là Lý gia tiểu thư, sao có thể vô lễ như thế? Nàng lại nhìn về phía ngươi ôn nhu cười nói, còn xin quan công tử thứ lỗi. Ngươi mỉm cười, khoát tay áo nói, phu nhân nói quá lời. Lý Vũ Đồng nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nghiến chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy bị khuất, dẫn theo váy, nhu thuận tóc tại ngay giữa bờ mông bại xuống, quay người leo lên xe ngựa. Tạ Nhân Phượng cũng là đi theo rời đi, trước khi đi ánh mắt nhìn ngươi một chút, trong lòng trực đạo ngươi lần này vận khí thật tốt, lần sau nhưng liền không có vận may này. Chương 327, gãy cánh tay nhị tiên sinh, phu tử thi thể, giao long lặn xuống nước. Chương 327, gãy cánh tay nhị tiên sinh, phu tử thi thể, giao long lặn xuống nước. Biện Kinh, Đào Phủ Nhai. Tại con đường này cuối cùng, có một tòa tọa bắc hướng nam, là 5 tầng lầu chuyên một kết cấu cứng rắn đỉnh núi trọng lâu thức kiến trúc, sườn dốc nóc nhà, ngói xanh như vậy, tầng tầng lớp lớp, tại dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Một tầng mặt rộng, độ sâu các 6 gian, tầng 2 trừ trong thang lầu bên ngoài là một đại thông ở giữa, lấy tủ sách khoảng cách, các trước đục cần học hồ. Trong đó Lâm Biên lấy tu thần, thơ, sách, lễ, dễ, tính, cưới, bán, tập các loại vườn, làm tổng thể kiến tạo. Nơi đây chính là thư viện. Cũng liền bình bình đạm đạm hai chữ, không có bất kỳ trang sức gì trần thuật. Lại là thiên hạ sĩ tử người người kính ngưỡng chi điểm. Thư viện chỗ cao nhất chính là tu thân lâu, cũng là nguyên bản phu tử bắt đầu dạy học chồng người chi điểm. Chỉ có 5 tầng lầu cao, cho nên thư viện những kiến trúc khác là tỏ vẻ tôn kính, thậm chí là đảo phù nhai đều không có cao hơn lầu 5 kiến trúc. Lúc này, tu thân lâu cửa ra vào, 40 tên học sinh đứng thẳng, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm mà trầm trầm, đều là hạng người tu vi cao thâm, tụ tập cùng một chỗ, lại tạo thành một cỗ bình bạc chợt vạch nước tương tóe khí cơ, tựa như giao long chiếm cứ, vận sức chờ phát động. Đại tê rộng lớn, võ đạo hưng thịnh, tuyến đan cửu phẩm cảnh giới giả cũng chỉ có hơn 10 người, nhưng trong thư viện lại độc chiếm 20 tịch. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, kia thượng tam cảnh giới võ đạo cường giả, thư viện càng là chiếm cứ đại tề một nửa, nguyên nhân chính là như thế, thư viện chi danh mới lấy chấn nhiếp thiên hạ. Giờ phút này, 40 người đều im miệng không nói không nói gì, nhìn chằm chằm tu thân lâu môn bậc thang miệng, phảng phất tại chờ đợi cái gì trọng yếu thời khắc. Tòa này tu thân lâu, từng là phu tử truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc chỗ ở, bây giờ thì thành hai, ba lượng vị tiên sinh cư trú chỗ, chính là thư viện thần thánh nhất chi địa. Tiên sinh từ trước đến nay đúng giờ, hôm nay sao qua canh giờ? Có người thấp giọng hỏi, trong lời nói mang theo một tia nghi hoặc. Có lẽ tiên sinh có chuyện quan trọng chậm trễ đi. Một người khác suy đoán nói, nhưng trong giọng nói cũng là kỳ quái, tiên sinh từ trước đến nay chưa từng hơn lúc. Trước mặt nho sinh trung niên, thân mang thanh sam, khuôn mặt nho nhã, quay đầu nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, quân tử bất ngữ, phi lễ chớ nói. Chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là được. Mấy người nghe vậy, nhao nhao cúi đầu hành lễ, thần sắc cung kính, không nói nữa. Tại trong thư viện, tôn sư trọng đạo là thứ nhất yếu nghĩa, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại cái này 40 người bên trong, có hơn 10 người đều là tam tiên sinh đệ tử, hoặc là lại truyền đệ tử, xem như một mạch học vấn. Mà nhị tiên sinh, cả đời tiêu giao tự tại không bị trói buộc, du lịch bốn phương, chưa từng nhận lấy một tên có thể truyền thừa hắn học mạch kỹ nghệ đệ tử. Mọi người tại dưới ánh trăng tiếp tục chờ đợi. Tu thân lâu lầu năm, cái kia trong truyền thuyết thánh địa, phu tử ngày thường tu thân dưỡng tính địa phương, giờ phút này lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Toàn bộ Biện Kinh, thậm chí toàn bộ Đại Tề, đều đối cái này địa phương tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Liên liên Đại Tề mười mấy đại quốc quân cũng chưa từng may mắn leo lên cái này lầu năm tìm tòi hư thực. Từ phu tử 200 năm trước Đông Hải tìm tiên chưa về về sau, cái này lầu năm liền trở thành nhị tiên sinh dưỡng bệnh chỗ. Nhị tiên sinh, cái kia tại trong thư viện như thần chỉ tồn tại nhân vật, bệnh tình của hắn một mực là bí mật, liền liền thư viện nội bộ cũng biết chi rất ít. Nhưng mà cái này trong truyền thuyết lầu năm kỳ thật chỉ là một tầng cũ kỹ không lớn lầu cát. Ánh trăng xuyên thấu qua pha tạp cửa sổ, vẩy vào một chương hơi có vẻ cổ xưa trên bàn sách, trên bàn lặng lặng nằm một thanh cắt thành hai đoạn kiếm, tựa hồ như nói trước kia vi hoàng cùng tăng thương. Bàn đọc sách đằng sau, từng chuỗi rèm châu nhẹ nhàng rủ xuống. Tại rèm châu cuối cùng, đứng đấy một vị diện mắt mơ hồ trung nhân nhân, hắn thân mang một bộ nho sam, lặng lặng nhìn chăm chú lên rèm châu. Hắn ôn nhu nói, nhị sư minh, chúng ta đi quần phương yến. Phía sau bức rèm che truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Sau đó, một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, an sư, lần này đi làm xem chừng. An sư là tam tiên sinh chữ, việc này tại thư viện đều chưa có người biết. Vật mới, đã sớm nghĩ ngươi ra thư viện, tâm niệm nhiều năm. Tô cảnh, chữ vật mới. Trung niên nam tử thản nhiên nói, vật mới thiện nhu, nếu là chỉ muốn ta ra thư viện, rất không cần phải phí nhiều như vậy khổ tâm. Hắn là nghĩ biết rõ, tiên sinh đến tột cùng ở nơi nào, đến cùng vì cái gì. Vật mới chấp niệm quá nặng đi, coi như được tiên sinh thi giải pháp, cũng tránh không khỏi nhân họa. Phía sau bức rèm che tiếng ho khan càng thêm nặng nề, phản phất mỗi một lần hô hấp đều là đối với sinh mạng cực lớn tiêu hao. Qua hồi lâu, mới truyền đến thanh âm. Nơi đây có ta ở đây, ngươi yên tâm. Trung niên nam tử khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, nhị sư minh, bệnh của ngươi nặng hơn. Bóng đêm dần dần sâu, dưới ánh trăng tu thân lâu lộ ra càng thêm trang trọng. Sau một hồi lâu, rèm về sau, cái tia đạo tự rêu thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thê lương, ta. Bây giờ bộ này nhận không ra người bộ dáng, vốn là đáng chết. Khu khu. Trung niên nam tử nghe xong, thần sắc cảm đạm túi lầu xuống. Hắn nói khẽ, đây hết thể sẽ kết thúc. Nhị sư minh, đi trước. Chờ một cái. Trung niên nam tử lúc đầu đã xoay người, lại bên cạnh trở về. Làm vạn sự xem chừng. Ta tỉnh. Theo một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần đi xa, lầu năm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Rèm chậm rãi bị một cái khô gầy tay xúc lên, lộ ra bên trong chân dung. Trong phòng có hai tấm thấp bé bạch giường. Cái này khô gầy tay chủ nhân nằm ở cạnh phía ngoài trên giường, là một cái tóc thai bù sủ, thân hình người trung niên gầy gò. Hắn cởi trần, xương sườn gầy đến như là da bọc xương, đoạn mất cánh tay phải, chỉ còn lại một cái tay. Cái tay này trên lít nha lít nhít che kín con mắt không ngừng chuyển động. Hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, nhưng gương mặt này trên vậy mà như là mặt trắng, chỉ để lại đến há miệng, không có bất luận cái gì ngũ quan. Gương mặt này lộ ra dị thường quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, khi trung niên người chậm rãi đứng dậy lúc, lộ ra hắn phía sau lưng. Ở phía sau trên lưng, lại còn có một trương lão nhân khuôn mặt. Khuôn mặt này nhìn càng làm thật hơn thực, phản phất vừa mới thanh âm bắt đầu từ nơi đây phát ra. Hắn đi đến dưới ánh trăng trước bàn sách, vuốt ve phía trên kiếm gãy. Trên bàn sách còn đặt vào trang giấy, trên đó viết mấy chữ, mặc dù viết siêu siêu mẹo mẹo, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra, Bàng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm Đường Minh Ngông. Kết quả là, thư kiếm phiêu linh. Ánh trăng như nước, lặng lặng vẩy vào lầu 5 trong phòng kế. Tại rèm sau còn có một cái giường. Nằm trên giường một vị thân mặc nho sam cao lớn lao nhân, đồng dạng thiếu một cánh tay, khác biệt chính là cánh tay kia như là bị một loại nào đó động vật gặm được. Kia dấu răng lít nha lít nhít. Sát mặt lao nhân hùng luận, tướng mạo hòa ái, lại không chút nào sinh cơ. Đúng là một cỗ thi thể. Nếu là thư viện người ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra vị lao nhân này thân phận. Bởi vì hắn tướng mạo cùng trong thư viện đường chỗ một mực treo phu tử chân dung như lúc đồng dạng. Trung niên nhân đột nhiên một trận kịch liệt ho khan từ phần lưng phát ra, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn lảo đảo thân thể, đi đến rèm sau cao lớn lao nhân nằm giường bên cạnh. Run rẩy cầm một cánh tay, trên mặt chỉ còn lại há miệng, chậm rãi xích lại gần. Phía sau trên mặt là thống khổ cùng thỏa mãn, dãy rủa thần sắc. Lầu năm bên trong vang lên một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Quân Phương Yến đã sớm náo nhiệt phi phàm, hai bên bờ trị thủy bên cạnh đã sớm chật ních biện binh bách tính, tất cả đều mong mỏi cùng trông mong. Chỉ còn chờ Hoa Khôi nương tử lên đài diễn xuất. Chương 327, gãy cánh tay nhị tiên sinh, phu tử thi thể, giao long lặn xuống nước. Hai chương 327, gãy cánh tay nhị tiên sinh, phu tử thi thể, giao long lặn xuống nước. Đem quần phương yến náo nhiệt đẩy hướng cao chiều nhất. Bốn phương sân khấu, chính đối diện yêu tiên lâu. Lúc này, canh giờ đã không còn sớm. Chín đại họ người đã lục tục no ngoe lên lầu. Lầu cao 4 tầng, cũng có không cao tại thư viện chi ý tạ hưởng viện tạ lao thái quân chậm rãi đi hướng yêu tiên lâu. Bên cạnh thân là nhị viện chủ mẫu Triệu phu nhân. Phía sau là đại viện viên phu nhân, gia cát phu nhân. Tạ lao thái quân một mặt vui mừng. Triệu phu nhân cũng là theo thật sát Tạ Hồng bên cạnh, sắc mặt mừng rỡ, dung quang đầy mặt. Viên phu nhân nhìn xem nhị viện Triệu phu nhân đi ở phía trước, sắc mặt không tốt. Gia cát phu nhân ngược lại là sắc mặt bình thường. Kỳ dị là, tại mấy người sau lưng còn có hai người, một cái là theo chân Tạ Hồng cùng nhau nhập phủ mang theo mũ rộng đánh khăn che mặt nữ tử, còn có một cái bọc lấy áo bào đen, mang theo mũ trùm nam tử, cũng không phải là Tạ gia bất luận cái gì một tên đệ tử. Tạ lao thái quân bọn người, mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là, đây là Tạ Hồng an bài, tự nhiên không người phản đối. Tạ gia một đoàn người đi vào quần phương yến. Trên đường đi không ít người nhìn thấy Tạ Hồng đều cúi người hành lễ, Tạ Hồng chỉ là khẽ gật đầu. Triệu phu nhân gặp đây, cùng có vinh yên. Đến yêu tiên lâu cửa ra vào. Lầu dưới thị nữ bội vàng đi ra ngoài đón lấy. Tạ Hồng dừng lại bước chân, đối Tạ lao thái quân nói. Mẫu thân, các ngươi thẳng lên lầu 2. Trọng Sơn có chút việc xử lý, gặp một lần trước đó bằng hữu cũ, sau đó liền đến. Yêu tiên lâu tổng cộng có lầu 4, mỗi một tầng đều có kỳ đặc định tôn quý cùng thân phận biểu tượng. Lầu 4 tôn quý nhất là vì Tô tướng cùng hôm nay thư viện Tam tiên sinh cố ý dự lưu. Lầu 3 thì là thư viện cùng trong triều đại quan, cùng chín đại họ người chủ sự sở thiết. Lầu 2 thì là chín đại họ cùng hoàng thất gia quyến, cùng hậu cung các phi tử chuyên môn tầng lầu. Mà lầu 1 thì là trong triều đồng dạng quan viên cùng gia quyến nhóm tụ tập địa phương. Muốn leo lên tầng lầu cao hơn, liền cần có được cao hơn cấp bậc mời thiếp. Đẳng cấp nghiêm. Tạ Hồng lại nhìn về phía Triệu phu nhân nói, "Phu nhân, ngươi giúp bận bịu nâng mẫu thân." Triệu phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ chi tình nói, "Lao gia, còn xin yên tâm." Tạ lao thái quân cười nói, "Trọng Sơn, ngươi nhiều năm chưa tham gia triều đình, trong triều đã sớm đổi tình cảnh mới, trước kia bằng hữu cũng nhiều đã cao thăng, ngươi có mấy tên đệ tử đã là nhất phẩm quan lớn, hàng năm đều đến trong phủ tặng lễ, nhiều liên hệ, biệt hàn học sinh trái tim. Đi gặp cũng tốt, nếu là ngày nào muốn từ Thanh Lương tự trở về làm quan, cũng có người tiến cử." Tạ lao thái quân sở lấy chính mình yêu nhi tay nói, "Ca của ngươi tính tình của hắn ngươi là biết đến, không thích cùng trong triều đám kia nho sinh liên hệ, trong nhà trong triều cũng không ai có thể chen mồm vào được." Nói đến chỗ này, Tạ lao thái quân không khỏi thở dài, cái này đều cửa ải cuối năm, trong triều ý chỉ lại chậm chạp không dưới, Linh Nhi còn tại giữ gìn biên tái, không thể trở về nhà đoàn tụ. Đi thôi, ngươi liền yên tâm đi gặp ngươi bằng hữu cũ đi, mẫu thân chính mình đi lầu 2 chính là, không có gì đáng ngại. Bây giờ Tạ Linh một mực không có chờ đến trong triều khải hoàn hồi triều ý chỉ, còn tại giữ gìn biên tái. Tạ lao thái quân liên quan tới Tạ Linh sự tình, thường thường lo lắng. Vì cha mẹ người, sao có thể không vì con cháu mà tính toán? Tạ Hồng trầm rãi nói, huynh trưởng sự tình, ta sẽ lưu ý. Đại viện viên phu nhân lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, vội vàng nói, việc này làm phiền Trọng Sơn. Nếu là Tạ Hồng đồng ý giúp đỡ, việc này liền muốn dễ dàng rất nhiều. Tạ Hồng nhẹ gật đầu, liền lưu tại yêu tiên lâu cửa ra vào. Mang theo mũ rộng bành lụa trắng nữ tử cùng hắc bào nam tử cũng là đi theo Tạ Hồng ngừng lại. Lục Hoa nhìn xem Tạ lao thái quân một đoàn người đi vào yêu tiên lâu bên trong, nhìn xem phía trên bảng hiệu. Lục Hoa không khỏi cười nói, yêu tiên lâu, mời tiên nhân, ngược lại là thật giống chuyện như vậy. Tạ Hồng mang theo hai người, đi hướng phụ cận khinh mạch xuân phường, đã sớm chuẩn bị tốt lầu 3 nhã gian. Ba người tiến vào nhã gian bên trong. Tạ Hồng đẩy ra cửa sổ. Quần Phương Yến dựng tại trị thủy cầu lớn bên trên, hai bên bờ bách tính đều có thể trông thấy. Quần Phương Yến dựng tại vượt ngang trị thủy cầu lớn bên trên, hai bên bờ bách tính nhao nhao ngừng chân thưởng thức, náo nhiệt phi phàm. Ánh trăng như nước, vẩy vào sóng gợn lăn tăn trị thủy bên trên, trên mặt thuyền hoa các hán tử nổi trống trợ hứng, ca cơ nhóm nguyện chuyển hắc húc, đem ngày lễ bầu không khí đẩy hướng cao trào. Hai bên bờ truyền đến không chỉ tiếng khen. Làm người ta chú ý nhất chính là đèn đuốc sáng trưng, bên trong bóng người lắc lư yêu tiên lâu. Tạ Hồng ánh mắt trên yêu tiên lâu dừng lại một lát, lập tức thản nhiên nói, Tô Cảnh đã tiến yêu tiên lâu. Chỉ là, thư viện người còn chưa tới. Lục Hoa sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, nàng thấp giọng nói ra, tại đại tế biện kinh dạng này địa phương, ám sát một vị thư viện tiên sinh, nghe quả thật có chút mạo hiểm. Lúc này, hắc bào nam tử tại nhã gian bên trong đã xốc hết lên mũ trùm, lộ ra một trường che kín lân phiến gương mặt, cái trán tả hữu phồng lên hai cái bao lớn, không có lông mày, màu vàng kim óng ánh tụ đồng bên trong để lộ ra khí thế hung ác lăng nhiên khí tức, tựa như yêu ma giáng lâm. Hắn tử trong cổ họng chậm rãi gạt ra một câu, giết, giết hắn, hắn nên chết. Thanh âm khó chịu, như là hai khối mài thạch tại lẫn nhau thôi động, để lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Tạ Hồng xoay người nói, hôm nay đồ ma ti cùng thần ẩn người đều tới, để phòng xâm nghiêm. Bất quá, lo lắng nhất vẫn là thư viện người, liền nhìn Tô Cảnh như thế nào đẩy ra những sách này viện tiên sinh. Quân Phương Yến kết thúc trước đó, liền bất và Lục Thiên Sư cùng Long Một, các ngươi lại thứ đang đợi. Lục Hoa từ chối cho ý kiến, đây là bọn hắn đã sớm định ra sự tình. Hắc Bảo nam tử cũng là gật đầu. Tạ Hồng không có lưu thêm, chỉ là bàn giao vài câu, liền đã xuống lầu. Nhã gian bên trong chỉ để lại Lục Hoa cùng Hắc Bảo nam tử. Lục Hoa ngáp một cái, kéo đến một cái ghế tựa ở trên cửa sổ, nhìn xem chỉ thủy trên cảnh sắc. Tên là Long Một Hắc Bảo nam tử, hình như có suy tư, ánh mắt không hiểu. Long Một thanh âm khàn khàn nói, ta ra ngoài, trở về. Lục Hoa thờ ơ khoát tay áo, đi thôi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mặc dù ta là đạo sĩ, ngươi không phải người, ngươi cũng đừng làm cho người để mắt tới, liên lụy đến ta, chết đạo hữu không chết bần đạo là được. Long Một đạo, đi. Nước. Hắc Bảo nam tử nói xong liền xuống lầu, cúi đầu thuận dòng người đi đến trị thủy bên bờ, cả người chui vào đáy nước. Hắn âm thầm truy tung một cỗ khí cơ, hắn tại tạ phủ liền loáng thoáng cảm giác được cái kia tạ ra trên người thiếu niên khí tức không đúng. Vị này trạch hồ yêu ma chi chủ có một loại khác cảm giác, chỉ cần ăn cái kia người thiếu niên, chính mình liền có thể hóa long phi thăng. Mấy ngày nay long trước kia liền lặng yên chú ý thiếu niên, chỉ là có Tạ Hồng tại bên người, hắn một mực không có cơ hội. Bây giờ cơ hội tới. Long một dưới đáy nước du động, nghĩ đến đây liền toàn thân khô nóng, trong miệng không khỏi nuốt lên nước bọt. Trên mặt thuyền hoa có nương tử nhìn xem mặt nước, có sóng lớn nhấp nhô, hoa dung thất sắc hoảng sợ nói, trong nước có đồ vật. Đại xà. Chương 328, ba nhà hoa khôi, Tô Vân mời. Chương 328, ba nhà hoa khôi, Tô Vân mời. Ngươi nhìn xem Lý Vũ Đồng cùng Tạ Nhân Phượng rời đi. Trong lòng ngươi đã xác định, tại xe ngựa bên trong Thẩm Khoan xuất hiện liền cùng người này có quan hệ. Ngươi biết được xác nhận Tạ Hồng hai cha con này quan hệ, hắn giận lây sang ngươi. Trên đời chưa từng ngàn ngày phòng trộm đạo lý, mà lại, người này trước đó đối Ngô Đồng có khác nhu đồ, trong lòng ngươi đã quyết định chủ ý đúng lúc này, Hứa Khê Nguyệt chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói ra, "Quan công tử, ta đi trước quần phương yến, miễn cho lão gia lo lắng Hứa phu nhân, gặp lại." "Quan công tử, nếu là có phiền phải gì, có thể tự đến tìm ta, nhất định đem hết khả năng." Ba tên hộ viện cũng là vội vàng đi tới, cung kính nói, "Quan công tử, chúng ta cáo từ." Hứa Khê Nguyệt cùng Tư Mã Mục Thanh trước tiên rời đi. Trương Vân Chi ở một bên lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tư Mã gia vị phu nhân này đối bất luận kẻ nào như thế ôn nhu mà đối đãi, càng đừng đề cập là giống Tạ Quan dạng này tuổi trẻ hậu bối. Nàng không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất tại trong tiểu viện nhìn thấy Tạ Quan lúc tình cảnh, chỉ là tiểu viện đọc sách thiếu niên, bây giờ đã bắt đầu hiện lộ phong mang. Tạ Nguyên vội vàng đi tới nói, "Quan đệ, chúng ta nên xuất phát, quần phương yến đã muốn bắt đầu." Mấy người bọn họ ở chỗ này các loại Tạ Quan sát thực chậm trễ không ít thời gian. Bọn hắn ở đây mấy người, trừ thập nhất hoàng tử Trần Ung bên ngoài, còn lại bọn người đều không có tư cách đi yêu tiên lâu. Nguyên bản quần phương yến là không có yêu tiên lâu, chỉ có phía trước khu vực cái bàn giáp đất bính đinh khu vực, tổng cộng cũng liền 900 tịch. Cũng có thể gần cự ly quan sát, tại dị vãng đều là quan to hiền quý, các nơi phú thương hoa số tiền lớn mới có tư cách ngồi vào vị trí. Giáp tự khu vực chính là tôn quý nhất. Trước đó, Tạ Nguyên cùng Tạ Kỳ Nguyệt đều là bính chữ khu vực. Năm nay đổi được giáp tự khu vực. Năm nay có yêu tiên lâu, phía dưới vị trí ngược lại là bỏ trống xung dưới. Đại bộ phận vị trí đều có thể dùng tiền vàng mua sắm, đoạt được toàn bộ dùng để là Giang Nam đạo nạn dân Trần Thai. Lần này quần phương yến tất cả đoạt được, cũng là vì Giang Nam đạo tu sửa Hoàng Hà cùng Trần Thai sử dụng. Bực này khu vực chỗ tốt chính là, chỉ cần yêu tiên lâu trưởng bối mời, liền có thể trực tiếp leo lên yêu tiên lâu. Lý Thư Huyền làm Lý gia tiểu thư, phụ thân lại là bây giờ trong triều Trần Quốc, lại là đích nữ, kỳ thật cũng là có tư cách đi yêu tiên lâu, chỉ là những năm này Lý gia một mực điệu thấp làm việc. Tạ Kỳ Nguyệt sớm muốn đi nhìn hoa khôi nương tử, vỗ tay nói, nghe nói mở màn chính là Nguyệt Hoa Hiên nghe hoàng. Mười năm qua một mực vững vàng Nguyệt Hoa Hiên hoa khôi thứ nhất, đã trọn vẹn 10 năm không có lên đài. Lần này là Tam Tiên Sinh muốn tới quần phương yến, mới vì đó hiên múa, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tạ Nguyên tự nhiên biết rõ, Nguyệt Hoa Hiên chi nghe hoàng, phương danh Lan Xà, mặc dù đã giới tuổi xây dựng sự nghiệp, lại phong vận vẫn còn, càng thêm động lòng người. Năm đó danh chấn biện kinh sự tình, vị kia được vinh dự 30 năm hồng nghiệp nói cùng Sơn Quỷ nghe, treo vài quốc gia tương ấn Tam Tiên Sinh, đến Nguyệt Hoa lâu, say nằm trong đó, nghe hoàng phụng dưỡng tả hữu, một đêm chưa ngủ, hát hay múa giỏi, Tam Tiên Sinh tỉnh rượu sau khi, lưu một câu thơ. Thi Vân giống như trăng sáng hiện vân hà, thể như nhẹ phong động lưu ba. Ngàn ca vạn múa không thể đếm, ở giữa yêu nhất nghe thường múa. Trong lúc nhất thời, nghe hoàng chi danh, vang vọng kinh sư, huyện kinh bách tính đều xem làm Tam Tiên Sinh chi hồng nhan chi kỷ, truyền là giai thoại. Lấy Tam Tiên Sinh chi danh nhìn, khiến nghe hoàng một đêm đỏ thấu, ổn thỏa Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi đứng đầu, dài đến 10 năm lâu. Thập nhất hoàng tử Trần Lung cảm khái bạc vần, một câu thơ, có thể năm thiên kim, có thể chuyển thế lưu danh, thật phong lưu vậy. Lý Thư Huyền gật đầu đồng ý, biện kinh bên trong, kính ngưỡng Tam Tiên Sinh người đông đảo, nghe hoàng chi danh, cũng như diều gặp gió. Tạ Nguyên ngược lại là cười nói, hôm nay ngược lại là thấy Tử Tiêu các hoa khôi đứng đầu công tôn nương tử phong thái, phải chăng một kiếm múa thành biện kinh. Công tôn nương tử, biện kinh thập bát gia đứng đầu kiếm gia, kim tử thán lao tiên sinh từng tán viết, xưa kia có giai nhân công tôn thị, khẽ múa kiếm khí động bốn phương. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Công tôn nương tử, năm thứ năm chưa từng xuất cát, hôm nay quần phương yến bên trên, thề phải tranh đoạt trước thủ khoa. Trương Vân Chi nhìn về phía Tạ Quan, hình như có hỏi ý chi ý, nhưng lại ngược lại hướng Lý Thư Huyền hỏi, Thư Huyền, trong lòng ngươi chỗ đọc hoa khôi, lại là vị kia đâu? Lý Thư Huyền cười yếu ớt thiên nhiên, nói, chư vị đề cập Nguyệt Hoa Hiên, Tử Tiêu Các chi hoa khôi, ta ha có thể không đề cập tới Khinh Mạch Xuân Phượng chi Tô Thi Thi. Tô Thi Thi chi danh, so sánh với Nghe Hoàng, công tôn nương tử, còn hơn mà không bằng. Nàng này sơ treo biển hành nghề ra khách, tức lấy khuynh thành dáng vẻ, oanh động biệt kinh. Có nói, núi xa lông mày dài, thế liêu vòng eo điệu. Cười một tiếng khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Biện kinh người đều lấy tiên tử dự chi, nói về biển như họa bích phía trên, phiêu nhiên xuất thế, không giống phạm trần bên trong người. Càng có chuyện lạ, ra cắt ra người nam sinh kia nữ tướng, cao quý không tả nổi ra cắt Tử Thành, muốn thăm Tô Thi Thi, lại bị từ chối nhã nhặn. Nàng này không tiếp khách, hiếm khi lộ diện, trầu chay sự tình càng là chưa từng, nhưng phàm nhìn thấy thứ nhất mặt người, đều bị đó nghiêng đổ. Trong đó không thiếu trong triều quyền quý, thậm chí đương thời chi anh tài. Trần Úng nghe vậy, cũng là cười nói, Thư Huyền, thật sự là nói ra tiếng lòng của ta. Chính là nhị ca, cũng đối vị này Thi Thi cô nương si mê không thôi. Tuy có hoàng mãi mãi ban thưởng việc hôn nhân, cùng ta kia tài mạo song toàn nhị tẩu tương tính như tân, nhưng đến nay đã 3 năm có thừa, dưới gối còn hư, bụng không có động tĩnh. Trần Úng nói đến đây chỗ, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời ý vị. Thường nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, huống chi là kia thành cung thật sâu, quyền lực đấu đá hoàng gia. Lập tức đại tề, hoàng quyền suy vi, thái tử phế lập sự tỉnh, đã là qua quýt bình bình, trong 10 năm, thái tử chi vị thay đổi 4 lần có thừa. Hiện nay thái tử cùng nhị hoàng tử, trong triều thế lực tương đương, khó phân trên dưới. Mà chín đại họ lập trường, càng là quyết định hoàng quyền thuộc về cây cân khuynh hướng phương nào. Trần Úng thân là thập nhất hoàng tử, mẹ hắn mặc dù xuất thân chín đại họ, lại không phải đích hệ huyết mạch, sinh tại hoàng gia, tâm kia biểu tượng vô thượng quyền lực long ỷ, với hắn mà nói, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, xa không thể chạm. Ở trong mắt người ngoài, Trần Úng bất quá là cá thể yếu nhiều bệnh, không ôm chí lớn người, chỉ nguyện làm tiêu giao tự tại nhàn hạ vương gia, đợi kinh kỳ vừa đến, liền rời xa biệt kinh, phân đất phong hầu đến đại tế các nơi. Trương Ngọc Chi nghe Lý Thư Huyền nói xong, phương chuyển hỏi Tạ Quan, quan công tử, không biết trong lòng ngài nhất là chờ đợi chính là vị kia hoa khôi nương tử. Tạ Quan nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngược lại là chưa từng có. Tạ Nguyên trêu kẹo nói, quan đệ, cho đến ngày nay, phương lần đầu đặt chân cái này Tây Sương lâu, chưa từng nhìn thấy hoa khôi chân dung, làm sao nói muốn gặp đâu? Sợ là ngoại trừ trong sách Nhan Như Ngọc, cũng liền chỉ nhận biết Thư Huyền cùng tứ biểu tỷ. Tạ Quan cười nói, chương 328, ba nhà hoa khôi, Tô Vân mời. Hai chương 328, ba nhà hoa khôi, Tô Vân mời. Trương Vân Chi sau khi nghe xong, gương mặt ửng đỏ. Đúng vào lúc này, hai chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi lái tới, tiếng vó ngựa vội vàng. Màn xe nhẹ bén, lộ ra trong xe người chính là Tô Vân. Trần Úng nuốt ve trong ngực con báo, Tô Vân đến, không thể nghi ngờ đưa tới chú ý của hắn. Tô Vân làm Tô gia thế hệ này bên trong duy nhất bên ngoài hành tẩu Nam Đình, liên liên nhị hoàng tử cùng mấy vị khác hoàng tử cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lý Thư Huyền ngược lại là có chút nhíu mày. Tô Vân kéo lên áo choàng, không để ý đến hạ nhân nâng, vội vàng từ trên xe ngựa đi xuống, hắn ánh mắt chú ý tới Lý Thư Huyền, sắc mặt vui mừng nói, Thư Huyền, cũng tại. Lý Thư Huyền chỉ là lễ phép chào hỏi. Tại Tô Vân sau khi xuống xe, toa xe bên trong lại xuống tới một người. Mấy người cũng là nhận biết, Tạ gia đại viện thất ca Tạ Hiên. Tạ Hiên nhìn xem ở đây mấy người, sắc mặt không tốt. Tại Tô Vân đồng hành đằng sau chiếc thứ hai xe ngựa, cũng là chậm rãi dừng lại. Sa phu ghìm chặt ngựa xe, hai tên nữ tử rèm xe bắn lên, lộ ra hai tấm mỹ mạo động lòng người gương mặt. Hai nữ chậm rãi đi xuống xe ngựa, đi theo Tô Vân đến đây. Trong đó một nữ, nàng thân mang ngó sen hợp sắc lăng áo, bên ngoài khoác đại hồng bảo tử, bên trong phối hợp màu vàng thêu hoa váy dài, gọt vai eo nhỏ, trứng vịt mặt mũi, một đôi tròng mắt nhu tình tự thủy lại phong tình bạc trùng. Người đã nhận ra nàng này, chính là ngày đó tiến hồng cảnh viện bên trong đi theo Tô Vân đến đây Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi Hồ Vân Nương. Khác một nữ tử, thân mang áo xanh váy lụa, dáng người uyển chuyển, ngũ quan diễm lệ, nhưng cùng Hồ Vân Nương khí chất hoàn toàn khác biệt, mặt mày của nàng ở giữa nhiều hơn mấy phần thanh lãnh. Trương Ngọc Chi một chút liền nhận ra váy xanh nữ tử, nàng chính là Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi một trong Trầm Hương. Một đỏ một xanh, hai vị hoa khôi đều có thiên thu. Theo lẽ thường, hai nữ lúc này ứng đang bề bộn tại quần phương yến lên đài chuẩn bị, như thế nào hiện thân nơi đây? Tô Vân xuống xe ngựa về sau, trực tiếp đi tới, phản phất không coi ai ra gì, liền thập nhất hoàng tử Trần Úng cũng không thêm để ý tới. Hắn bước nhanh đi đến Tạ Quan trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, quan công tử, ngươi có thể tính tới. Tạ Quan ánh mắt có chút nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, ngược lại là lưu ý, lần trước đi theo Tô Vân một khối Trần Cửu Yến, vị này thiện kỳ nghệ nữ tử, không cùng lấy một đường mà tới. Hồ Vân Nương cùng Trầm Hương hai nữ cũng theo đó đi tới, các nàng gặp qua Trần Úng vị này hoàng tử, cùng những người khác cũng nhất nhất chào hỏi. Là Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi, các nàng tự nhiên quen thuộc chín đại họ đệ tử, cũng không sinh e sợ, cử chỉ với bạn, tự nhiên hào phóng. Trần Úng nhìn xem Tô Vân, trong lòng hiếu kỳ, vị này Tô Vân tại sao lại đặc biệt đến tìm Tạ Quan, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Hắn cười hô, Vân ca, ngược lại là có chút thời gian chưa đi đến trong cung, hoàng tổ mẫu thường xuyên mong nhớ tại bên miệng. Tô Vân chính là Tô Cảnh cháu, khi còn bé ngay tại nội các trong hoàng cung, thậm chí là thái hậu từ nhỏ còn nuôi dưỡng qua một đoạn thời gian. Gia Cát gia cùng Tô gia, hai nhà quan hệ như keo như sơn. Vân ca, làm sao tới nơi này? Không có đi yêu tiên lâu sao? Trần Úng mở miệng hỏi, ý đồ tìm tòi nghiên cứu Tô Vân ý đồ đến. Tô Vân đúng là nhìn thấy Tạ Quan, sắc mặt cũng không nóng nảy, đối với vị này Trần Úng hắn ấn tượng rất tốt, xuất thân hoàng thất, không thích tranh quyền đoạt lợi, mà là gửi gắm tình cảm tại thi từ bên trong cùng mình có chút tương tự. Úng điện hạ, gần đây bận việc đến không được, đợi lát nữa đi cho hoàng mãi mãi thỉnh an. Ồ, cái này Bắc Lạc sư môn, cái này đã nhiều ngày không gặp, làm sao giải mập nhiều như vậy? Bắc Lạc sư môn là Trần Úng trong tay ôm con báo danh tự. Màu vàng kim óng ánh lông tóc con báo lớn bất mãn kêu một tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu. Trần Úng sờ lên con báo mềm mại da lông, cười nói, mùa đông nhà, lớn điểm thu phiêu. Tô Vân cũng không thèm để ý con báo mập gầy, hắn ngược lại chân thành nói, ta lần này tới đây, chủ yếu là vì thi xã sự tình. Trần Úng nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn biết rõ Tô Vân một mực có tâm chấn hương thi xã, mấy năm qua này một mực vì đó bắt đầu. Mà quần phương yến không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo dương danh cơ hội. Quần phương yến bên trên, lên đài hiến nghệ các hoa khôi đều sẽ lựa chọn một bài thơ xương danh từ đến làm chính mình biểu diễn kết thúc. Biểu diễn xong xuôi về sau, các hoa khôi sẽ làm trận ra đề mục, mời dưới đài các tài tử làm thơ trả lời. Bởi vậy, ngoại trừ mỹ nhân biểu diễn bên ngoài, chính là thi tử thưởng tích. Ở trong đó kỳ thật cũng có môn đạo, đại bộ phận hoa khôi sẽ sớm lộ ra để mặt, mời ngưỡng mộ trong lòng học sinh sớm làm thơ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghĩ năm đó, liền có một vị tài mạo cũng không xuất chúng nữ tử, bởi vì một vị học sinh phấn khích thơ xương danh mà nhảy lên trở thành hoa khôi, trở thành trận kia quần phương yến trên hát mã. Giai nhân đẹp tại gia xương, cuối cùng rồi sẽ tan biến, tại đại tể cái này thụ thi thư lễ dễ hun đúc nhiều năm quốc gia. Mỹ nhân bởi vì thi từ mạc hiểu, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quần phương yến là mỗi năm một lần thịnh hội, không chỉ có là mỹ nhân biểu hiện ra tài nghệ sân khấu, cũng là nhiều học sinh tài tử nhờ vào đó cơ hội đánh ra thân, dương danh âm thanh tuyệt hảo thời cơ. Bởi vậy, hàng năm quần phương yến trên đều sẽ hiện ra mấy bài cực giai thi từ, những này thi từ không chỉ có lưu truyền rộng khắp, sẽ còn chú trên tác giả tục danh cùng sở thuộc thi hội danh xưng. Tô Vân chính là nhìn vào một điểm này, hắn lựa chọn trên quần phương yến là thi hội dương danh. Bởi vì một khi có cực giai thi từ chạy ra, cũng chú trên thi hội danh xưng, như vậy cái này thi hội thường thường sẽ trong vòng một đêm thiên hạ đều biết, danh tiếng vang xa. Nhưng mà Trần Úng vẫn là không minh bạch cái này cùng Tạ Quan có gì liên quan liên, hắn nghi hoặc nhìn xem Tô Vân. Tô Vân xoay người lại, ánh mắt thành khẩn nói với ngươi, lần này thi hội một chuyện, còn xin quan công tử tương trợ. Tô Vân, lần này có không thể thua lý do. Lúc này Trần Úng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Vân là muốn mời Tạ Quan hỗ trợ làm thơ. Vị này Tạ gia con thứ, hẳn là có khiến Tô Vân ưu ái có thừa chắc việc thi tài. Trương Vân Chi cùng Lý Thư Huyện sớm đã coi nó gặp, Tô Vân lần trước tại trong tiểu viện liền đã thành mời Tạ Quan. Tạ Kỳ Nguyệt trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, vị này chính mình chín đường hình, tựa hồ thật người mang không tầm thường tài tình, nếu không phụ thân cũng sẽ không cố ý đơn độc triệu kiến hắn. Cũng không về phần Tô gia công tử, như thế vội vàng đến đây. Tạ Nguyên đứng ở một bên, sắc mặt vui vẻ, cảm thấy vốn hẳn nên như thế. Hồ Vân Nương mặt lộ vẻ lo nghĩ, nàng sớm đã tuyển định một bài thơ xưng danh, nhưng thủy chung cảm thấy chưa đủ hài lòng. Quần Phương Yến sắp kéo ra màn che, nàng liền thơ xưng danh đều chưa xác định, có thể nào không nóng lòng như lửa đốt. Cùng là Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi váy xanh nữ tử Trầm Hương, mọi người tại đây nàng đều đã quen biết, duy chỉ có đối vị này Tạ gia con thứ Tạ Quan cảm thấy lạ lẫm. Tô Vân đối hắn cực kỳ tôn sùng, trong nội tâm nàng lại xem thường. Nàng gần đây mặc dù chợt có nghe thấy Tạ Quan chi danh, nhưng chỉ đem nó coi là một cái ngẫu nhiên đạt được câu hay, hơi có vẻ cổ hủ thư sinh thôi. Nếu như Tạ Quan thật cố tài hoa cùng trong lòng khát vọng, sao lại cần bị người chi mời đến đây làm thơ? Một cái không nơi nương tựa con thứ, thật muốn tránh thoát loại nào bút bùn, đại phủ lồng giam. Loại này cơ hội, hắn làm sao lại không nắm chặt? Bất quá là có tiếng không có miếng, sợ bại lộ thực học, hạng người giấu đầu lòi đuôi thôi. Chương 329, Vân Nương chúng ta đi, toa xe bên trong mỹ nhân. Chương 329, Vân Nương chúng ta đi, toa xe bên trong mỹ nhân. Trầm Hương trong lòng tuy có phê bình kín đáo, nhưng nhớ tới Tô Vân hảo hữu, trên mặt liền triển lộ một vòng thanh cười lạnh ý. Trầm Hương ở đây, hữu lễ tại quan công tử. Cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn. Trầm Hương giống như Hồ Vân Nương, đều là Nguyệt Hoa Hiên một năm trước hoa khôi. Trầm Hương liên tục hoa khôi chi dự 2 năm, chỗ tích hạ ân khách cùng nhân mạch, so sánh với Hồ Vân Nương, thâm hậu hơn. Hai nữ tại còn chưa phát tích thời điểm, chính là tỷ muội tình thâm, lần trước Hồ Vân Nương có thể lấy hắc mã chi tư, đoạt lấy hoa khôi liền có nàng tại phía sau trợ giúp. Tô Vân, vị này Tô gia thiếu gia, chính là trải qua Trầm Hương dẫn tiến, trở thành hai nữ nhất là khẳng khái hào phóng chi ân khách. Lần này, Trầm Hương tài nghệ cùng thơ xưng danh đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyệt Hoa Hiên Di vãng hoa khôi nương tử vẹn vẹn thiết tám tịch, chân quý phi thường. Bây giờ quần phương yến lại có khác biệt, trước kia đều là ba nhà bài danh của mình, bây giờ Nguyệt Hoa Hiên, Tử Tiêu Các, Khinh Mạch Xuân Phường các loại ba nhà, các phái 12 tên hoa khôi, tổng phó thịnh hội, quyết ra 10 vị trí đầu xếp hạng. Vô luận là quy mô vẫn là trình độ kịch liệt đều viễn siêu Di vãng. Nguyệt Hoa Hiên đối với lần này thịnh hội càng coi trọng, nếu có thể tiến 10 vị trí đầu liệt kê, không chỉ có khen thưởng bạc kim, càng có một cái chỗ thân tư cách. Đến kỹ quần phương yến hơn 10 năm phong hoa, đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Hoa khôi nương tử chính là thanh lâu cây dụ tiền, tụ bà buồn, sao lại tùy tiện buông tay? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không nói Nguyệt Hoa Hiên, chính là còn lại hai nhà, trong đó cô nương không dám có tin, liền nhiều mặt nghe ngóng, biết được cũng mở ra đồng dạng điều kiện. có chuộc thân chi tư cách, liền có thể đến một lương nhân thân phận. Đối với những cái kia thân hãm phong bụi, tài mạo song toàn, vạn người truy phủng lại giống như chim trong lồng hoa khôi mà nói, giống như đầm sâu bên trong một sợi thiên quang. Việc này ngàn năm một thở, có lẽ chính là các nàng thoát đi khổ hải duy nhất thời cơ. Thậm chí trong đó hoa khôi, nghe này tin vui lệ rơi đầy mặt, không tiếc tan hết thiên kim, chỉ vì khiến cho đời này duy nhất cơ hội. Nếu vì tự do thân, thiên kim vạn lượng đều có thể ném. Nguyên nhân chính là như thế, quần phương yến trên hội tụ Tô Thi Thi, Nghe Hoàng, Công Tôn Nương Tử các loại hoa khôi bên trong trông mong. Về phần quần phương yến 10 vị trí đầu, thư viện là hắn lập truyền, đại tề quan phủ càng là tự mình ban thụ cáo mệnh nữ quan cũng tại đại tề các châu quận huyện rộng tiếp mỹ nhân bảng. Các hoa khôi cũng không để ý như vậy, chỉ là thêm đầu. Trầm Hương cùng Hồ Vân Nương hai người là chuẩn bị quần phương yến, sớm đã dốc hết nhiều năm tích xúc, được ăn cả ngã về không. Trầm Hương bản xuất thân quan lại thế gia, thế nhưng gia tộc cuốn vào triều đình đại án, bị xét nhà lưu vong, nàng cũng bị nạp làm quan kỹ. Bởi vì tinh thông cầm kỳ thư họa, bị bán trao tay đến Nguyệt Hoa Hiên. Muốn tại cái này nơi bướm hoa mặc ra đi, nhưng nàng không có cam lòng, không nguyện ý trầm luân tại nước bùn bên trong. Mặc dù tại Nguyệt Hoa Hiên bên trong cùng người tương giao, nhưng hắn tâm chỗ sâu, cuối cùng không muốn cùng mọi người thông đồng làm bậy. Phượng Hoàng sao lại cùng Hàn Nha làm bạn? Lần này quần phương yến, đối Trầm Hương mà nói, không thể nghi ngờ là đập nồi dìm thuyền. Đối mặt Tô Vân Chi mời, ngươi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, vô ý cuốn vào trận này hòa khôi chi tranh. Dạ quan tài sơ học tiện, sợ không chịu nổi Vân công tử trách nhiệm. Tô Vân đối đầu lần ngươi cùng Trần Cửu Yến đánh cờ, ngươi thắng liên tiếp 6 cục, làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Gặp ngươi thần sắc kiên quyết, Tô Vân thất vọng lộ rõ trên mặt. Ngươi tiếp tục nói, lần trước bất quá là ngẫu nhiên đạt được câu hay, Tạ quan thực không nắm chắc làm ra không kém cỏi câu thơ. Tô Vân lo lắng nói, lần này chỉ cần quan công tử tương trợ, ta Tô Vân về sau đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Đúng nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, không ngờ Tô gia công tử lại sẽ hứa xuống nặng như thế vâng. Ngươi vẫn như cũ nói, thật có lỗi Vân công tử, việc này ta xác thực bất lực. Trần Đúng chưa từng ngờ tới, ngươi cự tuyệt càng như thế trực tiếp, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Lý Thư Huyền bọn người lặng im không nói gì, giống như tại suy nghĩ. Tạ Hiên trên mặt cũng nhiều mấy phần sắc mặt giận dữ, Tô Vân lại vì ngươi thấp như vậy ba lần bốn, lúc trước hắn cùng Tô Vân từng giao, tính là gì? Hồ Vân Nương trên mặt cũng không biết làm vẻ mặt gì, nàng vốn nên đối mọi việc từ trước đến nay thành thạo điêu luyện, bây giờ quần phương yến sắp tới, trong lòng lo lắng, ngược lại là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trầm Hương trên mặt nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, các nàng đau khổ chờ, chính là ngóng trông ngươi đến. Giờ phút này lại kéo dài, chỉ sợ thật muốn bỏ lỡ quần phương yến lên đài thời cơ. Nhưng mà, ngươi lại không muốn đáp ứng. Trầm Hương chậm chậm đi tới, mang trên mặt thanh lãnh chi ý, trên mặt gạt ra tiểu dung, ta cùng Vân Nương đã mô phỏng tốt để, nếu không quan công tử xem trước một chút. Không phải, chúng ta cùng Tô Vân công tử đợi lâu như vậy, chẳng phải là đợi uổng công? Trong giọng nói của nàng nhiều chút trào phúng âm dương chi ý. Trương Vân Chi khẽ nhíu mày, thế gian không có ép mua ép bán đạo lý, việc này vốn là không có quan hệ gì với Tạ quan, hỗ trợ hay không, Tạ quan trước đó liền cự tuyệt qua. Ngươi không nói gì? Trầm Hương trầm ngâm nói, nếu là quan công tử sợ làm không được, vậy cũng không sao. Nàng nhìn về phía Hồ Vân Nương nói, Vân Nương, chúng ta đi là được. Trầm Hương ngữ khí càng phát ra bất thiện, đoạn đường này vì Tô Vân chờ đợi Tạ quan như vậy lâu dài, nàng đã sớm trong lòng sinh oán trách. Ngươi chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Trần Ung nuốt ve trong ngực con báo, ánh mắt bên trong lóe ra nghiền ngẫm quan mang. Hắn biết rõ, nếu ngươi không phải xuất thân thấp hèn con thứ, mà là giống Tạ Nguyên, Tạ Nhân Phượng các loại chín đại họ hiển hách đệ tử, vị này Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi định không dám như thế làm cản. Tô Vân rốt cục mở miệng đánh gây Trầm Hương phàn nàn, Trầm Hương, đủ. Chúng ta chuyến này cũng không phải là vì tranh chấp. Trầm Hương cũng không nói chuyện, Tô Vân là các nàng hai nữ hiện tại lớn nhất ân khoa kim chủ. Kỳ thật lần này quần phương yến, Tô Vân đã sớm chuẩn bị đầy đủ, vô luận là vì Hoa Khôi mua hoa trầm cần thiết lượng lớn bằng bạc, hay là hắn áp chú hai vị hoa khôi đề mục, đã sớm định tốt, đồng thời đã mời không ít thi xã người thậm chí là thư viện người làm thi tử. Nhưng mà, dù vậy, hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì, không có tại Hồng Cảnh viện bên trong, Tạ quan biết câu kia tản từ bên trong cảm nhận được kia phần sợ hãi thán phục. Tô Vân một tiếng thở dài khí, nói, là ta làm phiền. Lý Thư Huyền cũng hợp thời mở miệng, Vân công tử, bây giờ quần phương yến sắp bắt đầu, xác thực đã tới không kịp lại để cho quan công tử ngẫu hứng sáng tác thi tử. Tô Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại người trên đường trì hoãn kia hai canh giờ. Hắn bản kế hoạch chuẩn bị trước mời Tạ quan đi Nguyệt Hoa Hiền, tại một đám đầu bài hoa khôi hai tóc mai từ ngự nhõng nhẽo hạ làm ra thi tử. Bây giờ thời gian đã không đủ, quần phương yến muốn mở, Tạ quan vừa mới đến, đã không có thời gian. Mình ngược lại là vắng đầu. Tô Vân không khỏi cười một cái tự dễ ước, chính mình lại bởi vì ra gia niệm lên một câu kia tản từ mà đối ngươi sinh ra quá cao chờ mong. Ngươi bất quá là một cái tại trong tiểu viện mặc đọc sách phổ thông sĩ tử, lại có thể nào yêu cầu ngươi mỗi lần đều có thể rượu bút sinh hoa, sáng tác ra làm cho người kinh diễm thi từ đâu? Là ta đường đột, việc này coi như thôi đi. Tô Vân cũng là vui mừng người, đã biết không kết quả, đã quay người chuẩn bị rời đi. Hồ Vân Nương muốn nói lại thôi, một bên là nhiều lần viện thủ nàng trí giao tỉ muội, một bên khác thì là Tô Vân. Đối mặt vị này Tạ quan, nàng cũng không giống đối Tô Vân như vậy ký thác kỳ vọng, chỉ là an ủi, Vân công tử, xin chớ sầu lo, chúng ta chỗ chủ bị thi tử cũng là xuất từ thư viện đại nho chi thủ, phần thắng cũng không phải là hoàn toàn không có. Tô Vân nghe vậy, chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Chương 329, Vân Nương chúng ta đi, toa xe bên trong mỹ nhân, hai chương 329, Vân Nương chúng ta đi. Toa xe bên trong mỹ nhân, đám người lập tức chuẩn bị rời đi. Trầm Hương lành nghề đem rời đi thời khắc, lập tức lại khôi phục bộ kia thanh lãnh thái độ, cái cằm có chút dương lên, cười nói, "Quan công tử, Quần Phương Yến trên chúng ta gặp lại." Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng đến tan biến tại trong tầm mắt. Đám người chi lai, vội vàng mà tới, đám người chi đi, cũng vội vàng chia tay. Tựa hồ chỉ là một gió mưa xuân thổi qua. Tạ Nguyên nhìn quanh cái này đi xa tiếng vó ngựa, không khỏi hỏi, "Quan đệ, vị này Tô công tử bây giờ thế nhưng là Biện Kinh Phong Vân nhân vật, hắn như thế tận tụy mà đối đãi, quả thật khó được. Vô luận thành bại hay không, kỳ thật đều là ân tình. Như thế cự tuyệt, chỉ sợ ngày sau khó mà lại có gặp nhau." Ngươi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chưa làm bất kỳ giải thích nào. Tô Vân gia gia Tô Cảnh, tựa hồ đối với ngươi có khác chi tâm, vị kia quẻ chân lão giả tôn xưng Tô Cảnh là lão gia, mà trên người hắn phát tán ra sát ý, so Thẩm Khoan nồng đậm hơn. Ngươi cũng không muốn cùng Tô phủ có bất luận cái gì liên quan. Tạ Nguyên trêu ghẹo nói, "Quan đệ à, ngươi thật đúng là cao minh, hôm nay ít thấy hai vị hoa khôi, liền làm các nàng vì ngươi lòng nóng như lửa đốt." Ngươi lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Thư Huyền đề nghị, "Chúng ta cũng lên đường đi, Quần Phương Yến sắp bắt đầu." Tạ Kỳ Nguyệt sớm đã không kịp chờ đợi, nàng sợ bỏ qua Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi nghe màn mở màn biểu diễn. Tranh thủ thời gian xuất phát, mấy người lập tức leo lên xe ngựa, tiến về Quần Phương Yến. Trần Lung thì một mình đi đầu, thân là hoàng tử, hắn muốn đi Yêu Tiên Lâu. Lý Thư Huyền, Trương Ngọc Chi cùng Tạ Kỳ Nguyệt ba người cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Tạ Nguyên lặng yên lôi kéo ngươi đi hướng phía sau một chiếc xe ngựa khác, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không hiểu mập mờ. "Cho ngươi xem một cái tốt bà bối." Ngươi chính cảm thấy kỳ quái, Tạ Nguyên tại ngươi bên thai đệ thấp thanh âm nói, "Quan đệ, ta lần trước nói với ngươi vị tỷ tỷ kia, ngươi còn nhớ rõ không?" Trong đầu của ngươi xuất hiện, Tạ Nguyên lúc ấy tại trong tiểu viện nói, vị tỷ tỷ kia trâu tròn ngọc sáng, thân thể nõn nàng, tuổi tác hơi dài tại hai ta. Nàng ngồi tại phía trên thời điểm, ta nghe Tạ Hầu Nhi nói là cái gì bạch ngọc quan âm ngược lại ngồi sen, toàn thân lâng lâng, thật sự là thần tiên không đổi. "Quan đệ, ngươi có rảnh cũng tới thử một chút." Ngươi sắc mặt không khỏi sưng sờ. Tạ Nguyên đã xô đẩy ngươi tiến vào toa xe, cười nói, "Vị tỷ tỷ kia tuy là nói cùng ta vĩnh kết đồng tâm, người khác ta tự nhiên là không chịu, nhưng là quan đệ ngươi ta tình như thủ túc, tự nhiên là có khó cùng làm, có phúc cùng hưởng." Ngươi mơ mơ màng màng bị thúc đẩy toa xe. Tạ Nguyên không có tiền đến, mà là phân phó mã phu lái xe. Hắn tại ở ngoài thùng xe hô, "Quan đệ, ngươi cần phải đau lòng tỷ tỷ." Nàng nhất là sợ đau Tạ Nguyên cười hắc hắc. Tạ Kỳ Nguyệt ở phía trước rèm xe bên lên, nhìn xem Tạ Nguyên, góc miệng cong lên, "Tạ Nguyên, ngươi cười cái gì rồi? Bộ này dâm đãng xấu bộ dáng." Tạ Nguyên tiến vào một chiếc xe ngựa khác, "Tạ Kỳ Nguyệt, liên quan gì đến ngươi?" Mục Châu An tọa tại tòa xe bên trong, nghe nói bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng cặp kia trắng nõn như ngọc tay không tự giác nhẹ nhàng che chính trên đầy đặn ngực, tim đập như trống trầu, khoa trương biên độ chập trùng lên xuống, thần sắc cũng theo đó nhiễm lên một vòng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nhất là làm tự mình thiếu gia Tạ Nguyên thanh âm vang lên theo, "Cho ngươi xem một cái tốt bảo bối." Mục Châu gương mặt càng là trong nháy mắt từng đỏ, trong lòng âm thầm ngượng ngùng, cái này cái gọi là tốt bảo bối rõ ràng chỉ chính là nàng chính mình. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, Mục Châu tại gia các phu nhân tỉ mỉ an bài xuống, trở thành Tạ Nguyên thiếu gia động phòng nha đầu, kia một đêm, điểm đỏ thắm lưu tại vải trắng phía trên. Thờ nhỏ bị gia các phu nhân chọn chúng, Mục Châu không chỉ có tư thái thức tha, tính tình dịu dàng, càng hiểu được như thế nào quan tâm chiếu cố người. Phụng dưỡng thiếu gia, nàng sớm đã làm xong chuẩn bị. Mục Châu trong lòng kỳ thật tràn đầy ngọt ngào. Tạ Nguyên thiếu gia không chỉ có bề ngoài tuấn lãng, càng là trong phủ có thụ sủng ái thiếu gia, tiền đồ một mảnh quang minh. Mà lại, hắn chưa trải qua tình yêu nam nữ, giữa hai người có thể nói là tình đầu ý hợp, Tạ Nguyên đối nàng càng là y thuận tuyệt đối, sủng ái có thừa. Mặc dù Mục Châu xuất thân thấp hèn, không dám hy vọng xa vời tương lai có thể ngồi lên chính thê chi vị, nhưng có thể bị đặt vào thiết thất, đối với nàng mà nói đã là lớn lao vinh hạnh. Bây giờ, Tạ Nguyên thiếu gia chính vào huyết khí phương cương chi niên, sơ thông chuyện nam nữ, đối với chuyện này hiếu kỳ, lại cảm thấy khoái hoạt, đối nàng càng phát ra ỷ lại. Bản này xác nhận kiện làm cho người mừng rỡ sự tình. Nhưng mà, trước đó không lâu, thiếu gia lại đột nhiên đưa ra, như thế vui thích sự tình, hắn muốn cùng quan đệ cùng nhau chia sẻ. Lời này truyền vào trong hai nàng, nàng trong nháy mắt khóc đến lê hoa đái vũ, "Nguyên Ca Nhi, ta đã là ngươi người, có thể nào làm ra như thế sự tình? Cho dù là huynh đệ, cũng không nên như thế a." Tạ Nguyên thái độ kiên quyết, "Ta cùng quan đệ tình như thủ túc, ta chính là hắn, sao lại cần phân ngươi ta? Ngươi nếu là như vậy nhất định không chịu, như thế không chào đón huynh đệ của ta, vậy liền không lời có thể nói, ngươi ta ở giữa cũng không cần lại gặp nhau." Mục Châu biết rõ Tạ Nguyên tính tình, lại lấy Tạ Nguyên tại gia cắt phu nhân trong lòng địa vị, việc này như nổi tranh chấp, sai sẽ chỉ là nàng. Trong phủ thật có đem nha hoàn tặng cho năm lão mã phu, nô bộc tiền lệ. Cuối cùng, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng việc này. Tạ Nguyên vui vẻ mà nói, "Đây mới là hảo tỷ tỷ của ta." Thế là, liền có trước mắt một màn này. Mục Châu giờ khắc này ở toa xe bên trong, lòng tràn đầy ngượng ngùng chờ đợi thiếu gia quan đệ đến. Nghĩ đến sắp chuyện phát sinh, Mục Châu sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, tại xe ngựa này bên trên. Loại chuyện này, trên xe ngựa nàng còn chưa từng thử qua. Mà lại, cái này Tạ quan đến tột cùng là người thế nào, cũng không biết là cái cao thấp mà ốm, có phải hay không bộ dáng xấu xí, đầy người mủ đau nhức. Nếu là cái không hiểu thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết rõ một vị man lực loạn làm. Nội tâm của nàng càng phát ra không thể bình tĩnh. Lúc này, màn xe bị đẩy ra, một người bị chen lấn tiến đến. Ở ngoài thùng xe vang lên thiếu gia, "Quan đệ, ngươi cần phải đau lòng tỉ tỉ, nàng nhất là sợ đau." Mục Châu nuốt xuống nước bọt, nội tâm thầm nghĩ đến rồi. Toa xe bên trong nhiều một người, xe ngựa chậm rãi kéo động. Mục Châu ngồi tại toa xe bên trong, sắc mặt khẩn trương, không dám ngẩng đầu. Đợi một hồi, không thấy động tĩnh, nàng mới rụt rè ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thiếu niên thân mang một bộ nhã nhạt làm bảo, dáng vóc tựa như tùng bách đồng dạng thẳng tắp. Tóc dài đen nhánh bị buộc tại ngọc châm phía trên, xuyên thấu qua màn xe khe hở vẩy xuống ánh sáng, đem hắn nửa bên gò má làm nổi bật đến tuấn lãng thanh tú đến cực điểm, hai đầu lông mày càng là để lộ ra một cố khó nói lên lời văn nhã chi khí, làm lòng người sinh hảo cảm. Tốt khôi ngô thiếu niên lang. Chương 330, cô nương chấm đã, biện kinh người nào không biết quân. Chương 330, cô nương chấm đã, biện kinh người nào không biết quân. Ngươi nhìn xem toa xe bên trong có một cái ngồi nghiêm chỉnh nữ tử, 17-18 tuổi bộ dáng. Dáng vóc cao gầy, ngồi quỳ chân tại toa xe bên trong, xuyên màu hồng nhạt rộng rãi áo choàng, lộ ra trắng như tuyết cái cổ, hướng xuống là một đầu khe danh thật sâu có thể thấy được, để cho người ta huyết mạch phát trương. Đi lên là một trương có chút mị nhược tự nhiên, có chút ửng hồng gương mặt. Toa xe bên trong có mấy phần nhiệt khí. Nàng lúc này có chút không hiểu thần sắc, sắc mặt kinh ngạc về sau là nhiễm lên ngại ngùng đỏ ửng. Nàng thanh âm nũng nịu, ta gặp qua quan công tử. Lúc này, xe ngựa kéo động ở giữa, Mục Châu vừa xuất thần, lúc đầu an tọa tư thái run lên một cái, cả người hướng phía trước một nghiêng. Ngươi tự nhiên đưa tay đỡ lấy. Ngươi chỉ cảm thấy ôn hương vào lòng, như là hai tòa mềm mại đại sơn nhẹ nhàng đâm vào lồng ngực, giống núi nước từ bên trong có chút run run. Nữ tử dán tại thiếu niên giữa ngực, chỉ cảm thấy rắn chắc hữu lực, không khỏi chậm rãi nuốt lên nước bọt. Nàng không khỏi thuần thục vung lên trắng như tuyết đùi, nhẹ nhàng cọ lấy thiếu niên khen bộ bên trong. Ngươi cấp tốc rút về tay, đem nó phủ chính nói, cô nương, cẩn thận chút. Mục Châu chậm rãi ngẩng đầu, lại là một trận sợ hai tháng phục, như thế phong thần tuấn lang nam tử, tốt như vậy nhìn lông mày nếu là khoái hoạt lúc nhăn lại nếu là như thế nào động lòng người. Loại này khắc chế mà không mất phong độ thiếu niên lang, để trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia dị dạng tình cảm. Vừa mới toa xe bên trong lòng khẩn trương nghĩ, đã sớm tan thành mây khói. Nguyên thiếu gia phân phó là không thể vi phạm. Nữ tử gặp ngươi không có phản ứng, nàng nhẹ nhàng nói, ta là công tử cởi áo. Công tử, không cần thẹn thùng, không có trải qua bắt đầu chắc chắn sẽ có chút ít đau, đằng sau rất thoải mái. Ngươi nghe xong gọi thẳng đau đầu, nào dám lên tiếng. Nữ tử gặp ngươi không nói, sợ ngươi là lần đầu tiên có chút không bỏ xuống được mặt mũi, Tạ Nguyên lúc ấy cũng là như thế, nàng liếm liếm tiểu diễm môi đỏ. Nếu là công tử thẹn thùng, ta con công tử ngồi xuống Mục Châu co lại tóc xoay người, vị eo thon chỉ nói, nếu là công tử khó chịu, đỡ lấy ta nơi này. Cũng có thể điểm nhẹ bóp nữ tử nói cũng chưa phát giác, toàn thân cô nóng, có chút thủy triều phun trào. Cỏ thơm dính hạt xương. Nàng chậm rãi cởi áo, lộ ra lưng ngọc. Ngươi mặc dù nội tâm một mảnh thanh lãnh, nhưng cũng không khỏi bị lời của nàng trêu chọc đến có chút khô nóng. Nữ tử đã trần truồng muốn xoay người, phía cạnh đường cong linh lung, có chút rung động. Ngươi cấp tốc lấy tay làm kiếm chỉ, thi triển âm phù đệ lục thuật thận điệp pháp chuyển biên một cái hư ảo hồ điệp từ đầu ngón tay sinh ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào nữ tử đầu vai, vô cánh kinh vũ. Nữ tử con ngươi dần dần tan rã, mí mắt giống bị nặng chỉ chỗ ép, chậm rãi khép lại hai mắt, cả người đã mất đi trọng tâm. Ngươi vội vàng tiến lên, đưa nàng bước vàng đỡ lấy, cũng bị nàng mặc quần áo tử tế, để nàng an toàn tại một bên. Ngươi không khỏi cười khổ, Tạ Nguyên thiếu niên tâm tư, thật sự là ý nghĩ hao huyền, đến tìm cơ hội hảo hảo nói một chút. Toa xe bên trong, ngươi ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, tiếp tục quan tưởng thể nội trạng yêu kiếm. Ngươi chậm rãi nhắm mắt, Trảm yêu kiếm đã ở trong đầu vẽ ra mấy tháng, chỉ kém một tia ngươi liền có thể hoàn toàn dùng ra. Trảm yêu kiếm có thể chạm diệt thiên hạ vạn yêu, chỉ là biện kinh cũng không yêu ma, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua cái gọi là yêu ma, thậm chí đồ ma ti người đều chưa từng gặp qua. Ngươi biết chỉ có Tạ phủ đầu kia giao long bất quá lấy phẩm cấp của nó, chỉ sợ không phải ngươi bây giờ tu vi có khả năng ứng đối. Ngươi ngược lại là trong lòng có chỗ hiếu kỳ, hồng cảnh viện bên trong còn có một chữ đến tột cùng là nhị tiên sinh môn nào kiếm ý chém quỷ trảm yêu nhị tiên sinh có chín kiếm, một kiếm một khí khái lục hoa nói, chín kiếm hợp nhất có thể chạm phu tử. Xe ngựa dần dần ngừng, ngươi cảm giác tiếng huyên náo càng thêm dày đặc, liền thu hồi tâm tư. Ngươi nhấc lên màn xe, nhìn về phía chu vi, đèn đuốc sáng trưng, sớm sáng như ban ngày. Đạo lộ bên cạnh là hộ vệ ngăn lại hai bên cao hứng bừng bừng, chen chúc máy tính, đầu vai là từng cái nâng quá đỉnh đầu hài đồng. Lưu lại một đầu có thể thông hành, tiến vào quần phương yến con đường. Phân biệt rõ ràng, biện kinh bách tính tựa hồ cũng quen thuộc như thế, xe ngựa của các ngươi tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt chạy qua. Tiếng vó ngựa chậm rãi bước qua rộng lượng mặt cầu. Dưới cầu là chạy xuôi chỉ thủy, phía trên có từng chiếc hoa thuyền, ca múa góp vui. Trên xe ngựa đến cầu chính là hôm nay quần phương yến sân khấu. Đã đến quần phương yến lối vào, cửa ra vào cũng có mặc giáp hộ vệ trấn thủ. Người chậm rãi buông xuống rèm, nhìn thoáng qua còn nằm nữ tử, thẳng đến xe ngựa chậm rãi dừng lại, người đi xuống xe ngựa. Bước chân dẫm thực. Người ngẩng đầu nhìn về phía quần phương yến lối vào, thiết lập ở đầu cầu, là một cái lớn cổng vòm. Chỉ gặp đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, các lộ nhân mã nhao nhao ra trận, một mảnh náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Lý Thư Uyển, Trương Ngọc Chi cùng Tạ Kỳ Nguyệt đã sớm xuống xe ngựa. Tạ Nguyên cười hì hì đi tới, lặng yên nói, "Quan đệ, cảm giác như thế nào?" Ngươi lắc đầu. Tạ Nguyên sắc mặt kinh ngạc nói, không thể đi, Mục Châu lại sẽ hầu hạ người. Tạ Nguyên hướng trong xe ngựa thăm viếng, chỉ nghe thấy toa xe bên trong có rất nhỏ tiếng ấy, Mục Châu sắc mặt ửng đỏ, sắc mặt có ngọt ngào chi sắc, Ngọc Trần nằm tại toa xe bên trong. Tạ Nguyên hiểu ý cười nói, quan đệ, ngươi thật đúng là tồi hoa của ma, cầm thú. Ngươi bất đắc dĩ nói, không có đụng nàng, nàng chỉ là ngủ thiết đi. Tạ Nguyên một trận kinh ngạc, quan đệ, ngươi cái này nhịn được. Chật chật cảm thán nói, thật không bằng cầm thú a, mấy người các ngươi tụ hợp, lại tiến vào trong đi. Câu miệng ủi cửa ra vào, đứng vững hơn 10 người. Trừ ra hai bên mặc giáp hộ vệ bên ngoài, còn có 7-8 tên bộ ngực treo một khối gương đồng phi ngư bằng người. Ngươi ngược lại là nhận ra lai lịch của những người này, Huyền Kính Ti. Đại tề vốn là nghe lệnh của hoàng thất cơ mật tổ chức, trưởng quản thẩm vấn, trinh sát, truy nã, tấu lên trên các loại, về sau trực tiếp nghe lệnh của nội các Tô Cảnh. Trong triều thế lực to lớn, ít có người dám đắc tội, đặc thù chính là Phi Ngư Bảo, trước ngực có một khối gương đồng. Trong đó còn có mấy vị nho sinh trung niên. Dẫn đầu là một vị thân mặc giáp trụ, khí tức lạnh lẽo nam tử. Xác nhận trấn thủ nơi đây tướng lĩnh. Phía trước có người xếp hàng tiến vào, đều cần bị người này tự mình nghiệm minh thân phận. Các ngươi cũng không nóng nảy, ở phía sau xếp hàng. Trên người ngươi cũng mang theo Tư Mã Đỉnh đưa cho ngươi quần phương yến mời thiếp. Lý Thư Huyền mấy người đi tới, tựa hồ cùng người đầu lĩnh quen biết. Khí tức lạnh lẽo nam tử, chỉ là đối Lý Thư Huyền nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi cũng không có kiểm tra mời thiếp, liền được cho qua, tiến vào bên trong. Tạ Nguyên nhẹ giọng nói cho ngươi, vị kia khí tức lạnh lẽo nam tử là Ngự Tiễn Trung Lang tướng, đến từ chín đại họ một trong Lý gia, rất có thể là Lý Thư Huyền biểu huynh. Tạ Nguyên trong lời nói mang theo hâm mộ, nâng lên vị này Trung Lang tướng đã bước vào võ đạo thượng tam cảnh. Trong đó thân mang nho bảo nam tử, thì là trong thư viện người. Ngươi có chút cảm ứng, phát hiện nơi đây hơn 10 người đồng đều tu vi thâm hậu, khí huyết nội liễm, liền liền mặc giáp hộ vệ cũng khí tức trầm ổn. Ngươi hôm nay ngẫu nhiên gặp Như Ma sư, Liên Chỉ đại sư bực này giành chấn thiên hạ đại tông sư, trong lòng ngươi cũng không quá nhiều kinh ngạc. Ngươi mặc dù không dám tùy tiện thả ra nguyên thần dò xét, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được phụ cận mấy đạo tàng trong bóng tối khí tức. Hôm nay quần phương yến để phòng dị thường xâm nghiêm. Ngươi đi theo Lý Thư Huyền một đoàn người, cùng Tạ Nguyên sóng vai xuyên qua lớn cổng vòm. Trên đường cũng có người đi đường, chú ý tới các ngươi, Lý Thư Huyền, Trương Vân Chi bọn người ở tại Biện Kinh cũng là có phần thanh danh. Đi vào quần phương yến bên trong. Nơi đây vốn là tử tiêu các chỗ, xây ở một tòa rộng rãi cầu lớn bên trên, có thể dung nạp hơn 1000 người xem kịch, vì quần phương yến sự tình, lại trắng trợn xây dựng thêm một phen. Trước mắt là bốn phương sân khấu kịch, chính là hoa khôi lên đài yến nghệ. Giờ phút này, cùng bên ngoài so sánh, bên trong lại yên tĩnh một chút, có thể là hôm nay tới đại nhân vật thực sự quá nhiều, đám người có nhiều khắc chế. Mọi người xung quanh đều duy trì vừa vặn cử chỉ, giao lưu lúc hạ giọng, trên mặt tràn đầy ngày lễ vui mừng. Bên dưới sân khấu kịch sắp đặt xen vào nhau tinh tế 800 ghế, từ trước đến sau chia làm giáp đất bính đinh bốn khu, chỉ có trước sau phân chia, đều có thể rõ ràng trông thấy trên võ đài. Ghế phía sau, một tòa 4 tầng nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng làm người khác chú ý trên lầu bóng người nôn náo, có người dựa cửa sổ cầm rượu, nhìn xem quần phương yến sân khấu. Lâu này chính là Yêu Tiên lâu. Đã lục tục ngoe ngoe ngồi hơn phân nửa người, không ít có người cầm mời thiếp từ lối vào tràn vào. Trường Phong Minh, hồi lâu không thấy. Vi đại nhân, ngài ăn hay chưa? Nơi này cũng không dám xưng đại nhân. Đám người lẫn nhau chào hỏi, dùng đến nồng hậu dạy đặc kinh sư đạo nhã ngữ. Thư Viện tỷ, Ngọc Chi tỷ, nơi này, nơi này. Một cái thanh âm thanh thúy hô, người theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái thân mặc hoa lệ phục sức thiếu nữ chính hướng các ngươi phất tay. Lại một thanh âm vang lên, Kỳ Nguyệt, ở chỗ này. Tạ Kỳ Nguyệt quay đầu nhìn lại, mất hứng nói, Tiết Hồng, kêu la cái gì, ta cũng không phải nghe không được. Ngươi gặp này mỉm cười, ngươi cùng bọn hắn không tại một cái khu vực, chính chuẩn bị ly khai. Tạ Kỳ Nguyệt mấy người bọn họ tập hợp một chỗ, ngược lại là hô bằng gọi hữu, cười cười nói nói. Tạ Kỳ Nguyệt hoan hỉ nhất trên đôi lông mày, cùng một cái niên kỷ tương tự thiếu nữ, hai người mừng khấp khởi lôi kéo tay, cao lớn Tiết Bạch đứng ở sau người, khép mắt mà cười. Ngươi độc thân một người, tại quần phương yến không biết người nào, ngược lại là không ai chào hỏi ngươi. Ngươi cáo từ sau liền bay người ly khai. Trương Ngọc Chi mới vừa cùng hảo hữu bắt chuyện qua, chỉ nhìn thấy ngươi bóng lưng rời đi. Thiếu niên bóng lưng gầy gò, lại mang theo một cỗ khác dâng trào chi khí. Lý Thư Huyền nhìn xem Trương Ngọc Chi có chút xuất thần bộ dáng, không khỏi hỏi, Ngọc Chi, thế nào? Trương Ngọc Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng lại ẩn ẩn có một loại dự cảm, lần này quần phương yến về sau. Tiểu viện đọc sách thiếu niên, biện kinh người nào không biết quân.